Không sai. Cho nên ta mới có thể tức giận như vậy. Vương Đông Hưng từ trong túi lấy ra một điếu thuốc điểm về sau ngửa đầu nhìn lên trần nhà nói. Thái Bạch đầu ngón tay duỗi ra, thuốc lá từ Vương Đông Hưng trong miệng rút ra ném xuống đất, hút thuốc có hại cho sức khỏe, sau đó nàng ngượng ngùng túi đầu. Bầu không khí quỷ dị, có vẻ như là màu hưng phấn. Rốt cục Thái Bạch Ngân Tinh kiên định nói, ta quyết định, ta không thưa tiên giới, ta phải ở lại chỗ này. Vương Đông Hưng đầu tựa vào trên mặt đất, chờ mở to mắt không thể tin nói, ngươi điên rồi. Thái Bạch Ngân Tinh mắt to run rẩy chớp hai lần, quay tròn con mắt lóe ra rảo hoạt quan mang. Thời gian này càng ngày càng loạn, càng ngày càng khó qua. Chương 42, thứ hai thay mặt tịch cốc đan diệu dụng. Cái gì Thái Bạch chủ quản không trở về? Lãnh Ngọc tiên tử kinh ngạc nói. Làm gì nha? Làm gì nha? Về phần ngạc nhiên như vậy sao đừng để người nghe thấy. Bằng không còn tưởng rằng người ghét bỏ người ta đâu. Vương Đông Hưng liên tục khoát tay, chế trụ Lãnh Ngọc tiên tử lớn giọng. Thu xếp tốt Thái Bạch, Vương Đông Hưng cùng bản cổ cùng Lãnh Ngọc tiên tử mở cái tiểu hội. Trong nhà vào ở một cái trong biên chế thần tiên cùng vào ở một cái nghỉ việc thần tiên ảnh hưởng là không thể so sánh nổi, cho nên ba người cẩn thận thương lượng một phen. Đông tử. Thái Bạch không phải là. Coi trọng ngươi tiểu nữ hài liền thích anh hùng cứu mỹ nhân một bộ này. Phải biết ngươi có phải người thứ nhất giết tiến phòng giải cứu người nàng nha. Bàn cổ không có hảo ý chế nhạo nói. Tê dại chứng. Ta thật thà cổ ca đâu, xã hội thật là một cái lớn sừng luộm. Cổ ca. Ngươi thay đổi. Vương Đông Hưng đau lòng nhức óc mà nói, hiện tại vấn đề là. Nếu như Thái Bạch Ngân Tinh ở tiền đến, chúng ta hẳn là lấy thái độ gì tiếp đãi, quá tùy tiện không tốt, dù sao người ta là tổng công ty phái tới người, quá xa cách cũng không tốt, dù sao có cùng chung hoạn nạn giao tình. Nặng nhẹ thật không tốt lắm. Lãnh Ngọc tiên tử tiếp lấy câu chuyện nói, đúng nha. Thái Bạch chủ quản ở tiên giới uy danh hiển hách, là thiên đỉnh cao quản một trong, năm đó ta gặp nàng một mặt liền kích động không được chứ. Cái này nếu là ở cùng một chỗ, thật thật có thể khó chịu chết. Ngươi liền không nghĩ ôm đùi hồi phục nguyên quán? Ông Đông Hưng híp mắt cười hỏi. Được rồi, tiên giới không so với nhân gian mạnh bao nhiêu. Đông nhiên ta cảm thấy cùng ở tiên giới như chó còn sống, còn không bằng ở nhân gian hưởng thụ mấy chục năm hạnh phúc thời gian. Lãnh Ngọc tiên tử phảng phất đại triệt đại ngộ Phật Đà, mười phần có triết lý nói. Bàn cổ vội vàng nhu tình mà nói, vô luận bao nhiêu năm, ta giúp ngươi. Để chúng ta hồng trần làm bạn sống tiêu tiêu sái sái, dùng ngựa lao nhanh cùng hưởng nhân thế phồn hoa, đối với rượu làm ca hát ra vui sướng trong lòng, oanh oanh liệt liệt nắm chắc tuổi thanh xuân. Lãnh Ngọc tiên tử nghe huyền ca mà biết nhã ý, cầm sắc hòa minh hát nói. Vương Đông Hưng đều nhanh hỏng mất, ngài hai vị nghỉ ngơi. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Cái này một thanh thức ăn cho chó ta làm, các ngươi tùy ý. Ngược chó không mang theo dạng này. Muốn ca hát đi ca ra ok đi. Tê dại chứng. Nói với các ngươi chính sự đâu. Tình ca tổ hai người liên tục túi đầu nhận sai. Vương Đông Hưng ngậm lấy điếu thuốc vểnh lên chân bắt chéo phân tích nói, nhưng Thái Bạch Ngân Tinh có thể là bị đại sứ tông môn cho cảm động, hay là ra ngoài ấy nấy quyết định ở nhân gian chú lưu, cho nên chúng ta muốn xuất ra tốt nhất tâm tính tới đón tiếp. Chúng ta muốn làm đến cơ bản nhất lễ phép, muốn bằng vào chúng ta chân tình ấm áp lãnh đạo tâm. Muốn bằng vào chúng ta nhiệt tình nụ cười. Không chờ hắn nói xong đâu liền bị bản cổ đập vào một bên. Cổ ca. Ngươi làm gì? Ông Đông Hưng cả giận nói. Ít một chút xáo lộ, nhiều một chút chân thành. Họ có thể hay không ít cả những lời nói rông tuyết đổ vật ta đói. Nấu cơm đi. Bản cổ chỉ cái bụng nói. Ông Đông Hưng ủ rũ túi đầu đi ra tạm thời xung làm phòng họp thư phòng, từ trong tủ lạnh lấy ra một đống nguyên liệu nấu ăn thẳng đến phòng bếp. Bàn cổ tuân theo quân tử tránh xa nhà bếp cổ lão mà một mạc tư tưởng, xưa nay không đi làm cơm. Lãnh Ngọc tiên tử ngược lại hào hứng giạt rào muốn mọi người nếm thử thủ nghệ của nàng, chẳng qua từ đối với sinh mệnh khát vọng, không ai dám ăn Lãnh Ngọc tiên tử nấu nướng đi ra thức ăn. Không thể làm gì, người một nhà cơm nước chỉ có thể giao cho Vương Đông Hưng. Hôm nay cơm trưa, thịt kho tàu hầm đậu rác, sườn xào chua ngọt, nóng nảy cây su hảo, đập dưa leo, canh liền đến cà chua canh trứng. Vương Đông Hưng nhìn một chút chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn quyết định nói. Lúc này một thân đồ mặc ở nhà Thái Bạch Ngân Tinh từ phòng ngủ đi ra, cười tủm tỉm nhìn Vương Đông Hưng kinh ngạc nói, ngươi vậy mà lại nấu cơm. Vương Đông Hưng bật cười lớn, lão cha lão mụ không đáng tin cậy, chỉ có thể mình học nấu cơm. Đầu năm nay không biết làm cơm nam nhân ít, bằng không không tốt cưới vợ nha. Vương Đông Hưng nghĩ nghĩ bây giờ nghiêm trọng hôn nhân tình thế trong lòng im lặng, đầu năm nay cưới cái nàng dâu quá khó khăn. Nhất là chủ nghĩa nữ quyền thịnh hành về sau hôm nay. Nữ nhân thành lập nên mới tam tòng tứ đức, chưa từng ôn nhu, chưa từng quan tâm, chưa từng phân rõ phải trái. Nói không chừng, đánh không được, chửi không được, chọc không được. Đúng rồi Thái Bạch chủ quản. Vương Đông Hưng hỏi, bởi vì thân thể của chúng ta nguyên nhân, lượng cơm ăn kịch liệt tăng lớn, cái bệnh này có thể hay không trị? Thái Bạch Ngân Tinh thanh thuần cười nói, đừng kêu Thái Bạch chủ quản. Gọi ta Ngân Tinh. Thái Bạch là dòng họ. Ngân Tinh là tên của ta, chúng ta nhất tộc đều là lấy Thái Bạch làm họ. Cái kia. Cái kia. Thái Bạch Kim Tinh các hạ là? Vương Đông Hưng ngượng ngùng hỏi, dù sao Thái Bạch Kim Tinh cái này lao thần tiên tạo hình quá kinh điển. Không hỏi xem đều có lỗi với Vương Đông Hưng nội tâm bắt quái hồn. Thái Bạch Kim Tinh là gia gia của ta, phụ thân của ta gọi Thái Bạch Hồng Tinh. gia tộc bọn ta con cháu là lấy trên trán ngôi sao màu sắc đến mệnh danh. Thái Bạch Ngân Tinh cười chỉ trên trán mình màu trắng bạc tiểu tinh tinh nói. Khoe miệng ông Đông Hưng co lại trong lòng nhà danh nói, đại tỷ, nhà ngươi lấy tên thật tùy tiện. Sau đó hắn theo tay Thái Bạch chỉ nhìn kỹ thật là có. Ở mi tâm Thái Bạch chỗ có một viên màu bạc tiểu ngũ xương tinh, chiếu sáng rạng rỡ, nhiều màu nhiều sắc, vì nàng bằng thêm rất nhiều tư sắc. Thái Bạch nhẹ nhàng buông xuống lưu biển, che khuất trên đầu ngôi sao nói, thân thể lãnh ngọc là tiên thể, không có tiên lực hộ thể về sau có thể ăn là hẳn là. Ngươi cùng thân thể bản cổ là hoàn mỹ nhất nhân loại hình thái, cần hao phí hàng loạt năng lượng, ngược lại bản cổ tốt một chút, hắn đang tiến hành khôi phục tính tu hành, ngươi lại không được. Cựu truyền kim thân quyết cũng không thích hợp ngươi tu luyện, cho nên ta đề nghị ngươi sử dụng ta đưa cho ngươi tịch cốc đan. Ta đoán chừng ngươi trở lại nhân gian về sau cũng chưa từng ăn qua, cho nên ngươi cũng không biết tịch cốc đan tác dụng khác. Vương Đông Hưng kinh ngạc nói, tịch cốc đan còn có thể làm gì, không phải là dùng để đỡ đói sao, nghe nói vật kia nhạt như nước. Thái Bạch Ngân Tinh từ trong sách tay lấy ra một viên túi càn khôn không ngừng ra bên ngoài móc ra bình ngọc, bày đầy toàn bộ bếp lò. Nàng hiến vật quý giống như mà nói, đời thứ nhất tịch cốc đan đúng là nhạt như nước, ngoại trừ đỡ đói bên ngoài không còn nó dùng. Nhưng đời thứ nhất tịch cốc đan bởi vì khẩu vị nguyên nhân bị rộng rãi tiên nhân tập thể chống lại, cái này cũng thúc đẩy đời thứ hai tịch cốc đan sinh ra cùng phát triển. Đời thứ hai tịch cốc đan có đủ loại khẩu vị, tỉ như một bình này là thịt bò vị, một bình này là mùi thịt gà, một bình này là quả táo vị, một bình này là sầu riêng vị. Ngoại trừ những tịch cốc đan còn có gia vị khẩu vị, tỉ như một bình này là cây thì là mùi vị, một bình này là đen hổ tiêu mùi vị. Cho nên ngươi về sau nấu cơm thời điểm có thể dùng gia vị vị tịch cốc đan bột phấn sách hương, các ngươi ăn gia nhập tịch cốc đan cơm canh sẽ có chắc bụng cảm giác. Khi lấy được Thái Bạch Ngân Tinh chỉ điểm, cuối cùng ông Đông Hưng làm ra mang theo tiên mùi vị cơm nước. Một trận này mọi người ăn đến đầu gà mặt trắng, cướp là quên cả trời đất. Cầm tịch cốc đan làm gia vị, ăn cơm chính là hương. Tiên giới hắc khoa kỹ, quét ngang nhân gian không còn cách nào khác. Chương 43, dự tiệc. Hắc, hệ vợ gì đây? Cùng ta cùng một chỗ này, Lao Dương kể cho người câu chuyện á. Bên kia mắt đi mày lại đều thu vừa thu lại. Chăm chú nghe giảng. Giải quyết cơm nước vấn đề, Vương Đông Hưng lập tức tâm tình thoải mái thật nhiều. Khổng lồ lương thực lượng tiêu hao một mực là Vương Đông Hưng họa lớn trong lòng, bây giờ này tệ nạn một khi trừ bỏ, kinh tế áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Cáo biệt người một nhà, Vương Đông Hưng cưỡi lên nhỏ điện ma thẳng đến Sơn Thành mà đi. Hôm nay là cùng Lý Tường Vân ước định thời gian, thiếu một cái nhân tình nhất định phải trả, đây chính là nhân quả, không chấm dứt trong cõi u minh tất có hậu hoạn. Lại nói, có người mời ăn cơm làm gì không đi ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, ăn không ai không ăn. Chuyện khiến Vương Đông Hưng bất lực nhà danh xuất hiện, Lý Tường Vân mời Vương Đông Hưng chỗ ăn cơm chính là hôm qua bị một đoàn người xe lật ra khách sạn Vệ Tịnh, cũng không biết cái này đại thiếu gia trong đầu đến cùng nghĩ cái gì. Đông tử, người đã đến. Vương Đông Hưng vừa đi vào khách sạn liền bị Lý Tường Vân nên tiến vào trong một dạp hoa lệ, người có tiền sinh hoạt quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cái này bao xương trang hoàng phục trang đẹp đẽ, vàng son lộng lẫy, Vương Đông Hưng tay chân luống cuống đứng ở trong phòng không biết ngồi ở chỗ đó khí chất chênh lệch quá lớn, không hợp nhau, Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên không ngoài như vậy. Cuối cùng ông Đông Hưng bị Lý Tường Vân mạnh nhấn tại chỗ ngồi, Lý Tường Vân cười nói, Sơn Thành khách sạn Huệ Tỉnh kiểu pháp tiệc là tương đối chính tông, hôm nay hai anh em ta mở một chút dương ăn mặn. Toàn bằng Lý ca làm chủ. Vương Đông Hưng mạnh kéo lên khỏe miệng cười nói. Nói thật đời này, Vương Đông Hưng chưa dùng qua bữa ăn ở nơi hoa lệ như thế, nhà hắn ăn đủ no mặc đủ ấm, nhưng như thế xa hoa sinh hoạt hắn chưa không hưởng thụ qua. Không bao lâu, cả bàn lá rau, thịt heo khối liền được bưng lên. Vương Đông Hưng cầm dao nĩa bất đắc dĩ nói, huynh đệ ta một đại hào dế nhũi, cơm tây thực tỉnh chưa ăn qua mấy lần đàm bạn gái thời điểm ngược lại học qua một chút, chẳng qua toàn quên không có. Đúng, nơi này có đũa sao? Lý Tường Vân cười ha ha, quả nhiên là dân gian nhiều dị sĩ. Ta khuyên trời nặng phân chấn, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Đông Hưng huynh đệ quả nhiên không bị người ở giữa lễ pháp câu thúc, tùy tâm sở dụng, không cũng khoái chăng. Hoa ải tờ. Đổi hai cặp đũa. Vương Đông Hưng mạnh giật xuống khóe miệng, hướng ly đế cao bên trong đổ đầy rượu đỏ nói, hôm qua, cảm tạ Lý ca tương trợ. Bằng không huynh đệ tất nhiên sẽ bằng thêm rất nhiều phiền phức. Không ngại chuyện. Không ngại chuyện. Ta nghe nói việc này, ngẩn người mê mẩn. Hai người chi lực có thể độc chiến trăm người, sao mà bá đạo. Lý Tường Vân hào phóng cười nói, không biết hôm qua hai vị là cặp vợ chồng ăn no rồi đang ngủ chưa đâu. Ta cũng không cách nào đem hai người họ đánh thức, ta cũng đánh không lại bọn hắn, vạn nhất bị phá hủy xương cốt việc vui liền lớn. Vương Đông Hưng cười khổ nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, người một nhà này vẫn là ngân tinh tốt nhất. Ôn nhu mỹ lệ, ra dặn hào phóng, còn tại đó còn phi thường đẹp mắt, chủ yếu nhất là đã mất đi toàn thân tiên pháp Thái Bạch Ngân Tinh không có cách nào sử dụng bạo lực. Đúng rồi, Đông Hưng huynh đệ. Lần trước ta trong tay ngươi mua sắm cái chủng loại kia thành phẩm dược cao còn có hay không, lão tổ tông sử dụng về sau hiệu quả đặc biệt rõ rệt, nhiều năm vết thương cũng bị hóa giải hơn phân nửa, công lực cũng càng gần một tầng lầu. Hiện tại, ta cần càng nhiều dược cao chuẩn bị quan hệ, củng cố mình ở gia tộc địa vị. Lý Tường Vân thẳng thắn nói, cùng ông Đông Hưng loại này kỳ nhân không thể nhất đi vòng mèo, bằng không một lời không hợp liền sẽ mất đi cơ hội hợp tác. Ông Đông Hưng trầm ngâm một chút, lần trước thuốc cao gia chó dược liệu còn thừa lại một chút, đưa cho Lý Tường Vân đền đáp chưa chắc không thể. Dùng cao gia chó chấm dứt phen này nhân quả suy nghĩ một chút cũng là thật hợp được rồi. Không dối gạt Lý Huynh, huynh đệ ta trong tay xác thực có một ít dầu có, loại này dầu củ là tác dụng thuốc cao là nhà ở phòng dược phẩm. Ngươi muốn ta vẫn có thể cung cấp chút không biết ngươi muốn bao nhiêu. Ông Đông Hưng do dự nửa ngày hỏi. Lý Tường Vân nghe vậy mừng rỡ, ba bình cao gia chó để hắn ở gia tộc địa vị siêu siêu lên cao, từ một cái phổ phổ thông thông con trai trưởng trực tiếp lên cao đến chạm tay có thể bỏng con trai trưởng. Chủ yếu nhất là hắn đạt được lão tổ tông ưu ái. Nếu như địa vị của hắn tiếp tục làm vững chắc đi, trở thành hạ hạ mặc cho Lý gia gia chủ không phải là ngộng. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đồ tốt ta xưa nay không ngại nhiều. Lý Tường Vân cười ha hả thử dò xét nói. Vương Đông Hưng đi thẳng về thẳng mà nói, ta cùng huynh đệ ngươi giao cái thực ngọn nguồn, vạn linh cao, Vương Đông Hưng mình đặt tên, tay ta đầu còn có 5 cân chuyển đổi khoáng hóa nước suối cái bình có 10 bình, không biết ca ca ngươi chừng nào thì muốn. Đông nhiên Lý Tường Vân nhớ tới cái gì, vội vàng nói, ta có thể cung cấp cái bình sao dùng bình nước suối khoáng chứa bực này linh dược thật sự phung phí của trời. Có thể nha. Làm sao lần trước gặp được phiền toái Vương Đông Hưng bắt quái nói. Lý Tường Vân cười khổ nói, không dối gạt ngươi nói, ở Lao Thái gia thọ thần sinh nhật. Ta đem vạn linh cao coi như thọ lễ đưa đi lên, kém chút bị phụ thân mắng thành chó. May cái này vạn linh cao thần hiệu, bằng không ta Lý gia đại thiếu tuyệt đối sẽ bị cấm túc một tháng. Ngạch! Trách ta! Vương Đông Hưng nói xin lỗi, vội vàng bưng chén rượu lên mời một ly rượu, uống cái này cúp đệ đệ thật sự không cách nào uống. Ta lái xe tới, uống xe không ra rượu, khui rượu không uống xe. Không sao cả. Ta đưa ngươi trở về. Lý Tường Vân hỏi, không biết nhà ngươi ở nơi nào, hôm nào ta đến nhà bái phòng. Thành Hương kết hợp bộ một mảnh khu đang phát triển ngươi biết không liên tiếp thập vạn đại sơn bên kia. Nhà ta ngay tại núi bên trên một tòa nhà nhỏ 3 tầng bên trong. Vương Đông Hưng cười nói. Lý Tường Vân ngẩn người mê mẩn, hái cúc đông dưới rào, khoan thai trông thấy Nam Sơn, núi khí ngày đêm tốt, chim bay sống chúng còn. Người trong chốn thần tiên trôi qua sinh hoạt chính là siêu nhiên tại không bên ngoài. Chê cười, chê cười. Chỗ kia là cha mẹ ta chọn. Vương Đông Hưng cười khổ nói. Lệnh tôn chắc hẳn cũng là người trong chốn thần tiên. Bằng không có thể nào điều giáo ra như thế thần dị nhi tử đâu. Lý Tường Vân xu định nói. Vương Đông Hưng liên tục khoát tay, dừng lại. Dừng lại. Lời này bị cha ta nghe thấy ta tuyệt đối phải chịu rút. Cha ta là lượng tử vật lý học giáo thụ. Mẹ ta là lịch sử học tiến sĩ sinh đạo sư, cùng người trong chốn thần tiên một chút quan hệ không có. Hóa ra thư hương môn đệ. Trách không được, trách không được. Lý Tường Vân khen không dứt miệng nói. Đồng nhiên Vương Đông Hưng cảm thấy người anh em này náo động thật sự quá lớn. Thực tình không biết hắn ở trong đầu não bổ xảy ra điều gì. Hiện đại khoa học tu tiên tri thuật sao? Cuối cùng Lý Tường Vân đối với Vương Đông Hưng nói, chuyện của ngươi ta hỗ trợ tra xét, chuyện này hôm qua xác thực không phải lỗi lầm của ngươi. Cái tên mập mạp kia là Lý Thị tập đoàn người cầm lái, một đường từ ở rể Lý gia con rể bỏ tới chủ tịch vị trí, cũng coi là năng lực phi phàm, chỉ có điều bị nhà hắn hoàng kiểm bà quản được quá độc ác, không thể không một mình đi thâu hoan. Hắn có tiền, thiết thủ bang rất cần tiền, một chút nhận không ra người hoạt động liền xuất hiện. Lão đại thiết thủ bang gọi thiết thủ, người dáng dấp ngược lại nhã nhặn. Làm việc lại tâm ngoan thủ lạt không phụ thiết thủ chi danh. Không biết lão đệ có cần hay không ca ca ta từ đó điều giải một phen bị thế lực ngầm để mắt tới chúng quy không phải một chuyện tốt. Vương Đông Hưng khoát tay áo, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Lý Tường Vân cười cười, ta lặng chờ tin lành. Chương 44, Thiên Thông chuyển phát nhanh, 3 giây thẳng tới. Nấc ta trở về. Vương Đông Hưng đung đưa đi tới phòng khách, phát hiện Thái Bạch Ngân Tinh chính loay hoay trên vương thép trứng, vừa cùng hắn nói chuyện phiếm. Ngân Tinh. Làm gì đâu. Vương Đông Hưng tò mò hỏi. Thái Bạch Ngân Tinh như cái chờ đợi trượng phu về nhà tiểu thê tử đồng dạng cười tủm tỉm hồi đáp, lên mạng nha. Tiên đại tiên. Vương Đông Hưng kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Nhân gian chất lượng sản phẩm so với tiên giới vẫn có chênh lệch rất lớn, chi phí ăn uống của ta đều là tiên giới đặc cung, cho nên ta quyết định mua sắm một chút hạ giới tỉ như quần áo, đồ trang điểm còn có ngươi tháng này tài nguyên tu luyện. Thái Bạch Ngân Tinh giơ lên vương thép trứng nói. Cùng ngươi ở giữa nào đó bảo giống như nào đó bảo hàng có thể dựa vào ở sao. Vương Đông Hưng nhà danh nói. Tiên đại không giống nha. Đây chính là sản nghiệp tập đoàn Thiên Đình nha. Thái Bạch Ngân Tinh hiến vật quý giống như nói, không có ong bướm truy đuổi, Thái Bạch thời gian dần trôi qua khôi phục hồn nhiên ngây thơ tính tình, không còn ban đầu lạnh lùng như băng, tiên đại liền cùng người ở giữa tinh phẩm cửa hàng, không có nhất định của cải tiên nhân là vào không được. Đây chính là hội viên chế trang ép tiên đại xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trong lòng ông Đông Hưng không khỏi tán thưởng Thái Bạch Ngân Tinh có tiền tùy hứng, bực này bạch phú mỹ vậy mà có thể cùng mình cùng ở một phòng, thật sự tạo hóa trêu ngươi. Vương Đông Hưng đối với tiên đại rất hiếu kỳ, thế là hắn ngồi ở trên ghế salon chú ý Thái Bạch Ngân Tinh mua qua Inter. Làm trải qua nhìn hàng, xuống đơn, trả tiền chờ quá trình, Thái Bạch Ngân Tinh trên cổ tay đồng hồ lập tức chấn động, một cái rất êm thai điện tử âm thanh nhắc nhở nói, ngài tốt. Ngài có mới chuyển phát nhanh, mời kiểm tra và nhận. Thái Bạch cao hứng nhảy lên, lôi kéo Vương Đông Hưng đi tới sân nhỏ giữa đất trống. Đầu ngón tay nàng nơi tay bề ngoài điểm hai lần về sau trong không khí xuất hiện hai cái thùng đựng hàng hình chiếu. 3D xây mô hình không tệ, rất rõ ràng nha. Đây là hàng hóa hình ảnh sao? Vương Đông Hưng hỏi, muốn đưa tay đi đụng vào một chút cái này hư nghĩ đầu ảnh, tay hắn trên không trung trực tiếp bị Thái Bạch cản lại. Thái Bạch gắt giọng, ngươi muốn tìm chết nha. Đây là hàng thật giả thật thùng đựng hàng container. Phía trên này đã bao hàm thời không chi lực, nếu là ngươi đụng phải rất có thể sẽ bị rút ngắn trong không gian loạn lưu. Cái gì? Vương Đông Hưng há hốc miệng, ba nhìn một chút trước mặt hư nghĩ đầu ảnh im lặng ngưng nghẹn, cái này mẹ nó quá cao khoa học kỹ thuật. Đây là thần tiên sao? Đây là khoa huyễn. Thái Bạch ngân tinh nơi tay bề ngoài điểm nhẹ mấy lần xác nhận thu hàng, hình chiếu chậm rãi biến lớn, cuối cùng trên không trung hóa thành thực thể chậm rãi rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang dài 10 mét cao 3 mét hình hộp chữ nhật container liền đập vào Vương Đông Hưng nhà mặt cỏ bên trong. Đây chính là vừa rồi ngươi mua đồ vật, cái này đưa hàng tốc độ có chút hơi nhanh. Vương Đông Hưng dùng sức đem chấn kinh cái cầm lắp đặt trở về, sạm mặt lại nói: "Tiên thông chuyển phát nhanh, thời gian thực truyền tống." Thái Bạch ngân tinh đánh quảng cáo nói, đột nhiên trên cổ tay của nàng đồng hồ lại chấn động một cái văn kiện ở trước mặt nàng hiện ra đi ra. Cái này văn kiện bên trong văn tự là tiên văn, mỗi một chữ đều mang theo cái này thông thiên tạo hóa. Vương Đông Hưng nhìn qua liền một ngụm nghịch huyết phun tới. Thái Bạch ngân tinh liền tranh thủ văn kiện quan bế, sắc mặt như nước đối với Vương Đông Hưng nói: "Nhiệm vụ của ngươi lại tới. Ta dựa vào cộng tác viên cũng có nhân quyền được không, tiên giới như thế nghiền ép sức lao động có chút không tưởng nổi. Ta muốn năm hiểm một kim, ta muốn lao động bảo hộ hợp đồng, ta muốn gặp Ngọc Đế." Vương Đông Hưng giơ chân kêu gào nói. Đầu ngón tay Thái Bạch vỗ trán bất đắc dĩ nói: "Ngươi là người trời chọn, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Chỉ có ngươi mới có thể giải cứu tiên giới ở trong cơn nguy khốn. Ngươi không thể bỏ gánh. Ngươi một bỏ gánh tiên giới chúng sinh làm sao bây giờ, lệ thuộc vào tiên giới tiểu thế giới làm sao bây giờ, nếu như ma chi hậu duệ si vu quân lâm phương thiên địa này, đến lúc đó nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Ta về nhà mới dàn xếp 2 ngày. Hôm nay là ngày thứ 3 ngày nghỉ. Mỹ thực ta chưa ăn đủ đâu. Trò chơi ta chưa chơi chắn đâu. Muội tử, ta còn chưa ngủ đâu. Ta ở hỗn độn làm vô số năm. Lúc này đến một chuyến ngươi cũng không cho ta mở một chút ăn mặn." Vương Đông Hưng ngồi liệt trên mặt đất hữu khí vô lực nói: "Ngươi để con ngựa chạy, cũng phải để con ngựa ăn cỏ. Cho tiên giới làm việc, ngay cả vấn đề sinh lý đều không cách nào xử lý, các ngươi làm thần tiên thật sự quá phận." Gương mặt Thái Bạch xích hồng, túi đầu lúng ta lung túng nói: "Ngươi cái này đang đổ tự hào hào hạ lưu, một ngày sao tận nghị cái này trong phòng chuyện đại trượng phu ứng chí tại thiên hạ, tiên giới mới là ngươi nở rộ hào quang sân khấu." Nhìn Vương Đông Hưng bộ kia lợn chết không sợ bắt đầu nóng nước hạnh, quá bạch ngân răng cắn chặt, thấp giọng như rồi mỗi trầm ngâm nói: "Nếu như ngươi thực sự nghịch phản, liền đem thân thể của ta cầm đi." Vương Đông Hưng nghe vậy một trận khí muộn, nước bọt trực tiếp bị hắt tiến vào khí quản, khụ khụ khụ. "Ngươi nói như vậy ta chưa bao giờ phát tiếp. Cái này không tốt. Không nói qua yêu đương liền xác định quan hệ." Thái Bạch cả giận nói: "Còn không phải ngươi cái ngốc hàng dùng thần thoại đại nghiệp tướng uy hiếp. Tiên giới lợi ích chi cao vô thượng, có thể vì tiên nhân vĩnh sinh nỗ lực lực lượng của mình." Thái Bạch không oán không hối: "Được được được. Ngài đừng bày ra bộ này thấy chết không sờn biểu lộ được không, làm ta cùng nhân vật phản diện giống như. Nhìn ta cái này mày rậm mắt to, sao có thể phản bội cách mạng đâu ai. Ta xem như dựng cho tiên giới. Ta thiếu các ngươi nha." Vương Đông Hưng im lặng ngưng nghẹn thở dài nói. Thái Bạch ngân tinh giảo hoạt cười cười, sau đó lôi kéo Vương Đông Hưng về tới lầu một phòng khách, nắm lên vương thép chứng giải thích lên nhiệm vụ lần này. Ngọc Tổng lần này thác ấn thần thoại đại lục thiên đạo, phát hiện nữ hoa tạo ra con người thời điểm xuất hiện vấn đề, nhân tộc ở tạo ra con người về sau xuất hiện to lớn biến cố. Cái này biến cấu Ngọc Tổng cũng không có dò xét ra tới là cái gì, cho nên cần ngươi tự mình đi bình định lập lại trật tự. Có cái gì công tác chuẩn bị sao? Vương Đông Hưng hỏi. Thái Bạch ngân tinh chỉ thùng đựng hàng container nói, thời gian không nhiều lắm. Ngươi cần đem cái dương này dược liệu luyện thành đan dược về sau ăn hết. Bao nhiêu? Vương Đông Hưng khó có thể tin mà hỏi. Không nhiều. Cũng chính 18 tấn dược liệu. Thái Bạch ngân tinh mỉm cười nói, chẳng qua nàng mỉm cười thấy thế nào đều không có hảo ý. Thái Bạch vô vô bả vai Vương Đông Hưng nói, có toàn tự động lò luyện đan trợ giúp. Những dược liệu này rất dễ dàng bị luyện hóa, ngươi chỉ cần ăn là được rồi. Vẻ mặt Vương Đông Hưng đau khổ nói, ngân tinh tỷ tỷ, tại sao phải để cho ta ăn nhiều dược liệu như vậy? Cái này sao? Trải qua giám định ngươi có thể bình an xuyên qua thời không, bởi vì trong cơ thể của ngươi có đến từ thần thoại thế giới bổ thiên thạch bút bổ tạo hóa, uy năng vô tận. Chỉ có điều mỗi một lần sử dụng cần lượng lớn năng lượng mới được thượng một lần xuyên qua hao phí bổ thiên thạch phần lớn năng lượng, cho nên lần này xuyên qua ngươi cần làm nhân thể tin là bổ thiên thạch bổ sung năng lượng. Những dược liệu này chính là ngươi mai này tin năng lượng. Thái Bạch ngân tinh đưa ra một cái rất khoa học giải thích, lại làm cho Vương Đông Hưng khóc không ra nước mắt. Ý của ngươi là, tiên giới cho ta cung cấp tài nguyên đều là vì bổ thiên thạch bổ sung năng lượng? Dùng Vương Đông Hưng dùng mong mỏi ánh mắt nhìn Thái Bạch ngân tinh, khát vọng từ nàng nơi đó nói trả lời phủ định, nhưng hắn thất vọng. Theo lý luận là cái dạng này, thân thể của ngươi chỉ trong đó chuyển, tuyệt đại bộ phận năng lượng đều sẽ bị rót vào trong bổ thiên thạch. Thái Bạch Ngân Tinh đồng tình nhìn một chút Vương Đông Hưng.
Ngạch!
Cũng là nói đúng là vô luận ta đã ăn bao nhiêu đan dược, lực chiến đấu của ta cũng chỉ có 5. Vương Đông Hưng ủ rũ túi lầu nói. Ánh mắt Thái Bạch Ngân Tinh sáng rực mà nói, thiếu niên, không muốn mới. Mặc dù ngươi chỉ có cặn bã năng lực công kích, nhưng sức phòng ngự của ngươi là tiếp cận chính vô tận khó giải tồn tại nha.
Vương Đông Hưng!
Xem ra chính mình chính là một cái khiên thịt mệnh.
Chương 45, thuốc không thể ngừng.
Đây là ngưng thần đan, khôi phục tinh thần đan dược, đây là đến nguyên đan, có thể tăng lên trong thân thể lửa tư âm bổ dương, đây là kim dương đốt kim hoàn, chiết xuất nội hỏa đan dược, đây là độ ếch kim đan.
Luyện sai, hiện tại, người ăn cũng vô dụng.
Thái Bạch từ trong lò luyện đan lấy ra một nồi sắc thái khác nhau dược hoàn bày ở trước mặt Vông Đông Hưng hiến vật quý giống như nói.
Có thể không ăn A là thuốc ba phần độc, thuốc tinh hoa bị bổ thiên thạch hấp thu. Trong thân thể của ta còn sót lại há không đều là thuốc độc. Vẻ mặt Vương Đông Hưng đau khổ nói, thép trứng, ngươi nói có đúng hay không cái này lý.
Lúc này Vương Đông Hưng quyết định lôi kéo Vương Thép Trứng, thế đơn lực cô nha.
Vương Đông Hưng nhất định phải bảo vệ phòng của mình đông địa vị, không thể quá nói vô ích cái gì mình liền làm cái đó.
Thái Bạch Ngân Tinh cười tủm tỉm nói, ngươi có thể không ăn nha.
Nếu như trong bổ thiên thạch năng lượng không đủ, nó liền sẽ tự động rút ra trong cơ thể ngươi sinh mệnh năng lượng ôi.
Nếu như sinh mệnh năng lượng không đủ, ngươi liền sẽ chết mất ôi.
Ta tạo cái gì nghiệt?
Đồng chí Thái Bạch Ngân Tinh, ta lựa chọn từ trước.
Làm một thế kỷ 21 giới nhận qua giáo dục cao đẳng người, ta nhất định phải vì mình sinh hoạt phụ trách.
Vương Đông Hưng lời lẽ chính nghĩa nói.
Đông Hưng ca ca.
Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn tiên giới bị chiếm cứ, vô số tiên nhân hôi phi yên diệt sao van cầu ngươi, Đông Hưng ca ca.
Thái Bạch Ngân Tinh làm ra tiểu nữ nhi hình, hai cái ngón trỏ ở trước ngực điểm nhẹ, một bộ ngươi muốn thương tiếc ta bộ dáng.
Hoa nghiệt.
Ta thiếu tiên giới các ngươi nha.
Đời này ta tính bản giao cho các ngươi.
Ta muốn nói với các ngươi tốt, nếu ta có chuyện bất chắc, kiếp sau an bài cho ta cái tốt người ta.
Vương Đông Hưng một bả nhấc lên trước mặt đan dược, từng ngụm nuốt xuống.
Đan dược cái đồ chơi này vừa chua lại ngọt có khổ có mặn, quả nhiên là ngũ vị đều đủ. Vương Đông Hưng ăn đến là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, gọi là một cái thống khổ nha.
Đi ngang qua bàn cổ cùng Lãnh Ngọc nhìn Vương Đông Hưng xoắn xuýt biểu lộ đều cảm giác phi thường nhức cả trứng.
Có khó ăn như vậy sao? Bàn cổ nhìn Vương Đông Hưng xoắn xuýt biểu lộ hỏi.
Đứng đấy nói chuyện không đau eo.
Ngươi nếm thử.
Vương Đông Hưng nuốt một cái nước mắt nói.
Nghe nói Vương Đông Hưng, bàn cổ đặt mông ngồi ở trên ghế salon, ta tọa hạ eo liền hết đau.
Ăn thiệt thòi là phúc, ăn thiệt thòi là phúc.
Ngươi yên tâm đi.
Trong nhà ta biết giúp ngươi trông nom.
Một đời người, hai huynh đệ.
Cổ ca, ngươi thay ta đi được không? Vương Đông Hưng tràn ngập chờ mong mà nói, nhưng ngươi là khai thiên tích địa sáng thế thần nha.
Thần thoại đại lục đều là ngươi biến ra, ai dám không nể mặt ngươi.
Bàn cổ liên tục khoát tay, không không không.
Bằng hữu của ta.
Huynh đệ của ta.
Đây chính là cơ duyên của ngươi tạo hóa, vi huynh tuyệt đối không thể tước đoạt ngươi tiên duyên nha.
Vẫn là để ta ở trong hồng trần phung phí dần dần muốn mê người mắt, vẫn là để ta và ngươi tẩu tử ở nhân gian dục ngựa lao nhanh.
Thái Bạch chen lời nói, bàn cổ đại thần chưa không có cách nào trở về.
Vương Đông Hưng ngươi có thể xuyên qua thời không bởi vì bổ thiên thạch che cản thiên cơ, nhưng nếu như bàn cổ trở lại thần thoại đại lục, tất nhiên sẽ bị thiên đạo phát hiện tại thiên đạo ghi chép bên trong, bàn cổ đã bỏ mình, cái thứ hai bàn cổ sẽ bị xóa bỏ.
Không bố, như vậy Vương Đông Hưng sợ hãi nói.
Quá điểm trắng gật đầu, cho nên lần này đi đi công tác vẫn như cũ ngươi cùng Vương Thép Trứng, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?
Ngươi mua cho ta bảo hiểm sao? Vương Đông Hưng vẻ mặt đau khổ hỏi.
Thái Bạch trịnh trọng nói, ngươi muốn người ở giữa bảo hiểm vẫn là tiên giới bảo hiểm, nếu không song trọng bảo hiểm ngươi yên tâm, nếu là ngươi treo, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt người nhà của ngươi.
Vương Đông Hưng im lặng ngưng nghẹn, chỉ có thể hóa bi vẫn làm thức ăn lượng, từng ngụm nuốt trước mặt lượng lớn đan dược, 18 tấn dược liệu ở luyện hóa về sau chỉ còn lại có 1 tấn nhiều tinh hoa đan dược.
Dù là như thế, Vương Đông Hưng cũng là bị sinh sinh bổ thành một cái hơn 300 cân đại mập mạp.
Như vậy ta làm sao xuyên qua liền ta cái này một thân thịt mỡ lực cản tuyệt đối phí dầu? Vương Đông Hưng nhìn đầy người thịt thừa tự rêu nói, hắn chiếu tấm gương về sau trái tim tan nát rồi.
Trước kia hắn tốt xấu có thể được xưng là thanh tú, hiện tại thế nào không có cách nào gặp người.
Chuyện cũ kể tốt lắm.
Tái đi che chăm xấu, một béo hủy tất cả.
170 cân lão Dương đã khóc choáng ở nhà vệ sinh.
Lãnh Ngọc tiên tử nhìn dáng vẻ Vương Đông Hưng trực tiếp cười rút tới.
Ha 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 ha.
Chết cười cô nãi nãi.
Năm đó ta chưa bao giờ mập như vậy.
Quá có thai cảm giác.
Đông tử, ngươi tại trên mặt đất lăn lộn tuyệt đối so với đi được nhanh.
Lao cầm ổn trọng bàn cổ nghiêm mặt giật giật, cuối cùng hắn sử xuất thiên đại định lực mới đem cười nén trở về.
Hắn làm bộ an ủi, tin tưởng mình.
Ngươi có thể, chiến thắng thịt mỡ.
Thái Bạch Ngân Tinh dùng đầu ngón tay che lấy cái chán, sạ mặt lại nhìn béo thành cầu Vông Đông Hưng, một mặt thổn thức mà nói, hư bổ không bị.
May có bổ thiên thạch hấp thu, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ bị no bạo.
Là bản cung tính sai.
Thái Bạch Ngân Tinh bất đắc dĩ tiếp tục nói cho ngươi cái bất hạnh tin tức, ngươi thật muốn treo cái này thân thịt đi ra khỏi nhà.
Sẽ nói cho ngươi biết cái bất hạnh tin tức, hiện tại, ngươi chính là một người hình thập toàn đại bổ đan, mỗi một giọt tinh huyết đều mang theo lấy năng lượng tinh thuần đặt ở Tây Du đại chiến nghiên kỳ ở giữa, ngươi một thân thịt mỡ có thể so với thịt đường tăng. Vương Đông Hưng phí sức đứng lên nổi giận nói, như vậy ta làm sao đi công tác hồng hoang nhiều dã thú? Gặp sư tử lão hổ ta đều phải bị vùi dập giữa chợ, đây là ngươi muốn ta chết nhà.
Bất giận,
cũng là vì tiên giới. Tiên giới sẽ nhớ kỹ ngươi nỗ lực. Ta tuyệt đối sẽ hướng Ngọc Tổng báo cáo ngươi công đức.
Có công đức, không có tiên lực ngươi cũng có thể trực tiếp phi thăng trường sinh bất lao ôi.
Chỉ cần tiến vào hóa tiên trì, cái này một thân thịt mỡ đều có thể bị tẩy luyện hóa thành tiên lực bị ngươi hấp thu.
Vì tương lai tốt đẹp, thiên sư cha.
Thái Bạch nắm lên nắm tay nhỏ cho Vông Đông Hưng động viên, manh không muốn không muốn.
Được.
Ta lại tin ngươi lần này. Tiên giới cùng ta chơi sáo lộ ta liền từ trước. Ngươi cùng tiên ở giữa còn có hay không cơ bản nhất tín nhiệm ta luôn luôn một mặt đơn thuần, các ngươi lại tất cả đều là xáo lộ.
Vương Đông Hưng khuất phục, bắt đầu hướng trong túi càn khôn chứa đủ loại hành lý.
Liên ở Vương Đông Hưng chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, đột nhiên Thái Bạch Ngần Tinh nhớ lại một chuyện rất trọng yếu, ai nha.
Suýt nữa quên mất.
Trong cơ thể ngươi những đan dược này dược lực cũng không có dung hội quán thông nha.
Âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc, tẩy luyện những thuốc này tính phương thức tốt nhất chính là phục dụng không có dễ chi thủy.
Vương Đông Hưng nhìn một chút bên ngoài vạn dặm trời trong im lặng.
Thái Bạch Ngân Tinh lo lắng nói, vậy phải làm sao bây giờ không có dễ chi thủy điều hòa trong cơ thể Vông Đông Hưng dược lực căn bản tan không ra, bổ thiên thạch căn bản là không có biện pháp hấp thu nha.
Nói như vậy ta có thể không cần đi Vông Đông Hưng mừng rỡ mà nói, mỹ hảo ngày nghỉ nha.
Quán ăn đêm vương tử ta có thể nào không đi dục ngựa lao nhanh.
Bàn cổ nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng Vông Đông Hưng nói, huynh đệ.
Ngươi xác định ngươi sống còn có thể dùng phiên vân phúc vũ thời điểm huynh đệ của ngươi tuyệt đối không đột phá nổi đống kia thì mỡ, cô nương là không có khoái cảm.
Ngươi từ bỏ.
Em gái ngươi.
Vương Đông Hưng nước mắt chảy vội, hắn bắt lại Thái Bạch Ngần Tinh cổ áo dùng sức lay động nói, ngươi trả cho ta dáng người.
Đưa ta hoa đảo.
Bàn cổ ôm lãnh ngọc cười nói, để đồng tử khóc đi.
Chúng ta nghiên cứu một chút âm dương đại đạo bổ sung tương sinh.
Tốt một đôi đạo cách nam nữ.
Bàn cổ, lãnh ngọc.
Các ngươi quá phận á.
Vương Đông Hưng nhìn bóng lưng hai người phát ra phẫn nộ gào thét, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì.
Chương 46, tỏi giã giỏ.
Không có dễ chi thủy trên trời. Nhưng hôm nay ánh nắng tươi sáng, một chút cũng không có muốn mưa dáng vẻ, phải làm sao mới ổn đây Thái Bạch hơi nhíu lên tú mỹ lông mày thầm nói, như tây thì nâng tâm mỹ lệ.
Yêu tinh.
Trong lòng Vông Đông Hưng âm thầm mắng một câu, không thể coi lại.
Bằng không trong lòng điểm này nộ khí đều phó mặc.
Bàn cổ đại thần cùng Lãnh Ngọc tiên tử song túc song phi đi, chỉ để lại Thái Bạch Ngân Tinh cùng Vông Đông Hưng mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Trong lúc nhất thời bầu không khí lâm vào im ắng xấu hổ, Thái Bạch nhẹ nhàng tằng hắng một cái nói, làm ơn tất không cần lo lắng.
Ta biết giải quyết không có dễ chi thủy vấn đề.
Vấn đề này trước để ở một bên, thân hình của ta như thế nào mới có thể khôi phục cái này một thân thịt mỡ thật sự quá hại người.
Nếu để cho ta bọc lấy cái này một thân thịt mỡ cả một đời, ta lựa chọn tự sát.
Vương Đông Hưng cầu khẩn nói.
Vương thép trứng bưng lấy một bình dầu bôi chân hút trượt không tim không phổi đắc đạo, chủ nhân của ta ai?
Ngài thế nào không suy nghĩ, có bao nhiêu người muốn cái này một thân thịt mỡ đều cầu không đến.
Đến mùa đông, ngươi ngay cả áo giải phục đều không cần thêm.
Tê dại trứng.
Lao tử muốn phỏ mặt ngươi.
Ngươi đồng tình tâm đâu Vông Đông Hưng khí cấp bại phôi nói.
Thái Bạch Ngân Tinh xin lỗi nói, chuyện này trách ta.
Hai ngày này dược liệu đánh gãy, ta liền mua hơn một chút, không nghĩ tới sẽ cho ngươi tạo thành như thế bối rối.
Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra để ngươi phương pháp khôi phục.
Vông Đông Hưng im ắng thở dài một câu, hỏi, vừa rồi ta nhìn một chút dự báo thời tiết, hai cái này tuần lễ đều là vạn dặm không mây trời nắng, ngươi muốn không có dễ chi thủy căn bản cũng không hiện thực.
Thái Bạch Ngân Tinh nghiến chặt hàm răng, hận hận nói. Nếu không phải bản tọa tiên lực bị phong trực tiếp liền ra tay thần thông hô phong hoán vũ.
Ai?
Vương thép trứng chen lời nói, muốn không có dễ chi thủy không nhất định phải hô phong hoán vũ mà.
Chúng ta thay cái góc độ nghĩ, không thể chinh phục tự nhiên, chúng ta có thể thuận theo tự nhiên mà.
Con mắt Thái Bạch Ngân Tinh sáng lên, đúng thế.
Hô phong hoán vũ chi thuật không thể sử dụng, chúng ta có thể dùng người ở giữa phương thức đến triệu hoán không có dễ chi thủy mà.
Thép trứng, ngươi thật thông minh.
Vương thép trứng nết miệng nói, đó là...
Nhưng ta là tiểu mới nhất tiên giới trí năng liên lạc đầu cuối.
Hiện tại ngay cả chủ não phẩm cấp cũng không đuổi kịp ta.
Nhưng ta là công đức thánh khí, không dính nhân quả, không nhiễm hồng trần.
Vương Đông Hưng một bình nước suối khoáng tử sẽ tại không trung trôi nổi vương thép trứng đập xuống. Đừng hỏi ta vì sao vương thép trứng có thể bay hắn từ xuất xưởng thời điểm liền có tự chủ biến hình công năng. Con hàng này vì chính mình thêm 4 cái nhỏ cánh quạt. Hiện tại, hắn chính là một cái tiểu hào máy bay trực thăng.
9 năm giáo dục bắt buộc liền dạy ngươi học xong trang B có đúng không công đức thánh khí ngươi như vậy 13 có thể hay không để cho ta biến gầy Vông Đông Hưng hận hận nói.
Thái Bạch vội vàng hòa giải giật ra đề tài nói, sơ cấp tiên pháp đều quên sạch, cái này nên làm thế nào cho phải.
Vông Đông Hưng lòng hiếu kỳ nổi lên, Ngân Tinh, tiên giới các ngươi trường học xảy ra chuyện gì các ngươi cũng có 9 năm giáo dục bắt buộc.
Thái Bạch Ngân Tinh lắc lắc đầu nói, không không không, là 900 năm giáo dục bắt buộc. Tiên giới hài tử vừa ra đời thời điểm chỉ có chút cơ kỳ tu vi, ở giáo dục bắt buộc bên trong, bọn nhỏ cần tu luyện pháp lực, học tập cơ bản tiên pháp cùng cái khác văn hóa ngành học. Có tiên phú tu luyện hài tử sẽ thành công thi được cao trung, trở thành một chuẩn tiên người, tốt nghiệp trung học sau khi có thể bị ban phát chứng nhận tốt nghiệp hài tử đều là địa tiên cấp bậc, mà trong đó học sinh ưu tú sẽ thi vào đại học tiên giới tiến hành tinh tu. Thiên phú đại đạo vô vọng địa tiên sẽ tiến vào chức nghiệp học viện tiến hành chức nghiệp bồi dưỡng, trở thành một hợp cách tiên giới người lao động, những tiên nhân này là tiên giới phát triển nền tảng. Đại học tiên giới cũng có đại học ông Đông Hưng nhà danh nói, tiên giới các ngươi có thể hay không đừng như thế tiếp địa khí. Thái Bạch liếc mắt nói, xin nhờ. Đại học cái từ này rõ ràng chính là tiên giới sáng tạo. Đại học, đại đạo chi học. Chỉ có từ đại học tốt nghiệp mới có một tia chứng đạo cơ duyên. Ông Đông Hưng im lặng, cùng tiên giới so với nội tình, đơn giản ông cụ thắt cổ muốn chết. Lại nói các ngươi ở trường học đều học gì cũng học mấy lời bên ngoài, Lý Hoa Sinh, chính sử địa ông Đông Hưng tò mò hỏi. Làm sao có thể làm sao tiên nhân sẽ học những dễ hiểu đồ vật cuối cùng tiên nhân mục đích là chứng đạo thành thánh nha. Cho nên đại đạo mới là mục tiêu duy nhất nha. Ta ở đại học thời điểm khoa mục tương đương phong phú nha. Có tiên địa pháp tác điểm chính, tu tiên khái luận, tiên giới khải kỷ lục, thể thuật bách khoa toàn thư vân 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 vân, muốn từ đại học tốt nghiệp, nhất định phải đủ 8 vạn học phần cũng đạt tới cảnh giới thiên tiên. Thái Bạch thuộc như lòng bàn tay nói. 8 vạn học phần ông Đông Hưng sau khi nghe xong như rơi vào hầm băng, thật là đáng sợ. Nguyên lai tiên giới chế độ giáo dục cũng như thế hô cha. Các ngươi có nghiên cứu sinh hoặc là bác sĩ học vị cái gì sao ông Đông Hưng truy vấn ngọn nguồn nói. Muốn nhiều như vậy học vị làm gì chân chính bác học sĩ là không cần dùng học vị chứng minh mình. Chỉ có một cái bình bất mãn nửa bình tử dạo chơi nhân tài cần giấy chứng nhận đến rêu rao giá trị của mình. Thái Bạch không chút do dự châm chọc lấy nhân gian học vị chế độ để ông Đông Hưng xấu hổ đầu dạp xuống đất. Ai? Phép cầu mưa là nhà trẻ vỡ lòng thời điểm pháp thuật không đúng, cái này ngay cả pháp thuật cũng không tính. Nhiều nhất xem như cái nghi thức. Cái này đều hơn 2 vạn năm đi qua, ai còn nhớ kỹ những vật này nhà Thái Bạch ngân tinh buồn bực mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói. Cái gì ngươi cũng hơn 2 vạn tuổi ông Đông Hưng khiếp sợ hỏi, Lãnh Vũ tiên tử hơn 2000 tuổi liền để ông Đông Hưng nổi lòng tôn kính, không nghĩ tới nhìn so với Lãnh Ngọc còn muốn tươi non nhiều chất lòng Thái Bạch ngân tinh vậy mà đã hơn 2 vạn tuổi. 2 vạn năm trước, địa cầu nhân loại hình như còn ở tại đỉnh núi trong động. Hiếm thấy nhiều quái. Ở kim tiên bên trong ta xem như tuổi trẻ tốt ta 1 vạn 7000 năm tiến vào kim tiên có thể quét mới tiên giới nữ tiên lịch sử đâu. Thái Bạch ngân tinh tự hào nói. Tốt. Đứa bé đặc biệt đồng học. Nhưng hiện tại, ngươi có thể để cho bản học cặn bã kiến thức một chút ngươi như thế nào để thiên hạ này mưa sao ông Đông Hưng chỉ vào xanh thẳm bầu trời nói. Thái Bạch nắm lên vương thép trứng sau khi tìm tòi một phen nói, ôn tập không sai biệt lắm. Bực này cho đùa trẻ con đối với một cái kim tiên mà nói thật sự quá đơn giản. Ngươi đi tùy tiện mua chút hoa quả, hương đến trở về. Tốt nhất lại làm 2 cân giò. Chân giò heo đây cũng quá gánh hát rong có dám hay không có chút sáng ý ông Đông Hưng nhà danh nói, những thần tiên cũng quá không đáng tin cậy. Tùy tiện làm quả ướp lạnh hương đến chân giò heo liền dám cầu mưa cũng quá xem thường thiên địa. Rất đơn sơ sao không có cầu mưa mà. Ý tứ liền phải. Bày nhiều như vậy phô trương không có tác dụng gì. Trọng yếu là tâm ý nha. Đúng rồi. Chân giò heo muốn cắt gọn, cuối cùng lại muốn điểm tỏi trở về. Thái Bạch ngân tinh tỉ mỉ dặn dò. Vì cái gì đầu heo thịt nhiều như vậy yêu cầu chẳng lẽ cầu mưa mấu chốt là chân giò heo cầu mưa nhất định phải tỏi cùng do ông Đông Hưng đội vàng hỏi. Hắn cảm thấy dường như hắn phát hiện bản chất của sự vật, vội vàng truy vấn. Thái Bạch nhíu lông mày hỏi ngược lại, ai nói cho ngươi để ngươi mua giò là cầu mưa dùng ta muốn ăn tỏi giã giò. Chương 47, không hề có thành ý cầu mưa phương thức. Đối với Thái Bạch ngân tinh đối với chân giò heo yêu quý ông Đông Hưng không bình luận, mỗi người đều cho phép có ưa thích của mình. Mặc dù Thái Bạch ngân tinh rất thích chân giò heo ham mê rất sụp đổ, nhưng đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Vương Đông Hưng kéo lấy thân thể mập mạp đặt mông ngồi ở nhỏ điện ma, bi thảm điện ma phát ra tuyệt vọng kẹt kẹt tâm thanh, phảng phất tại ai thán chính mình vận mệnh bất công. Vừa ra khỏi cửa lại gặp phải hàng xóm nhị nãi nãi, nhị nãi nãi cẩn thận đánh giá nửa ngày rốt cục phát hiện trước mặt đại mập mạp chính là hàng xóm mình ông Đông Hưng. Đông tử, Tuyến Yên xảy ra vấn đề đây là bệnh cần phải trị. Nhị nãi nãi rất chuyên nghiệp đưa ra đúng trọng tâm ý kiến. Không cần để ý những chi tiết này. Nhị mãi mãi, đây là ngài muốn phơi chăn mền ông Đông Hưng cười mỉm mà hỏi. Đúng nha. Thật vất vả trông thấy cái ngày nắng, phơi nắng chăn mền. Trong núi này hơi nước quá nhiều nhị mãi mãi coi ông Đông Hưng là cháu trai, lão nhân thấy một lần người trẻ tuổi liền dễ dàng mở ra máy hát, nhất là nhị mãi mãi loại này sống một mình lão nhân. Lão nhân vui vẻ nhất thời điểm chính là ông Đông Hưng đi nhà nàng ăn trực thời điểm, lão nhân có tiền đây, mới sẽ không quan tâm ông Đông Hưng cặp kia bắt đũa. Ông Đông Hưng nhìn một chút trên đầu mặt trời nói, mãi mãi. Ngài cái này chăn mền khỏi phải phơi, ta nói với ngài, một hồi chuẩn trời mưa. Cháu của ta ai? Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút cái này vạn dặm không mây trời, chỗ nào như muốn trời mưa dáng vẻ mãi mãi ta sống 80 năm sau cũng chưa nghe nói qua loại khí trời này có thể trời mưa. Nhị mãi mãi cười nói. Mãi mãi, ngài có tin hay không ta nói cho ngươi, hiện tại cái này toàn cầu khí hậu biến ấm đưa đến mặt biển lên cao, che mất hòn đảo về sau rừng rậm diện tích giảm bớt về sau khí hậu điều tiết năng lực trở nên kém, El Niño hiện tượng thịnh hành. Khí này đợi quá quỷ dị, không chừng trời nắng liền xuống mưa đâu. Vương Đông Hưng chứng chạc đàng hoàng dắt chứng nói, mãi mãi, nhưng ta là đại học tốt nghiệp, ngài đến tin ta nha. Tin ngươi mãi mãi ta một cựu tứ 5 năm đại học đế đô tốt nghiệp, ngươi làm ta không học thức đức tiên sinh cùng cuộc so tài tiên sinh là chúng ta khi đó kiên trì đồ vật. Ngươi a, phải tin tưởng khoa học. Nhị mãi mãi chứng chạc đàng hoàng nói. Vương Đông Hưng sạm mặt lại, lời này làm sao tiếp người ta là đại học đế đô tốt nghiệp. Vẫn là kiến quốc trước tốt nghiệp. Này làm sao so với cũng không thể thẳng thắn địa đạo mãi mãi. Trong nhà của ta ở mấy cái thần tiên, có một người dáng dấp rất xinh đẹp, thích ăn chân giò heo. Gia gia của nàng là Thái Bạch Kim Tinh nữ thần tiên không phải yêu cầu mưa lời này muốn nói ra, tuân theo dân chủ cùng khoa học, giữ vững được cả một đời vô thần luận nhị mãi mãi tuyệt đối sẽ quơ lấy quải trượng đầu rồng chiếu vào đầu Vương Đông Hưng bên trên gõ. Ngậy! Mãi mãi, sớm ngày chậm một ngày phơi chăn mền lại không chậm trễ chuyện gì. Tin ta lần này, cam đoan ngài tuyệt đối không hối hận. Vương Đông Hưng nghiêm mặt nói. Nhị mãi mãi nửa tin nửa ngờ bỏ đi phơi chăn mền kế hoạch hỏi, cháu trai, ngươi muốn làm gì đi? Hai ngày này ta suy nghĩ tìm tín ngưỡng cái gì? Cho nên ta liền tin đạo giáo. Đây không phải lão tổ tông tông giáo mà. Vương Đông Hưng tuét miệng nói, tin về sau ta dự định đi tập bên trên mua chút hương nến hoa quả cái gì, tâm thành thì linh mà. Nhị mãi mãi run lên nửa ngày lúng ta lung túng nói, người trẻ tuổi có chút tín ngưỡng cũng được, tỉnh không biết trời cao đất rộng. Người đi. Đúng, lúc trở về tiện đường cho mãi mãi mang hộ điểm cọp lông, mùa đông, ta phải cho nhà ta gâu gâu dệt một đầu áo len. Gâu gâu là nhị mãi mãi sùng vật, từ danh tự bên trên rất dễ dàng có thể đánh giá ra nên sùng vật giống loài. Không sai nhị mãi mãi nuôi một con mèo. Con mèo này chỗ kỳ lạ ngay tại ở nàng vẫn cho rằng mình là một con chó. Mỗi khi Vương Đông Hưng đi ăn trực thời điểm, nên mèo đều thử lên răng nanh đối với Vương Đông Hưng sủa loạn, phát ra gâu 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 thanh âm. Đầu năm nay động vật giới cũng lưu hành vượt giới học ngoại ngữ. Vương Đông Hưng rất thuận lợi mua hương đến hoa quả chân giò heo cùng cọng lông, đem cọng lông đưa cho nhị mãi mãi. Hắn mang theo bao trùm tử vật tư về tới nhà. Bàn cổ trông thấy Vương Đông Hưng mang theo ăn đến trở về, không nói hai lời thuận tới một con quả táo liền cắn. Một bên ăn vừa cùng Lãnh Ngọc Tiên Tử cùng hưởng. Anh em, quá sát đa tình. Có hay không mặt cổ ca? Người xa đoạn. Đã từng của em cần cụ, giản dị, tài giỏi, chất phác. Nhìn lại ngươi bây giờ hết ăn lại nằm. Ham ăn biếng làm. Có khác phái không nhân tính. Ta rất hối hận đem ngươi mang về. Ngươi hẳn là sống ở trong trí nhớ của ta. Ăn cái gì trước ngươi có thể hay không hỏi một chút đây chính là cho Lão Thiên cống phẩm. Vương Đông Hưng bóp lấy eo lời lẽ chính nghĩa cửa trách nói. Bàn cổ liếc mắt. Tiếp tục gặm cắn quả táo nói, trời trời rất lợi hại phải không dựa theo giai vị tới phân chia, ta so với thiên tôn quý tốt dựa theo thời gian đến xem, trước có ta sau có trời tốt nhưng ta là sáng thế thần nói. Cút 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 cút. Đây cũng không phải là thế giới của ngươi. Đây là thứ 3001 giới. Giả trang cái gì 13 gạo cuống tổng thống đi vào sơn thành như thường không dùng được, ngươi nhiều cái gì Vương Đông Hưng móc lấy lô mũi khinh thường nói. Bàn cổ nhún vai, ta đối với ngươi tìm từ cảm thấy tiếc nuối. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đối với ta loại này làm sống ở trong chuyện xưa truyền thuyết cấp nhân vật bảo trì vốn có tôn kính. Ta nhổ vào. Ngươi đi dịa đường tùy tiện kéo tới người liền nói ta là khai thiên tích địa bản cổ. Ngươi xem người ta báo không báo cảnh sát thành thành thật thật hợp lý cái tiểu lão bách tính được sao ngươi còn muốn khôi phục sáng thế thần vinh quang nằm mơ. Đầu năm nay có tiền là mới 33. Thần thoại gặp quỷ đi. Vương Đông Hưng nhà danh nói. Thái Bạch Ngân Tinh vội vàng hòa giải. Không sao. Thế thiên mà. Lừa gạt liền phải. Thế giới ý chí mơ hồ vô cùng, rất tốt hồ lậu. Nếu như ta tại cái khác tu chân thế giới cầu mưa đưa mảnh giấy một đốt liền thành. Ngươi lần này làm sao không đưa thư tay đâu ngươi không phải tiên nhân sao Vương Đông Hưng tò mò hỏi. Kéo kéo quan hệ mà. Lần đầu tiên tới thứ 3001 giới, dù sao cũng phải cho địa chủ đưa chút lễ không phải mặc dù bằng bổn tiên tử địa vị hoàn toàn không cần tặng lễ, nhưng nhân gian có câu nói không phải nói mà nhiều lễ thì không bị trách nha. Thái Bạch Ngân Tinh Quang Minh lẫm liệt nói đi hối chuyện, không chút nào che lấp, quả nhiên là làm được đang ngồi đến thẳng. Ngươi lợi hại. Đồ vật mua về, ngươi đi cầu mưa. Vương Đông Hưng hiếu kỳ nói, hắn chưa muốn nhìn một chút chính bát kinh cầu mưa nghi thức là cái dạng gì. Thái Bạch tiếp nhận trong tay Vương Đông Hưng túi nhựa, đi đến trong viện, nắm lên một nắm bùn đất lũy ra một cái 10cm cao đống đất nhỏ, chen vào 3 cây hương, mang lên 2 cây ngọn nến về sau đem quả táo bày tại đống đất trước. Đây là cái gì Vương Đông Hưng hỏi. Không học thức thật đáng sợ. Đây là tế đàn nha. Không nhìn thấy cái này đống đất nhỏ phía trên là bình sao Thái Bạch ngân tinh việc chỉnh trọng nói. Cái này tế đàn Vương Đông Hưng cảm thấy mình huyết áp có chút cao, như thế cầu mưa thật sự hữu hiệu không biết bị Lao Tiên ra một xét đánh chết cái này thật sự là quá qua loa. Quá Bạch Kim Tiên, pháp lực vô biên, hô phong hoán vũ, mây đen che trời. Một tiếng sóng gió nổi lên, hai tiếng lôi điện thêm, ba tiếng nước mưa, bốn tiếng ô vân mở, năm âm thanh ánh năng đến. Giải quyết, kết thúc công việc. Đông Hưng ca ca, hoa quả cầm về nha. Một hồi bị dầm mưa liền không có cách nào ăn. Thái Bạch Ngân Tinh nhẹ nhàng xoa xoa trên tay bùn thổ đạo. Ngậy. Cái này xong việc đâu, ông Đông Hưng nhìn trên đầu lớn mặt trời nói, mưa đâu cầu mưa thất bại ta đã nói rồi. Như thế đơn sơ cầu mưa nghi thức sẽ để cho Lão Thiên ghét bỏ. Thái Bạch cười ha ha, làm sao có thể. Nghi thức xong chuyện, ta chưa niệm chú mà. Ta nhất niệm chú mưa liền đến. Ngươi liền khỏi phải, đừng, vào nhà, một hồi trời mưa ngươi còn muốn uống không có dễ chi thủy đâu. Cái gì không phải tiếp ở trong chén uống sao, ông Đông Hưng hỏi. Trong chén đặt ở trong chén không có dễ chi thủy liền không thuần. Trực tiếp uống hiệu quả tốt nhất. Thái Bạch Ngân Tinh giơ lên nắm tay nhỏ, tiên sư cha. Ngẩng đầu uống nhiều một chút thôi. Thái Bạch lanh lợi về tới lầu một phòng khách, bấm một cái chỉ quyết nói, một. Bên này chỉ quyết vừa bóp đi ra, bên ngoài ánh nắng lập tức bị đẩy trời ô vân che đậy. Hai. Thái Bạch vội vàng phát ra tiếng thứ hai chỉ lệnh. Mây mưa càng để lâu càng dày. Ba. Như chút nước mưa to từ trên trời rơi xuống. Vương Đông Hưng nhắm mắt lại mở ra miệng rộng tiếp nhận đến từ trên trời nước mưa, từng ngụm nuốt vào trong bụng. Bàn cổ cầm lấy vừa mua điện thoại đối với trong mưa gió Vương Đông Hưng đập lên, cũng phối hợp văn tự phát ở mịt rồi lọc gỉnh bên trên, trời nắng buổi chiều tới con rùa, hắn nói trong mưa gió điểm ấy đau nhức tính là gì. Ta muốn cái này gậy sắt để làm gì. Vương Đông Hưng không bị trói buộc khuôn mặt, thân thể cao lớn, ngửa mặt lên trời gào thét anh tư lập tức chinh phục hàng loạt không rõ chân tướng ăn dưa của chúng. Bản cổ mịp rồi lọc gỉnh phát lượng lập tức đạt đến lịch sử tính 23.333. Chương 48, đau bụng yêu thương. Chứng. Bụng ta đau. Ta cảm giác được một loại đến từ hoa cúc ý lạnh. Lần thứ hai tiến vào đường hầm không thời gian, ông Đông Hưng ôm bụng sầu mi khổ kiểm nói. Vương thép trứng lơ đến nói, cái này rất bình thường. Hiện tại cái này trong không khí ngoại trừ ô tô đôi khói chính là các loại nguyên tố hóa học, uống trên trời hạ mưa không đem ngươi hủy dung cũng không tệ rồi. Tiêu chảy mà. Nhịn một chút liền đi qua. Đi em gái ngươi. Đi em gái ngươi. Ngươi một cái người máy có thể hiểu phân đến cấp bách yêu thương sao, nhất là lâm môn một cấp cái chủng loại kia cảm động. Hiện tại, ta ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ lớn ở trong quần. Vương Đông Hưng thấp giọng nói, hiện tại, hắn tận lực duy trì lấy thân thể bất động, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vương thép trứng nhìn thoáng qua sắc mặt tái xanh Vương Đông Hưng về sau lắc đầu, nhân loại thật sự yếu ớt sinh vật. Ta cảm thấy tương lai thứ 3001 giới là thuộc về người máy. Nhân loại loại sinh vật này đã sớm nên bị quét vào lịch sử trong đống rác. Uy, ai bảo ngươi nhìn kẻ hủy diệt loại này tam quan bất chính phim ngươi bỏ bớt. Nhân tộc đại hưng là từng cái thế giới phát triển tất nhiên, nhân tộc mới là giữa thiên địa đại khí vận bao phủ người. Vương Đông Hưng tự ngạo nói, rất có một loại thiên triều thượng quốc người nhìn tiểu quốc dân cảm giác. Vương thép trứng nhìn Vương Đông Hưng mặt muốn ăn đấm rêu cợt nói, khí vận không sai. Nhân tộc đúng là khí vận chi chủ. Nhưng vi phú bất nhân thiên địa là sẽ hạ xuống đại kiếp, nhìn qua rẻ xì đẻ đệ vực không địa cầu lại như thế phát triển tiếp coi như cách rẻ xì đẻ đệ vực không xa. Ngươi cảm thấy ngươi có cứu vớt địa cầu mệnh cách sao? Ngậy. Được rồi. Cái này thời không trong đường hầm có hay không trong đó chuyển địa phương để cho người ta đi nhà xí hoặc là cung cấp tạm thời dừng chân cái gì, Vương Đông Hưng khẩn thiết hỏi, lỗ đít của hắn đều muốn bị no bạo. Loại này nhàn nhạt yêu thương để hắn im lặng ngưng nghẹn nước mắt chưa lưu. Vương thép trứng khinh bị nói, lúc ấy ngươi không đường hầm là đường cao tốc mỗi 5.000 năm cho ngươi thiết lập một cái khu nghỉ ngơi ta nhổ vào. Nam mơ đi. Có thể đi vào đường hầm không thời gian đại năng cái kia không phải có thông thiên triệt địa pháp lực đại năng, bọn họ căn bản không cần đi ngủ, không cần ăn cơm cũng không cần đi nhà xí. Có loại yêu cầu này người ở trong thiên địa ngươi là người thứ nhất. Ngậy. Ta đi tiêu này làm sao bây giờ, ta có thể cảm giác được cái này ngâm lại chính là hiếm, cố dịch so với là so sánh chín cái chủng loại kia. Thép trứng cứu ta. Ta sắp không nhịn nổi. Mặt ông Đông Hưng nhíu rất chịu tượng, bị vô xuống đến tuyệt đối có thể được đưa vào lù dở cung đi triển lãm để mục liền gọi khẩn trương. Vương thép trứng liền kéo mở cùng ông Đông Hưng khoảng cách ta xa một chút. Không muốn trông cậy vào ta biến thành một con cái bô. Nhưng ta là công đức thánh khí, ngươi dùng trên ta nhà vệ sinh tuyệt đối giảm thọ. Vậy làm sao bây giờ, tùy chỗ đại tiểu tiện là không tốt nha. Cuối cùng ông Đông Hưng lý trí nói cho hắn biết, tùy chỗ đại tiểu tiện là không đúng, người không nên tùy chỗ đại tiểu tiện. Vương thép trứng giống một con tiểu ác ma đồng dạng mê hoặc nói, chủ nhân ơi, ngươi nhìn nha. Nơi này là nơi nào, đường hầm không thời gian. Không có lĩnh ngộ thời không chi lực cặn bã căn bản không biết nơi này phát sinh cái gì, ngươi tại nơi này đi ị trời biết đất biết người biết ta biết, ngươi còn có cái gì cố kỵ đây này, chỉ cần không ngẩng đầu lên, khắp nơi là mau lâu, nhà vệ sinh, khởi quần xuống, phóng thích bản thân. Không. Cái này không phù hợp lễ pháp. Vương Đông Hưng tâm động, nhưng lý trí của hắn vẫn là để hắn cự tuyệt cái này một hạng đề án. Vương thép trứng tiếp tục mê hoặc, trên đời vốn không chuyện, lo sợ không đâu. Ngươi đản sinh tại thượng cổ, đỉnh thiên mà đạp đất, vô câu vô thúc, không phiền không lo. Thiên tính không bị trói buộc mà yêu tự do. Kẻ thống trị vì dễ dàng cho quản thúc, liền lập pháp độ, thiết quy củ, lấy pháp luật cùng đạo đức hai thanh gông xiềng khống chế tư tưởng của người ta. Chủ nhân ơi, nhưng ngươi là tiên nhân. Thế gian chuẩn mực lễ nghi cùng ngươi gì quan, tiên nhân đứng ngạo nghệ thiên địa, tiên nhân xem thường lễ pháp, tùy tâm sở dục phương vị vĩnh sinh. Vương thép chứng xấu nhất địa phương ngay tại ở hắn một bên nói một bên phóng thích thôi miên sóng âm, cái đồ chơi này đối với ý chí kiên định người tác dụng không lớn, nhưng thật là đè sập Vương Đông Hưng kiên trì cuối cùng một cây rơm rạ. Vương Đông Hưng cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, bỏ đi quần. Quay người, nhắm mắt. Nhưng ta không có nam nhân quan sát đi nhà xí thói quen. Vương Đông Hưng chỉ vào Vương thép chứng nói. Lập tức lại bổ sung một câu, nam người máy cũng không được. Vương thép chứng màn hình thả ra một trương thái bạch ngân tinh ảnh chụp nói, lúc này được không? Cút 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 cút. Có thể hay không để cho ta thoải mái đi lại được sắt ta liền đem người nhà phò mã. Lại ngẫu nhiên một cái mềm manh muội tử tính cách. Vương Đông Hưng uy hiếp nói, tốt tốt tốt, ngươi là lão đại ngươi nói tính. Ta quay người nhắm mắt được không? Vương thép chứng lập tức sợ, vội vàng xin tha. Hừ. Vương Đông Hưng hừ lạnh một tiếng về sau buông ra đối với hoa cúc trói buộc, một cỗ bài sơn đảo hải áp lực lập tức phóng thích ra ngoài, hàng loạt bị pha loãng ngũ cốc hoa màu tình tử lô đít của hắn phun ra ngoài. Cái này phun một cái như lặn suối, cái này phun một cái như cao áp súng bắn nước, quả nhiên là cấp cao khí quyển cao cấp. Thoải mái. Vương Đông Hưng nâng lên quần thở dài một cái, không nên hỏi hắn xoa không chú ý, vấn đề này qua ô, ta sẽ không trả lời. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, quần lót của hắn không thấy. Trong thời gian này xảy ra chuyện gì mời các vị độc giả bà bà tự động lĩnh hội. Vương thép chứng thở dài một cái, ngươi xấu rồi, có người khó chịu. Chỉ mong ngươi đi tiêu này sẽ không tạo thành cái gì hậu quả lớn. Vương Đông Hưng nét miệng, hậu quả lớn ngâm tức nháo còn có thể hủy thiên diệt địa sao thế? Ai biết được? Vương thép chứng nét miệng, duỗi ra người máy chỉ bấm ngón tay tính một cái lại tốn công vô ích. Đường hầm không thời gian tính thiên cơ Vương thép chứng cũng xác thực coi trọng mình, nơi này thiên cơ che đậy thánh tôn khó tính, hắn một công đức thánh khí cũng uổng phí. Thật nham chán. Thép chứng, tới. Ta muốn chơi tiên nữ liên tục nhìn. Vương Đông Hưng kêu gọi nói. Vương thép chứng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ bay đi. Chương 49, thiên địa hoành nguyện, xử thi nhiệm vụ. Hồng hoang không khí chính là tươi mát, một điểm ô nhiễm đều không có. Thiêu đốt hàng loạt năng lượng Vương Đông Hưng hình thể khôi phục bình thường, hắn lanh lợi cảm giác đã lâu nhẹ nhàng, cảm thán thế giới mỹ diệu. Tư duy Vương thép chứng vẫn như cũ đương cơ, đi đường đều một thẻ một thẻ. Hắn là đang nghĩ không rõ cỗ màu đen diệt thế khí tức là từ lâu tới, loại khí thế này chỉ có hủy thiên diệt địa đại ma vương mới có thể có. Vương Đông Hưng loại này chiến năm cặn bã có thể nào sẽ diệt thế, hắn nào có năng lực diệt thế, làm sao hắn phối diệt thế? Uy, thép chứng, đo lường tính toán một ít thời gian tọa độ. Chúng ta bây giờ ước chừng là ở vào thời đại nào? Hồng hoang lịch sử quá dài, động một tí mấy ước năm, sai lầm một điểm ca môn liền phải chết già ở hồng hoang. Vương Đông Hưng nhả danh nói. Lấy lại tinh thần Vương thép chứng chỉ vào phương xa cao vút trong mây sơn phong nói, thấy không, đó chính là bản cổ đại thần cuối cùng di vật thiên địa trụ cột Bất Chu Sơn. Hiện tại hẳn là thiên địa sơ khai không lâu về sau thời gian, khoảng cách lần trước ngươi rời đi thời gian vẫn chưa tới trăm vạn năm. Ân, nhóm đầu tiên tiên thiên sinh vật đã xuất hiện. Ngươi phải cẩn thận một chút, những tiên thiên này sinh vật phần lớn nhận bị ngươi cùng bản cổ quải địa vực ngoại ma thần tư duy ảnh hưởng, tính cách ngang ngược, thị sắt tàn nhẫn đều ngươi có một loại thiên nhiên ý, bất cứ lúc nào chỗ nào, bọn chúng trông thấy ngươi thứ nhất tiềm thức chính là cùng ngươi nha liều mạng. Vương Đông Hưng nghe vậy hoa cúc lập tức siết chặt, cái này không khoa học. Dựa vào cái gì nha? Trăm vạn năm đều đi qua, ngoại trừ người Do Thái cùng lão nạ gì cứu hận, còn có cái gì ân oán điều giải không được, bọn họ làm gì liền nhìn ta chằm chằm, nhưng ta là phương thiên địa này người thứ nhất liệt sĩ. Ngậy! Ngươi oán giận hơn về nhà nói với bản cổ đi. Là hắn ra tay không lưu loát, hắn nhất định phải ham những ma huyết nhục của thần năng lượng, dùng năng lượng của bọn hắn tẩm bổ thiên địa. Có được tất có mất, có nhân tất có quả. Hiện tại, hắn ở ngươi nhà nghỉ phép, cái này nổi chỉ có thể ngươi đến cõng. Vương thép chứng không tốt cười nói, chủ yếu nhất là hiện tại, ngươi cũng không phải trong hỗn độn cái kia pháp lực vô biên bán thánh trí tôn. Hiện tại, ngươi chỉ một cái sức chiến đấu là năm cặn bã, đây thật là cái yêu thương câu chuyện. Ta nhổ vào. Tiểu gia ta hồng phúc tề thiên, có thiên địa khí vận bao phủ, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp không ngã. Thiên địa này sớm muộn có Vông Đông Hưng truyền thuyết lưu truyền. Một tay Vông Đông Hưng chống nạnh. Ngón giữa so với trời đứng ngạo nghệ giữa thiên địa phát ra hắn đi vào thế giới này người thứ nhất hoành nguyện. Thiên địa nghe hắn đột nhiên có cảm giác, một cỗ ý chí giáng lâm ở trên người hắn. Vương Đông Hưng cảm giác ý chí về sau trực tiếp giơ chân chửi mẹ, đặc biệt mã. Không mang theo chơi như vậy. Vương thép chứng cảm thấy hết sức tò mò, làm công đức thánh khí, đồng chí Vương thép chứng đối với thiên địa ở giữa pháp tắc ba động phi thường mẫn cảm, vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy thiên địa ý chí giáng lâm, đây chính là khó lường đại sự, vừa rồi phát sinh cái gì? Thiên thọ. Vừa rồi ta thổi cái ngư bức, thiên địa ý chí giáng lâm, cho ta phái phát nhiệm vụ. Ta đây là không tính tiếp việc Tư Ngọc Tổng biết có thể hay không chụp tiền lương của ta, vẻ mặt Vương Đông Hưng đau khổ nói. Má! Ngươi không biết tại thiên địa sơ khai thời điểm hoành nguyện là không thể loạn phát sao, nếu như làm không được hồng viễn này lại trở thành ngươi phát triển thêm một bước lớn nhất chướng ngại, cái này gọi thiên bình chướng. Biết địa tạng vương vì sao lăn lộn cả một đời chỉ cái Bồ Tát không hàng vì chiếm trước tập đoàn thiên đình địa bàn, đối với thiên địa phát ra hoành nguyện, địa ngục trước không, thế không thành phận. Hoành nguyện thành. hắn treo lên văn kiện của đảng thành công ở địa phủ đóng đinh vào một cây cái đinh, nhưng Hồng Viễn trở ngại hắn phát triển thêm một bước. Vô luận Phật pháp vẫn là tu vi, địa tạng cùng uy tín lâu năm Phật gia so với đều không kém chút nào, nhưng hắn chính là không cách nào thành Phật. Đây chính là cùng lão thiên gia thổi như bức đại giới. Vương Thép Trứng giơ chân cở trách nói, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, may vừa rồi ngươi không thuận mồm khoan khoái đi ra, ngươi làm không được thiên lôi đánh xuống, bằng không hiện tại ta liền có thể cho ngươi dự định nghĩa địa công cộng. Vương Đông Hưng lúng ta lung túng nói, không kinh nghiệm, ta ở nhân gian đã sớm quen thuộc thổi như bức, không suy nghĩ ở hồng hoang thế giới như bức thổi không được. Vừa rồi thiên địa ý chí đưa cho ngươi nhiệm vụ là cái gì? Vương Thép Trứng bất lực nhà rãnh, con đường duy nhất chính là hết sức trợ giúp mình cái này không đáng tin cậy chủ nhân hoàn thành thiên địa hưởng viễn. Vương Đông Hưng suy nghĩ một chút nói, sử thi cấp nhiệm vụ ghi vào sử sách, nhiệm vụ mục tiêu trở thành nhất tộc chi chủ. Đại não Vương Thép Trứng trực tiếp đứng máy, cái này chủ nhân, ta dọn dẹp một chút về nhà chờ chết. Nhất tộc chi chủ quá nói nhảm, có gì không thể chỉ cần hiện tại cho ta một nữ nhân, ta lập tức liền có thể cho ngươi sáng tạo ra một cái dân tộc. Vương Đông Hưng hào khí vượt mây nói, hiện tại bản khí linh không có rảnh cùng ngươi kéo hát tiết mục ngắn, nữ nhân ngươi muốn đến ngược lại đẹp. Hiện tại trong hồng hoang ngoại trừ hung thú chính là tiên tiên đại năng sinh linh, ở đâu ra nữ nhân? Nhân tộc là nữ hoa tạo nên, dù cho ngươi đem giữa thiên địa một nữ nhân đầu tiên ngủ, sinh sôi ra vô số tử tôn cũng uổng phí. Giữa thiên địa nhân tộc chi chủ là chuyện nữ hoa thực là không thể sửa đổi. Vương Thép Trứng la mắng, vậy làm sao bây giờ? Trong thần thoại không phải nói trong hồng hoang có vô số chủng tộc mà, ta tùy tiện đánh xuống cái chủng tộc liền phải thôi? Vương Đông Hưng đề nghị, vô dụng, đánh xuống chủng tộc dù là phong ngươi làm vương cũng không tốt, loại này hiệu chung là không bị thiên địa ý chí thừa nhận. Nếu như thiên địa hồng viễn dễ dàng như vậy liền thực hiện, vì sao thánh nhân cứ như vậy mấy tôn? Vương Thép Trứng hỏi ngược lại, ngươi nói cái gì thánh nhân? Thiên địa hồng viễn cùng thánh nhân có quan hệ gì? Vương Đông Hưng liền vội vàng hỏi. Nóa, ai ngươi, ngươi mụ chữ chưa xứng đáng danh hiệu của ngươi. Ngươi có thể hay không nhiều đọc sách, 9 năm giáo dục bắt buộc liền dạy sẽ ngươi như thế nào trang bức có đúng không? Thánh nhân là giữa thiên địa cao nhất chính quả, thánh nhân là bất tử bất diệt trí cao tồn tại, muốn trở thành thánh nhân nhất định phải đạt được thiên địa thừa nhận. Muốn có được thiên địa thừa nhận nhất định phải phát ra hồng viễn cũng thực hiện hoành nguyện. Nữ hoa thành thánh hoành nguyện chính là người sáng lập tộc, Phục Hy trở thành vạn kiếp bất diệt bán thánh bởi vì tự nguyện đầu thai nhân tộc, trở thành nhân tộc tam hoàng một trong, cũng vĩnh trú Hỏa Vân cung trấn thủ nhân tộc khí vận. Tam Thanh có thể thành thánh bởi vì sáng lập nhân giáo giáo hóa nhân tộc, cũng đạt được Cê ngày thừa nhận. Nói thật, ngươi hoành nguyện cũng là một cái đại cơ duyên, ngươi phải hoàn thành nói không thể trực tiếp dựa vào ngập trời công đức thành thánh đâu. Vương Thép Trứng cho Vương Đông Hưng vẽ ra một cái mỹ lệ bánh nướng dụ dỗ nói. Vương Đông Hưng liếc mắt hữu khí vô lực nói, theo hắn đi. Ngươi làm thành thánh là dễ dàng như vậy đâu. Đi một bước nhìn một bước. Vạn nhất ngày nào ca môn hoành nguyện liền thực hiện đâu. Hoàn thành sử thi nhiệm vụ tuyệt đối công đức vô lượng. Đúng rồi. Thép Trứng, chúng ta nhiệm vụ của lần này là cái gì? Vương Thép Trứng bay lên không trung đánh ra từng dãy văn tự. Thần thoại hệ liệt truyền kỳ nhiệm vụ thứ hai. Nữ hoa tạo ra con người. Nhiệm vụ chính tuyến, hiệp trợ nữ hoa thành công tạo ra con người, nhân tộc hình thái lấy bản cổ chi thân là hàng mẫu, bộ dáng đi trệt nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ chi nhánh 1, thu hoạch được nữ hoa hảo cảm. Nhiệm vụ chi nhánh 2, để Phục Hy đổi yêu làm người. Nhiệm vụ chi nhánh 3, người thủ hộ tộc, để nhân tộc khí vận vĩnh xương. Vương Đông Hưng ngây ngẩn cả người, khí cấp bại phôi nói, em gái ngươi nha. Ngươi làm đây là võng du sao? Lão tử cựu tử nhất sinh xuyên qua vậy mà biến thành trò chơi hố cái cha. Vương Thép Trứng vội vàng phủi sạch quan hệ, nhiệm vụ này văn kiện là quá bạch tổng quản phát cho ta. Không quan hệ với ta. Ngươi đi tìm nàng đi. Vương Đông Hưng nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, ta đã nói rồi. Như thế nhân tính hóa, tươi mát thoát tục, nôn từ thỏa đáng nhiệm vụ hệ thống làm sao lại là ngươi cái ngốc đầu ngốc nao khí linh làm ra? Ngân tinh muội muội quả nhiên là yêu ta. Đại não Vương Thép Trứng lại một lần nữa đứng máy, hắn lóe ra điện hỏa hoa cả giận nói. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ra mà không kính, độc thân chi quyền. Sao dám ở trước mặt ta sủa loạn? Chương 50, Thiên Cương 36 Pháp Đằng Vân Giá Vụ, 1. Cái này, không có tu vi chính là hố. Dù là cho ta cái phi hành thuật cũng được. Cái này đều đi 3 ngày, thế nào vẫn chưa tới Bất Chu Sơn đâu? Ông Đông Hưng thở hồng hộc nhìn trước mắt Bất Chu Sơn ai mà nói. Sắc mặt Vương Thép Trứng cũng không phải quá tốt, cái này kêu là nhìn núi làm ngựa chết. Chẳng qua ngươi không có tu vi chuyện này xác thực quá hố. Ở trong hỗn độn sinh hoạt không có tu vi không quan trọng, nhưng nơi này chính là hồng hoang. Một con thỏ đều có thể dây ngươi. Này làm sao xử lý? Ta lại tu luyện từ đầu cựu chuyển kim thân quyết. Ông Đông Hưng đặt mông ngồi ở bờ sông từng ngụm uống nước, đây chính là đến từ Bất Chu Sơn tiên tiên thần suối, phẩm chất tốt ghê gớm. Uống một ngụm toàn thân nhẹ nhõm, uống hai miệng tinh thần phân chấn, uống ba miệng. Vẫn là như thế. Nước sạch mà thôi, ngươi cho rằng thuốc trường sinh bất lão đâu. Vương Thép Trứng phân tích một chút hoàn cảnh chung quanh bác bỏ đề nghị của ông Đông Hưng. Sau khi khai thiên hỗn độn chi khí tiêu tán không sai biệt lắm, cựu chuyển kim thân quyết là bản cổ ở trong hỗn độn công pháp tu hành, không có hỗn độn chi khí ngươi ngay cả đệ nhất chuyển đều tu luyện không đến. Không đúng rồi. Ở nhân gian bản cổ đều có thể lại tu luyện từ đầu đâu. Làm sao ta không được Vông Đông Hưng cứng cổ cái chảy cái cối nói. Vương Thép Trứng liếc nhìn nói, ai nha. Trí thông minh tăng trưởng nha. Người ta là bản cổ. Cái này cựu chuyển kim thân quyết người ta nhắm mắt liền có thể tu luyện, ngươi được không người với người là không giống, ngươi một cái trạ dạ nhất định phải làm người phe ra gì mới có khả năng chuyện, chán sống rồi ban đầu ở hỗn độn bên trong nếu không phải ngươi ăn tầm 10 hạt tạo hóa thanh liên hạt sen, ngươi cho rằng ngươi có thể tu luyện tới bản thánh. Vương Đông Hưng bị cái này một trận kẹp thương đeo gậy làm không điện, vậy làm sao bây giờ chúng ta cũng không thể như thế đi thẳng đến Bất Chu Sơn. Vương Thép Trứng nghĩ cảm thấy Vương Đông Hưng nói có đạo lý. Lần này xuyên qua bởi vì Vông Đông Hưng tùy chỗ đại tiểu tiện đưa đến truyền tống điểm ra hiện sai lầm, rớt xuống đất điểm khoảng cách nữ hoa châu khoảng chừng 12 vạn bên trong, khoảng cách này nếu là dựa vào đi. Chậc chậc chậc, đủ Vông Đông Hưng uống một bình. Đúng thế. Ta bản cơ bên trong còn có cơ sở tiên pháp tới, nơi này chính là khắp nơi đều có bảo hồng hoang nha, tùy tiện ăn hai viên cỏ dại đều có thể tăng trưởng tu vi. Ngươi tùy tiện luyện điểm thần thông đoán chừng liền đủ. Vương Thép Trứng đem cơ sở tiên pháp in ra đưa cho Vông Đông Hưng nói, những này là Ngọc tổng đưa cho ngươi tiền lương. Những đều là tiên giới bí mật bất truyền ơi. Thứ đồ gì quỷ quái như thế Vông Đông Hưng tò mò hỏi. Thiên cương tam thập lục biến. Vương Thép Trứng như bức hống hống mà nói, tiên giới thật nhiều đại năng đều dựa vào công pháp này lập nghiệp, cái đồ chơi này thuận theo thiên đạo, tu luyện đến cao thâm nhất chỗ có thể trực chỉ thánh tôn. Như bức như vậy vậy tại sao tu luyện thiên cương tam thập lục biến trừ bát giới chơi không lại tu luyện địa sát thất thập nhị biến tôn ngộ không Vông Đông Hưng bĩu môi nói. Ai ơi hôm nay, ngươi vấn đề đều thật nhọn rồi nha. Ta trước ốn nắn ngươi cái vấn đề chư tổng tư lệnh cũng không phải là chơi không lại hầu tử. Vương Thép Trứng nghiêm mặt nói. Trong chuyện xưa không đều nói chư bát giới bị tôn ngộ không đánh ngã mà. Vương Đông Hưng lời lẽ chính nghĩa nói. Vương Thép Trứng buồn bực nói, ngạch. Hiện tại, ta đối với 3.001 giới tràn ngập tò mò, vì cái gì tiên giới chuyện bí ẩn như vậy có thể ở nhân gian rộng khắp lưu truyền vô luận phong thần đại kiếp vẫn là Tây Du đại chiến vậy mà đều bị viết thành tiểu thuyết. Thật là đáng sợ. Người các ngươi ở giữa ghi lại chưa tâm không sai. Tây Du đại chiến thời điểm chư tổng tư lệnh thật đúng là tôn hầu tử sư đệ. Nhưng bọn họ duy nhất một lần động thủ là ở Cổng Vân Sạn Động, hai đánh nhau mấy trăm lần hợp tương xứng, cuối cùng tôn ngộ không nói sư phụ hắn là đường tăng về sau chư tổng tư lệnh chủ động đầu hàng. Ngậy! Chẳng lẽ cái này có cái gì bí ẩn Vông Đông Hưng hỏi? Đương nhiên! Nhưng chư tổng tư lệnh là kim tiên bên trong cường giả đỉnh cao. Một thân trang bị đều là thái thượng lão quân cho đặt mua. Một con mang theo hai tay gậy sát tử, đại vũ trị thủy về sau lưu ở Đông Hải. Dựa vào phá phách cướp bóc lập nghiệp hoang dại hầu tử có thể trải qua hán Vương Thép Trứng khinh thường nói. Cho nên Vông Đông Hưng tò mò hỏi, quả nhiên sống lâu gặp, không có thấy tận mắt thì không có quyền lên tiếng. Chư tổng tư lệnh là Ngọc tổng đánh vào phương Tây Linh Sơn tập đoàn cái đinh. Liên cùng như lai phái địa tạng vương đi địa phủ đoạt địa bàn đồng dạng một cái tổng tư lệnh đáng cùng một cái làm việc vặt chân chạy hầu tử động thủ sao đoạn đường này chư tổng tư lệnh sống an nhàn sung sướng, đường tăng cũng phải cung cấp hắn nhà. Lúc này ngươi biết vì sao mỗi lần chư tổng tư lệnh cùng tôn ngộ không hắc lửa đường tăng đều giúp đỡ chư tổng tư lệnh tiếng Vương Thép Trứng không kinh người chết không nghỉ nói. Được. Ngươi thắng. Ta tu luyện thiên cương tam thập lục biến là được. Cái đồ chơi này luyện thế nào đến đã luyện thành liền có thể biến thân có đúng không Vông Đông Hưng hỏi. Ngậy. Chính mình ngươi sẽ không nhìn sách hướng dẫn sao thiên cương tam thập lục biến là 36 loại đại thần thông tổng hợp tuyển tập. Cái này 36 loại đại thần thông mỗi một dạng đều có thông thiên triệt địa chi năng, chư bát giới tổng tư lệnh tình tu rời sông lấp biển. Dựa vào cái này một hạng thần thông liền trở thành hải quân tổng tư lệnh. Vương Thép Trứng giới thiệu nói. Mạnh như vậy Vông Đông Hưng cảm thán nói. Mặt Vương Thép Trứng hơi đỏ lên một chút hắn cũng chưa nói cho hắn biết trừ bát giới có thể trở thành hải quân tổng tư lệnh một nguyên nhân khác là hắn hậu trường đủ cứng, theo hầu đủ ổn. Trừ bát giới ở thăng tiên trước đó chính là một phàm nhân, ở dập đầu một phát cựu chuyển đại hoàn đan về sau hắn mới bạch nhật phi thăng, vũ hóa thành tiên trở thành một quang vinh tiên nhân. Tiên giới có thể xuất ra nổi cựu chuyển đại hoàn đan tiên nhân tổng cộng có 3 vị ngọc tổng. Thái thượng lão quân cùng Đông Hoa đế quân. Ba vị này ra cái nào ở thiên giới đều có uy danh hiển hách, là chư bát giới mưu cầu một cái hải quân tổng tư lệnh vị trí dư xài. Vương Đông Hưng nhìn một chút thích hợp cho hắn nhất tình huống bây giờ thần thông Đằng Vân Giá Vụ. Này hạng thần thông là tiên nhân nhà ở lữ hành thiết yếu tiên pháp, sẽ không Đằng Vân Giá Vụ tiên nhân không phải một cái hợp cách tiên nhân. Ở sau khi tu luyện Đằng Vân Giá Vụ tiên nhân sẽ ngưng tụ ra bản mệnh tiên vân, bản mệnh tiên vân cần phải đi tiên giới giao thông quản lý xử lý thuộc cơ quan đi công việc mây bảng số. Đương nhiên tiên giới bởi vì giao thông hỗn loạn cần hạn đi, lúc này nhưng hồng hoang không cái này hạn chế, ngoại trừ mọc cánh xuất sinh không ai biết bay. Ai ơi, không tệ nha. Nhập môn rất đơn giản nói. Vương Đông Hưng nhìn giới thiệu về sau tâm hoa nộ phóng, từ nhỏ hắn liền khát vọng bay về phía xanh thẳm bầu trời, không nghĩ tới giấc mộng này vậy mà lại thực hiện. May trong sách hướng dẫn không biết muốn luyện này công, trước phải tự cung biến thái yêu cầu, bằng không Vương Đông Hưng đến góc chết. Đang vân giá vụ khúc dạo đầu liền đặc biệt huyền diệu, lại là tiêu giao du tuyển đoạn. Có dám hay không đừng như thế hố. May Vương Thép Trứng nhìn sắc mặt Vông Đông Hưng không đúng, cơ linh dâng lên bạch thoại văn phiên dịch bản, phiên dịch qua đi Đằng Vân Giá Vụ phương pháp sử dụng liền thân dân nhiều. Bước đầu tiên, hấp thu tự nhiên mây mưa chi khí, tại thể nội hình thành bản mệnh tiên vân. Đối với hai bước, bỏ cũ lấy mới, lấy thủy hệ năng lượng ôn dưỡng bản mệnh tiên vân. Bước thứ ba, phóng thích bản mệnh tiên vân, thành lập tinh thần liên hệ. Bước thứ tư, đi ra trường học thi giấy lái xe, trở thành hợp pháp lái xe, cũng không đi, nhưng bị tiên giới chấp pháp chỗ bắt được sau khi sẽ bị chỗ lấy 15 năm hành chính tạm giam. Bước thứ năm, một đường thuận phong, hưởng thụ Đằng Vân Giá Vụ khoái cảm. Cố lên, a a cộc. Vương Đông Hưng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Thiên Cương 36 Pháp Đằng Vân Giá Vụ, 2. Hút gió uống lộ. Nhanh. Vương Thép Trứng Hoa Thân Nghiêm Sư, đâu ra đầy giáo dục nói, khối này mây mưa là ta thật vất vả vận chuyển tới, ngươi lại hấp thu nó liền chạy. Vương Đông Hưng phủ phù một tiếng quỳ xuống, thần thiếp làm không được. Cái đồ chơi này cũng không phải hút thuốc. Lớn như thế khối mây mưa, muốn mạng. Cũng không phải đem nó toàn nhét vào trong cơ thể của ngươi. Ngươi muốn cảm thụ nước của nó tinh hoa cùng mây mù chi khí. Nặng ở cảm ngộ. Ngươi cái này gỗ đầu góc nhà. Buồn bực chết ta. Ngươi cái không linh căn phế nhân. Sống ở tu chân trong tiểu thuyết ngay cả người qua đường giáp cũng không bằng. Vương Thép Trứng cờ trách nói. Vương Đông Hưng la hét, Thép Trứng. Thu thần thông. Ta cảm giác mình tới đế đô nha. Cái gì đều không nhìn thấy. Mây mù xua tan. Vương Thép Trứng xua tán đi pháp thuật, buồn bực tung bay ở không trung không nói một lời. Có thể hay không thay cái phương pháp tỉ như nói ngươi dùng đại thần thông đem thủy chi tinh hoa cùng mây mù chi khí cắm vào thân thể của ta. Vương Đông Hưng tiện đề nghị. Ánh mắt Vương Thép Trứng lấp lóe mà nói, ngươi nhất định phải làm như vậy, quyết định cũng không thể hối hận. Vương Đông Hưng nghiến răng nghiến lợi dứt khoát quyết như nói, làm đi. Người chết chim chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm. Không cô động bản mệnh mây, đời ta đều phải ném ở đi đường lên. Đến Thép Trứng. Vô luận phương pháp, chỉ cần ngươi có thể đem mây mù chi khí cùng thủy chi tinh hoa rót vào trong cơ thể của ta, ta đều tiếp nhận. Không hổ là chủ nhân của ta. Xem xét chính là người làm đại sự. Cứu vớt tiên giới trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nam nhân, nhất định phải đối với mình hung ác một điểm. Đông ca tuần gia môn, thiết huyết chân hán tử. Vương Thép Trứng tán thán nói, chuẩn bị xong chưa, một hồi ngươi sẽ đối mặt với khiêu chiến thật lớn ơi. Được rồi. Ngươi đông ca ta văn có thể nâng bút định la lụy, võ có thể lên ngựa ngự nhân thê, tiến có thể lấn thân ép chính thái, lui nhưng nâng mông nên trúng cơ, có thể băng, có thể lửa, sẽ lắm điều sẽ khỏa, khí đại hoa tốt, bác đại tinh thâm. Tuyệt đối là toàn năng hình nam nhân. Đến. Để báo tố tới mãnh liệt hơn chút. Vương Đông Hưng cho mình động viên, rất trung nhị giống lên. Tốt. Vương Thép Trứng cũng bị Vương Đông Hưng nóng, trung, máu, hai, hồn cho đốt lên, sử xuất tất cả vốn liếng muốn giúp Vương Đông Hưng cô động bản mệnh tiên vân, đi ra. Vân vụ cự nhân. Vương Thép Trứng thân là công đức thánh khí ngụy khai thiên thần phủ, bản thân liền có lớn lao pháp lực. Ngoại trừ hỗn độn pháp tắc, âm dương pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc Vương Thép Trứng không cách nào khống chế. Cái khác phong vũ lôi điện vạn vật tự nhiên Vương Thép Trứng đều có thể tiến hành dẫn đạo, triệu hồi ra cái vân vụ cự nhân đối với Vương Thép Trứng mà nói tuyệt bích là cho vạn, hắn hiện tại là hồng hoang trung phẩm giai cao nhất trí tôn trọng khí. Theo Vương Thép Trứng triệu hoán, trên bầu trời hơi nước nhanh chóng ngưng kết, ở trên bầu trời hiện ra ô vân giữa trời tha hương, khổng lồ pháp tắc ba động để vô số hoang thú thoát đi nơi đây. Phương viên trong dặm, chỉ còn lại có Vương Đông Hưng một cái sinh mệnh. Ô vân càng để lâu càng dày, hơi nước càng để lâu càng nhiều, cuối cùng trạng thái khi ô vân biến thành thể lỏng. Thể lòng ô vân lại ngưng kết thành trạng thái cố định, vô số đen như mực vân vụ cự nhân từ trên bầu trời đi xuống, ở trước mặt Vương Đông Hưng xếp thành một cái chỉnh tề quân trận. Vương Thép Trứng như bước hống hống bay lên không trung, ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng uy hiếp nói, các ngươi mây mù nắm ta triệu hoán hóa thân tinh quái, làm cảm giác ta từ bi. Thiên địa nói, pháp không kinh truyền, các ngươi cần tranh đoạt một chút hy vọng sống. Các ngươi hai hai sinh tử tương chiến, bên thắng tấn cấp, kẻ bại tiêu tán hóa thành thủy chi tinh hoa bị bên thắng hấp thu. Vân vụ cự nhân, thiên địa tạo hóa tạo thành, cực số 1. Một chút hy vọng sống các ngươi tự tìm, trân trọng. Đen như mực vân vụ cự nhân nghe vậy giật nảy mình. Người trước mặt vậy mà không phải là của mình đồng tộc huynh đệ mà sinh tử tướng đọ sức đối thủ. Tất cả cự nhân đều thán đại đạo bất công. Nhưng thiên mệnh khó trái, đám cự nhân bắt đầu lấy mệnh tương bác. Cao 10 mét cự nhân đánh lộn đẹp mắt không dễ nhìn ta trước hai chuyện, nhưng lực phá hoại tuyệt bích là to lớn. Vương Đông Hưng nhìn cắt bay đá chạy bạo lực tình cảnh cùng không ngừng hướng hắn bay tới đất đá thân cây, không chút do dự ôm đầu ngồi xổm xuống dưới. Tiết mệnh hắn nhớ kỹ mình có một hạng pháp tắc cấp nghịch thiên thần cấp phòng ngự tuyệt đối lớn ôm đầu ngồi xổm chi thuật. Cái đồ chơi này ngay cả vực ngoại hủy diệt cấp vũ khí nhân diệt pháo đều có thể chặn lại, trong hồng hoang công kích đơn giản chính là nhỏ cả sở. Quy xà đồng thể huyền vũ hình chiếu từ trên người Vương Đông Hưng hiện hiện, trước người hắn nửa mét chỗ hình thành một đạo thổ hoàng sắc pháp tắc bình chứa ngoại trừ pháp tắc cấp công kích, ai cũng không thể cho lúc này Vương Đông Hưng tạo thành một tia tổn thương. Thép Trứng, bọn họ vì sao muốn đánh lộn? Hóa thân thành hiếu kỳ bảo bảo Vương Đông Hưng liền vội vàng hỏi. Cô đọc tôi. Một đám mây hóa thành một cái cự nhân, trong cơ thể căn bản không có nhiều thủy chi tinh hoa cùng mây mù chi khí, cho nên chỉ có thể thông qua loại phương pháp này đem những người khổng lồ này tinh khí tập trung ở một cái thân thể cự nhân bên trong. Cuối cùng lại thông qua phương pháp đặc thù đem thuần túy nhất thủy chi tinh hoa cùng mây mù chi khí rót vào trong cơ thể của ngươi, an tâm chớ vội ha. Một hồi liền đến phía ngươi. Trên mặt Vương Thép Trứng lộ ra không có hảo ý cười, thấy Ông Đông Hưng một trận chột dạ. Nhìn cắt bay đá chạy cự nhân đánh lộn trong lòng Ông Đông Hưng càng ngày càng không chắc, thích xem thế giới động vật nhìn Ông Đông Hưng lòng có cảm giác hình như mỗi cái tộc đàn đều có một cái truyền thống, chỉ có cường tráng nhất giống được mới có giao phối quyền lợi, bởi vì hắn có ưu tú nhất gen, mới có thể cam đoan cả một tộc bảy thị vượng phát đạt. Vương Thép Trứng hàng hình như liền muốn tinh luyện thuần túy nhất thủy chi tinh hoa cùng mây mù chi khí. Hẳn là chính mình là chờ đợi giao phối giống cái mã tát thẻ hố cha đâu. Trứng Trứng. Một hồi. Ngươi làm sao đem thủy chi tinh hoa cùng mây mù chi khí rót vào trong cơ thể của ta nha? Ông Đông Hưng thận trọng chủ thấu ngôn ngữ, tận khả năng nguyện chuyển mà hỏi. Vương Thép Trứng suy nghĩ một chút nói, cái này. Đương nhiên vật lý chuyển vận nha. Có thể giải thích một chút không? Vật lý chuyển vận là thần mã ý tứ? Trong lòng Ông Đông Hưng hơi hồi hộp một chút, vội vàng đặt câu hỏi, đã từng làm cường giả bán thánh hắn có gan đến từ thiên địa dự cảm bất tưởng. Ngậy. Đương nhiên Tử Vân Vũ cự nhân tự mình đem trong cơ thể hắn thủy chi tinh hoa cùng mây mù chi khí rót vào trong cơ thể của ngươi. Vương Thép Trứng cười đến sung sướng, còn mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Vương Đông Hưng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Ngươi tại gạt ta đúng không Thép Trứng? Vương Thép Trứng tiếc nuối nói, ngươi nghĩ đến chính là ta muốn nói, ngươi biết mà đầu kia cường tráng nhất Vân Vũ cự nhân sẽ cùng ngươi tất tất tất. Ở hắn đạt tới tất triều thời điểm liền sẽ đem tinh túy nhất thủy chi tinh hoa cùng mây mù chi khí hưu 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 chuyển vận đến trong cơ thể của ngươi, vì phòng ngừa sói mòn, ngươi cần cùng hắn phụ khoảng cách tiếp xúc. Ngươi hiểu ha? Đám cự nhân vẫn tại vì sinh tồn mà chiến, Vương Đông Hưng lại đã mất đi tiếp tục quan sát đi xuống dũng khí. Hắn hai mắt vô thần ngưỡng vọng trời xanh, Vân Vũ cự nhân ngưng tụ ra về sau ô vân liền tản, rất có chủ nghĩa lãng mạn khí tức. Vương Thép Trứng đúng lúc đó phát hình một khúc, Chu Công Nâng thanh âm chậm rãi trôi hướng Hồng Hoang đại địa, là vạn vật yên tĩnh thế giới tăng thêm một tia u hoán. Ngươi lệ quang, yếu đuối bên trong mang thương. Chương 52, Thiên Cương 36 pháp đẳng vân giá vụ 3. Vương Thép Trứng, ta và ngươi không chết không thôi. Chịu đủ tàn phá. Quần áo tả tơi Ông Đông Hưng lấy tiêu chuẩn mà hình chữ thảm lập ở Hồng Hoang trên mặt đất. Vương Thép Trứng chỉ vào Ông Đông Hưng nâng lên tới bụng nói, trách ta đi chính mình ngươi tư chất không được nha. Bình thường tiên nhân 5 phút đồng hồ liền có thể tu luyện tốt đẳng vân giá vụ thần thông, đừng trách đường bất bình, thật ra là ngươi không được. Được rồi. Chuyện này cấm chỉ ngươi nói ra đi. Nếu để cho bên thứ ba biết ta tuyệt đối phỏ mặt ngươi. Ông Đông Hưng mở miệng uy hiếp nói. Vương Thép Trứng mở ra tay nói, ngươi nói sớm nha. Lần này đi công tác ta phát hiện một chuyện tín hiệu của ta có thể xuyên qua thời không cùng người ở giữa có liên lạc. Vừa rồi vì thí nghiệm tín hiệu tính ổn định, ta cùng Thái Bạch chủ quản video một chút. Hiệu quả rất tốt, HD tích không thể bỗng nhiên, hoàn toàn có thể làm được tín hiệu thời gian thực truyền tống. Nói điểm chính. Vương Đông Hưng có loại linh cảm không lành, loại dự cảm này thường thường chuẩn xác làm cho người khác giận sôi. Cái này. Vừa rồi Thái Bạch chủ quản hỏi ta ngươi tại làm gì, ta nói ngươi ở tu hành đẳng vân giá vụ thần thông là nàng nhất định phải nhìn thời gian thực tiếp sóng. Quan hơn một cấp đệ chết người mà. Cho nên ta liền cho nàng nhìn. Hình như nhân gian bên kia đều nhìn thấy, bàn cổ đại thần đã bị Lãnh Ngọc tiên tử đưa đi cấp cứu, hắn cười đau bụng, trực tiếp con qua tức giận. Vương Thép Trứng thành khẩn nói, trên mặt của hắn viết đầy đơn thuần. Mã Lặc Qua Bích. Vương Thép Trứng ngươi nhất định phải chết. Hôm nay lão tử muốn phỏ mặt ngươi. Vương Đông Hưng nổi giận mà khí cấp bại phôi nói. Vương Thép Trứng chẳng thèm ngó tới bay ở bầu trời nói, ngươi cho rằng ta sẽ đem ngươi thai nạn xấu hổ không công đưa cho người khác nhìn sao? Nói cho ngươi, Thái Bạch chủ quản đã lợi dụng tiên giới chủ nào đem ta độc lập nhân cách xác lập xuống tới, nói cách khác thân là chủ nhân ngươi chỉ có quyền sử dụng, ngươi về sau cũng không còn cách nào đem ta phỏ mà xóa bỏ nhân cách của ta. Vương Thép Trứng từ nay về sau chính là bất tử bất diệt tồn tại. Hoa ha ha ha. Mã Tát Thẻ tại sao có thể như vậy? Thái Bạch vậy mà tại phía sau bày ta một đạo. Ông Đông Hưng lẩm bẩm nói, quả nhiên chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Không phải là đoạt nàng nửa cái giò sao? Trả thù vậy mà tới nhanh như vậy, căn bản là không dừng được. Vương Thép Trứng càn rỡ cười nói, nhanh lên. Lợi dụng năng lượng trong cơ thể ôn dưỡng thủy chi tinh hoa cùng mây mù chi khí, để bọn chúng biến thành đám mây hình dạng. Vương Đông Hưng nhìn mình như hoài thai 10 tháng bụng nói, cái này thần thông tu luyện thật xấu hổ. Chẳng lẽ đằng vân giá vụ cái này thần thông linh cảm đến từ sinh con? Dĩ nhiên không phải. Ngươi học tập đây là giản thể tiếng Trung phá giải bản, đi là đường tắt, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể để không có linh ngộ, không có pháp lực ngươi đằng vân giá vụ bất luận cái gì thu hoạch đều là có đại giới. Vương Thép Trứng rất có triết lý nói. Tốt. Ta nhận. Lại nói ta một cái đại lao ra như thế nào sinh con, ta cũng không có cơ bản phần cứng. Vương Đông Hưng buồn bực nói, xấu hổ liền xấu hổ. Không kém lần này. Dù sao pháp tắc của mình cấp kỹ năng phòng ngự tuyệt đối lớn, ôm đầu ngồi xổm chi thuật cũng không tốt đi nơi nào. Xấu hổ thành thói quen. Dù là thân là công đức thánh khí Vương Thép Trứng đều không thể không thán phục mặt Vương Đông Hưng ra, xem ra nhân loại này độ dày da mặt có 102 thứ 3001 giới, khó trách sẽ trở thành thiên mệnh người. Mạnh Tử nói, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải gỡ QR, xóa rất nhỏ tin, phong mịt rồi lòng ghim, đoạt điện thoại, thu máy tính, quảng ác, đoạn wifi, cắt dây lưới, khiến cho buồn bực ngắn ngẩm, sau đó tính toán, uống trà, hối lỗi, rèn luyện, đọc sách, đánh đàn, luyện chữ, sáng suốt, khai ngộ, tìm người thổi như bức huyên tuyên, tôi luyện ra mặt, đen như thằn đá, dày như tường thành, mới có thể thành đại sự. Lúc này, Vương Đông Hưng ra mặt cũng nhanh dậy đột phá chân trời. Có lẽ đây mới là có thể người làm đại sự. Vương Thép Trứng cười xấu xa nói, đương nhiên làm sao đi vào sao lại ra làm gì. Ngươi hiểu ha? Ta dựa vào. Mùa xuân bên trong, hoa đào nở, mùa thu bên trong, hoa cúc mở. Ca môn ta đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao, chẳng lẽ hôm nay mọi việc không nên, đi ra ngoài dễ bạo cúc. Ông Đông Hưng quỳ trên mặt đất kêu rên nói. Vương Thép Trứng quên lơn, chủ nhân. Nhìn thoáng chút, bản mệnh tiên vân thứ này rất mềm, sẽ không rất thống khổ. Nhìn một chút liền đi qua. Nếu không ta chuẩn bị cho ngươi điểm vật lìn. Xéo đi. Trong hồng hoang ngươi có thể làm ra và giữ lìn. Ông Đông Hưng khinh thường nói, lão tử phiền nhất nói xuông ra hỏa. Vương Thép Trứng cái này tiểu bạo tính tình lập tức liền lên tới, hắc. Ngươi cùng ta cưỡng cái này đây là khiêu chiến sao? Đến. Ca môn hôm nay liền cùng ngươi đòn kiêng lên. Ta cũng không tin ngươi có thể xuyên qua thời không làm tới và lìn. Vương Đông Hưng kiên cường nói. Vương Thép Trứng không làm, giống một đầu nổi giận sư tử con đồng dạng dương nanh múa vút nói, nếu như ta lấy được làm thế nào? Ngươi muốn làm ra bao nhiêu ta ăn bấy nhiêu? Được hay không? Ông Đông Hưng tính tình cũng nổi lên, đều là huyết khí phương cương tiểu tử nện, ai sợ ai nha. Vương Thép Trứng hừ lạnh một tiếng, bay lên cao 10 mét không, xuyên qua thời không, đấu chuyển tinh gì? Thế giới vô cực sinh thái cực. Ông Đông Hưng nằm sấp, vì cái gì nằm sấp mình lĩnh ngộ, trên mặt đất nhìn lên bầu trời bên trong. Vương Thép Trứng khinh thường nói, giả thần giả quỷ. Vương Thép Trứng đối với ông Đông Hưng quát, hèn bọn chủ nhân. Nhìn xem cái gì gọi là thế giới chi chủ phẫn nộ. Đến. Nên đón vật lìn. Những đầy đủ ngươi ăn 500 năm. Trong khi nói chuyện, một đoàn to lớn và dư lìn dầu xuất hiện ở giữa không trung. Vương Thép Trứng dùng tay nhỏ nắm dơ lên bay đến trước mặt ông Đông Hưng lạnh lùng nói, ăn. Đừng sợ nghẹn đến. Thứ này rất bôi trơn. Hai mắt ông Đông Hưng nổi lên, cái này. Đây không có khả năng. Cái này không khoa học. Chống giống nhưng tạo vật là thánh nhân bản lĩnh, ngươi đã thành thánh không có khả năng. Cơ giới sinh mệnh như thế nào thành thánh? Hừ. Vô tri. Ngươi quên ta nguồn năng lượng hạch tâm là cái gì không? Bản thánh khí nguồn năng lượng hạch tâm là một viên tiểu thế giới. Ở bàn cổ dùng ta sau khi khai thiên ta liền thu nạp sáng thế pháp tắc. Ta làm tiểu thế giới chi chủ có thể quyết định trong cơ thể ta thế giới con đường phát triển. Vừa rồi ta lợi dụng thời không pháp tắc tiếp thu được trong cơ thể ta thế giới ba cái kỷ nguyên về sau sản xuất và lìn. Đây chính là một nhà cỡ nhỏ nhà máy ba ngày sản lượng ơi. Từ từ ăn. Ta thời gian có rất nhiều. Vương Thép Trứng chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài, tức giận đến ông Đông Hưng thẳng đánh ngã. Đột nhiên sắc mặt ông Đông Hưng biến đổi lớn, xanh xám sắc mặt bá một chút liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn định nọt ôm lấy Vương Thép Trứng dùng sức liếm, trứng trứng nha. Nhưng chúng ta là tốt cộng tác nha. Ngươi nhẫn tâm nhìn phong nhã hào hoa mỗi ngày, ta gặm và dư lìn ta biết ngươi là lợi hại nhất trí tuệ nhân tạo. Và dư lìn cái gì thật là khó ăn đây này. Ngươi làm xấu. Vương Thép Trứng may chủ thoát ra vô số hỏa hoa, hắn một đầu đâm vào một con sông bên trong, thật là buồn nôn. Nhân cách của ngươi đâu, ngươi tôn nghiêm đâu, nhưng ngươi là chúa cứu thế. Tôn nghiêm nhân cách giá trị mấy tấn và dư lìn. Ông Đông Hưng nhíu lông mày hỏi ngược lại, ngươi lại bức ta ăn và dư lìn, ta liền buồn nôn ngươi. Cùng ta vung tiết tháo ngươi còn nổ đâu. Đến nha. Khoái hoạt nha. Thép Trứng, chủ nhân đã sở tốt và dư lìn ơi. Đúng rồi. Ngươi có thể hay không lại cho ta làm một bình tinh dầu đến. Quá tiện. Ta không chịu nổi. Vương Thép Trứng thống khổ bay lên bầu trời, sau đó trên không trung làm rơi tự do, một đầu đâm vào vô tận lòng đất. Chương 53, nhà ta mây sẽ nổ tung. Hấp khí. Hơi thở. Hấp khí. Hơi thở. Ven đường cơ vòng dùng sức. Dùng sức nha. Nó là mềm, ngươi buông lỏng trễ liền trở về. Vương Thép Trứng phiêu phủ ở giữa không trung chỉ huy nói không nên hiểu lầm, đó cũng không phải sinh con hiện trường, hiểu sai đồng hài mời tự chủ diện bích 20 phút, mặc niệm ta không đơn thuần 10 lần. Vương Đông Hưng nằm ở mềm mại trên bãi cỏ không ngừng kêu rên, đau đớn kịch liệt để hắn đầu đầy mồ hôi. Cái này lúc nào là cái đầu? Vì sao ngươi không nói cho ta đem mảnh này mây lấy ra? Thống khổ như vậy Vương Đông Hưng lớn tiếng hô. Vương Thép Trứng biểu thị rất vô tội, ta hết thảy thao tác đều theo lẽ ra mình xách từng bước một đi xuống, cái này nổi nấu nhưng ta không lưng. Ai bảo ngươi mình nhỏ yếu như vậy thực lực quyết định hết thảy, kẻ yếu không có tư cách thúc thiết. Em gái ngươi nha. Lao tử muốn bãi công. Vương Đông Hưng tiếp tục hưu khí vô lực rú thảm. Hắn lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì nữ nhân sinh đứa bé theo quỷ môn quan chạy một vòng tựa như. Quá mẹ nó đau. Khó trách đem sinh nở đau đớn cấp bậc định nghĩa là 13 cấp sống không bằng chết nha. Đề khí. Ngươi bộ dáng này vĩnh viễn sẽ không đem mảnh này mây bài xuất tới. Chẳng lẽ ngươi muốn rất cái bụng lớn sống hết đời, chẳng lẽ sau này, ngươi nghĩ tới cả cuộc đời trước bị người làm người phụ nữ có thai nhường chỗ ngồi sinh hoạt, Vương Thép Trứng rêu cợt nói.
Hố cái cha nha.
Phàm nhân tu luyện những thần thông liền trải qua bực này thê thảm đau đớn sao, ta trêu ai ghẹo ai, Vương Đông Hưng than thở vận mệnh nhiều xuyễn, cảm khái sinh tồn gian nan.
Vương Thép Trứng an ủi, ngươi có thể hướng chỗ tốt muốn.
Nếu như ngươi thành công sinh ra mảnh này mây cũng thành lập khế ước quan hệ, ngươi liền có thể ở hồng hoàng trên bầu trời tự do bay lượn. Hiện tại là pháp thuật hệ thống không có hình thành thời đại, hết thảy chiến đấu đều dựa vào bản năng, niên đại ngươi biết bay coi như đứng ở thế bất bại.
Liền tin ngươi lần này.
Ai ơi,
đau.
Vương Đông Hưng ai hòa nói,
đem chân bổ ra, quá cao cái mông,
để mây một chút xíu cọ đi ra.
Vương Thép Trứng tiếp tục chỉ huy nói, dùng sức,
dùng sức nha.
Vừa rồi nửa tấn và dư lìn ngươi ăn không sao, sử xuất toàn bộ sức mạnh.
1-2-3-4.
2-2-3-4.
Thay cái tư thế, một lần nữa.
4.
Vương Đông Hưng nhẫn thụ lấy hạ thân như tê liệt thống khổ, sử xuất sức lực toàn thân đem trong bụng mây từ trong lỗ đít ép ra ngoài.
Hồng hộc.
Hồng hộc, Vương Đông Hưng thở hồng hộc sủi lơ ở trên bãi cỏ, giống một đầu cá ướp muối giống như hữu khí vô lực thân hô.
Vương Thép Trứng nhìn bị Vương Đông Hưng bài xuất tới đám mây chạm vật thể cảm thấy 10 phần hiếu kỳ, cái này.
Cùng trong sách hướng dẫn thành phẩm có chút sai lệch nha.
Đã nói xong mây trắng đâu làm sao thành ô vân còn có. Cái này không hiểu quỷ dị mùi là từ đâu tới.
Thành công khôi phục một điểm khí lực, ông Đông Hưng ngồi dậy nhìn trước mặt phiêu phù ở giữa không trung màu đen đám mây hỏi.
Vương Thép Trứng đè xuống nghi vấn trong lòng, miễn cưỡng cười nói, ngươi nhắm mắt lại cảm thụ một chút, nhìn có thể hay không thành lập cộng sinh khế ước.
Ông Đông Hưng nghe lời nhắm mắt lại, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được trước mặt trôi nổi đóa này đám mây, có liên hệ ai?
Làm sao ký kết khế ước?
Nghe ta khẩu lệnh.
Ta đọc cái gì ngươi đi theo đọc cái gì.
Khế ước thần văn là thượng cổ lưu truyền xuống khó đọc văn ngôn.
Vương Thép Trứng dặn dò, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, ta nguyện ý cùng trước mặt đóa này mây thành lập cộng sinh quan hệ.
Ngậy,
đánh gãy một chút, ta có cái dánh muốn nôn, vì cái gì thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang đằng sau đi theo chính là tiếng phổ thông đã nói xong khế ước thần văn đâu, đã nói xong khó đọc văn ngôn đâu, ông Đông Hưng không nhả ra không thoải mái nói.
Có thể hay không để cho người khoái hoặc chứa cái bê, nhưng ta là công đức thánh khí tốt phạt chính mình người ký kết.
Kỳ thật không có khẩu lệnh, tự động nhỏ máu nhận chủ đi.
Vương Thép Trứng một mặt tất chó biểu lộ. Vội vàng đuổi Vương Đông Hưng ký kết đi.
Ta đã nói rồi.
Ký kết nào có nhiều như vậy, chuyện hư hỏng thần tiên xáo lộ ta đã sớm thấy rõ.
Cầu mưa chuyện lớn như vậy cũng dám lừa gạt.
Huống chi ký kết ta thật sự quá cơ trí.
Vương Đông Hưng mừng khấp khởi cắn nát ngón tay đem đỏ thắm đầu ngón tay giọt máu đến mây.
Huyết dịch chậm rãi xông vào trong mây đen, thần bí khế ước thành lập, từ nay về sau Vương Đông Hưng có thể tùy ý lái mảnh này bay lượn ở trong thiên địa.
Ừm.
Về sau liền gọi Cân Đầu Vân ngươi.
Nhìn trước mặt khối này ô vân, Vương Đông Hưng không hiểu nhớ tới giờ dạ gổng bạn bên trong nổ tung đầu tôn ngộ không một đám mây màu tới.
Ô Vân run rẩy một chút biểu thị mừng rỡ, xem ra nó cũng thật thích cái tên này.
Thép Trứng.
Cái này mây làm sao thu hồi đi, cũng không thể để nó một mực tung bay, Vương Thép Trứng lấy lại tinh thần hỏi.
Tự động tìm đòi.
Bây giờ khí linh rất phẫn nộ.
Hết thảy vấn đề bản khí linh tổng thể không trả lời.
Vương Thép Trứng đối với vừa rồi cưỡng ép trang bức bị đánh gãy có loại thật sâu quán nghiệm, lúc này hắn đối với Vương Đông Hưng có thể nói hận đến tận xương tủy.
Thép Trứng.
Ta tốt Thép Trứng.
Ngươi liền giúp chủ nhân lần này mà.
Sau này, ta tuyệt đối sẽ không đánh gãy ngươi trang bức.
Ta làm ngươi máy bay điểm trợ có được hay không, ngươi trang bức ta ôm lấy, ngươi pha trò ta vai phụ.
Tuyệt đối để ngươi bức trang thư thư phục phục.
Vương Đông Hưng lại một lần nữa mở ra không tiết tháo hình thức.
Mặt đáng giá mấy đồng tiền.
Được rồi.
Bị ngươi đánh bại.
Tiên nhân ngừng mây vị đều ở chính mình trong tay áo, tụ lý cản khôn cũng là tiên nhân thiết yếu thần thông một trong, có thể ngươi cũng sẽ không.
Cho nên hiện tại kết cục duy nhất phương pháp chính là ngươi đưa nó thu hồi đi.
Vương Thép Trứng nghiêm mặt nói.
Từ Hoa Cúc nét vào Vương Đông Hưng hỏi.
Không sai.
Đương nhiên, lần này cùng lần thứ nhất không giống, ký kết khế ước về sau mây cùng ngươi huyết nhục sẽ hóa thành một thể, từ nay về sau ngươi thu phong cái này nhiều mây đều sẽ không còn có bất luận cái gì thống khổ.
Vương Thép Trứng tiến một bước giải thích nói.
Vương Đông Hưng lẩm bẩm nói, mặc dù không có thống khổ, nhưng như thế thu phóng cảm giác vẫn là thật xấu hổ.
Có hay không phương pháp khác?
Có ngược lại có.
Mấu chốt là không quá hiện thực.
Bản mệnh tiên vân ở bên ngoài cơ thể tồn tại lại không ngừng tiêu hao năng lượng, bổ sung năng lượng cần tiêu hao tiên giới đặc sản tiên vân đồ ăn, như ngươi loại này cấp thấp tiên vân chỉ cần cho ăn số 91 đồ ăn là đủ rồi.
Không hầu bàn đồ ăn là cần tiên thạch, ngươi có sao, Vương Thép Trứng hỏi ngược lại.
Không có, Ông Đông Hưng một mặt trầm thông nói, chẳng lẽ ta đời này chỉ có thể mặc tã.
Ngậy.
Này cũng không đến mức.
Mây ở trở lại trong cơ thể ngươi trước đó có thể tự động tiêu tán, nó có thể từ dệt vật trong khe hở xuyên qua, cho nên ngươi mặc cái gì là không quan trọng.
Cuối cùng Vương Thép Trứng cho Vương Đông Hưng mang đến một tin tức tốt.
Đi,
chúng ta mở đường.
Bất Chu Sơn làm việc.
Đứng ở đám mây hút điếu thuốc, thần tiên hưởng thụ.
Vương Đông Hưng từ trong túi càn khôn lấy ra thuốc lá cùng cái bật lửa, tự mình đốt một điếu.
Vương Thép Trứng nhìn dưới chân mây như có điều suy nghĩ như mày, hắn lại ngửi hai lần sắc mặt đại biến, chủ nhân.
Tắt máy.
Tắt máy nha. Vương Đông Hưng một hơi đem khói hút vào, sau đó thuận tay đem tàn thuốc ném ở mây. Cái này quăng ra không sao, hỏa tinh tử cùng mây đụng vào nhau chỗ trong nháy mắt, dưới chân hắn Ô Vân lập tức bị nhen lửa về sau phát sinh kịch liệt nổ tung. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn vang vọng hồng hoang đại địa, vô số chim thú thất kinh chạy tán loạn khắp nơi. Vương Đông Hưng treo lên nổ tung đầu từ trong miệng phun ra một cái màu đen vòng khói, tại sao có thể như vậy? Vương Thép Trứng bay tới giải thích nói, ngươi là phàm nhân. Ta dựa vào. Ta mới nhớ tới. Phàm nhân ngũ tạng lục phủ là ngũ cốc luân hồi chỗ. Trong cơ thể ngươi thủy chi tinh hoa cùng mây mù chi khí bị ngươi hấp thu cái 10 đủ 10. Ngươi bồi dưỡng ra được cái này nhiều mây từ trên bản chất mà nói là cái rắm. Có ý tứ gì Vương Đông Hưng có loại linh cảm không lành? Cái rắm chủ yếu thành phần là an khí. Công thức hóa học là, ngân hàng 3, cái đồ chơi này là dễ cháy dễ nổ nha. Vương Thép Trứng nghĩ mà sợ nói. Nói cách khác vừa rồi chúng ta ngồi một cái đại hào bom bay nửa ngày Vương Đông Hưng nghĩ mà sợ mà hỏi. Đúng nha. Đúng nha. Vương Thép Trứng cũng hơi có vẻ nghĩ mà sợ, quả nhiên tiên nhân hắc khoa kỹ không thích hợp thế gian. Chương 54, Bất Chu Sơn trước tao nội chiến. Bên kia chính là Bất Chu Sơn. Cái này phá mây mặc dù dễ cháy dễ bạo, nhưng thay đi bộ công năng cũng coi như chấp nhận. Vương Đông Hưng ở trên Ố Vân nhảy nhảy nói. Vương Thép Trứng liếc mắt nói, từ trước tới nay ngươi là người thứ nhất không phải tiên nhân lại có thần thông phàm nhân. Hiện tại, ngươi hoàn toàn có thể ghi vào sử sách. Đi lên. Mục tiêu Bất Chu Sơn chân núi. Vương Đông Hưng tập trung nhìn vào, đối với Cân Đầu Vân chỉ huy nói. Chỉ nghe siêu một tiếng, Vương Đông Hưng liền biến mất ở tại chỗ hóa thành một đạo lưu quang. Hoa. Hoa. Liền ở Vương Đông Hưng trầm mê ở giá vân không thể tự kềm chế thời điểm, nguy hiểm lại bất ngờ tới. Một con mặt người thân chim mọc ra rực long cánh thịt cùng bốn chân phì di lặng lẽ tiếp theo Vương Đông Hưng. Sơn Hải Kinh ghi chép, anh núi có chim chỗ này, dáng như chim cút, hoàng thân mà đỏ mỏ, tên cứ gọi phì di. Trong sách đối với cái đồ chơi này tính cách giải thích rất trực quan, giống chim cút. Chim cút cái đồ chơi này đừng nhìn nó nhỏ, nhưng nó hiếu chiến. Hùng chim cút trông thấy gà trống lớn đều không giả, huống chi chiều cao hơn 20 mét cự hình phì di. Vương Đông Hưng kèm chút bị phì di thổi phồng lên kình phong nhấc xuống đám mây, Thép Trứng. Đây là thứ đồ gì? Vương Thép Trứng quét xuống liền cho ra kết luận, đây là hồng hoang dị thú một trong, cái đồ chơi này trông thấy ngươi tuyệt đối không chết không thôi. Chuẩn bị đi đường. Có thể chạy mất sao? Sắc mặt Vương Đông Hưng trắng bệnh mà hỏi. Nếu như ngươi có cao cấp bằng lái khả năng còn có một tia sinh cơ. Hiện tại nha. Chờ chết. Vương Thép Trứng bi quan mà nói, ngươi chết ta biết giúp ngươi đặt trước tốt mộ địa. Yên tâm. Quan tài nhất định đỉnh phối, mang cửa sổ mái nhà ra thật trông ngồi, lét cực lớn màn hình, song hoàn quấn âm hưởng. Bao ngươi chết thư thư phục phục. Vương Thép Trứng an ủi. Cút đi. Ngươi treo ta cũng sẽ không treo. Lại nói thật không có biện pháp sao? Ngươi không phải công đức thánh khí sao? Ngươi như bức như vậy thế nào không xuất thủ đâu? Vương Đông Hưng chất vấn. Vương Thép Trứng buồn bực nói, ta chỉ phụ trợ hình trí năng đầu cuối tốt, ngươi để cho ta một phụ trợ đi làm a giờ cờ thần thiếp làm không được. Có hay không khẩn cấp dự án? Vương Đông Hưng buồn bực nói, ngươi ngay cả hỏa cầu đều triệu hoán không ra. Hỏa cầu thuật đương nhiên sẽ nha. Tự nhiên địa thủy hỏa phong ta đều có thể triệu hoán, chỉ có điều uy lực không lớn mà thôi. Đối phó loại này cấp bậc hoang thú thông thường công kích căn bản vô hiệu. Tốt, Vương Thép Trứng buồn bực nói, ta có phương pháp. Ngươi biết ngươi phải phối hợp ta hiểu không? Vương Đông Hưng dặn dò. Vương Thép Trứng liên tục gật đầu. Hiện tại hai người là cùng một căn trên sợi dây châu chấu, thật thật đồng sinh cộng tử. Vương Đông Hưng giá vân mổ một cái rừng vẫy đuôi trên không trung ngừng lại, sau đó trực lăng lăng hướng mặt đất đập xuống. Phương pháp của ngươi chính là tự sát, ta không bồi ngươi chơi. Vương Thép Trứng run rẩy nói. An tâm chớ vội. Cái này 2 vạn mét độ cao độ mặc dù nhìn dọa người, nhưng hai ta ai cũng căng không chết. Ta có huyền vũ hộ thể, ngươi có siêu cứng rắn hợp kim sắc ngoài, chỉ cần rơi xuống đất ca môn liền có thể xử lý hắn. Vương Đông Hưng tự tin nói. Tốt. Liền nghe ngươi lần này. Cùng lắm thì trở lại nhà máy bảo hành sữa chữa. Đúng, ta bảo hành sữa chữa thẻ ngươi còn giữ sao? Không có bảo hành sữa chữa thẻ phí sửa chữa ngươi tuyệt đối ra không dạy nổi. Vương Thép Trứng nói nhảm nói. Ngậm miệng. Nên chiến. Vương Đông Hưng trông thấy phì di một cái lao xuống đuổi theo, trên gương mặt giữ tận lộ ra nụ cười tàn khốc, cùng lúc trước bị hắn dây vực ngoại ma thần không khác chút nào. Phì di không chỉ là không chiến cao thủ, rơi xuống đất về sau chiến lực cũng không yếu, dù sao nó có 4 cái móng vuốt không phải. Vương Đông Hưng thấy tình thế không tốt, vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống. Kỹ năng này quả thực bờ UG, cơ bắp lực lượng khổng lồ hoang thú cũng đối xác rùa đen Vương Đông Hưng không thể làm gì. Hắc, cháu trai, đánh ra ra, ra ra chính là ở đây. Tổ tông của các ngươi ta đều dây vô số, huống chi các ngươi những hôn huyết ma tể tử có bản lĩnh ngươi liền làm chết ra ra. Vương Đông Hưng ôm đầu kêu gào nói, rất có lưu manh khí tức. Phì di tuy là hoang thú, nhưng cũng có thể nghe hiểu nhân ngôn, bị Vương Đông Hưng cái này một trận trào phúng ai có thể không giận phì di 2 cái chân người lập. 2 cái chân nắm chặt nắm đấm hướng phía Vương Đông Hưng dùng sức đập xuống, đáng thương mặc dù Vương Đông Hưng không có bị thương tổn, nhưng lại trực tiếp bị đập vào đại địa bên trong. Vương Thép Trứng cả giận nói, ngươi không phải hữu chiêu sao? Tranh thủ thời gian xuất ra. Chờ một hồi. Hiện tại địch nhân khí lực không có hao hết, nếu như một chiêu này không có tác dụng hai ta liền xong đời.
Vương Đông Hưng nghiêm túc nói. Phí Di bạo đập Vương Đông Hưng hai ngày hai đêm, Vương Đông Hưng vẫn duy trì ôm đầu ngồi xổm tư thế không nhúc nhích, phương viên 10 dặm thổ địa đều bị nổi giận Phí Di phá hư không còn một mảnh. Vương Đông Hưng liền ngồi xổm ở trong hố lớn tiếp tục trào phúng, khụ khụ. Cháu trai, không sức lực mau trở về tìm người mẹ muốn sữa ăn. Có phải hay không ngay cả toàn bộ sức mạnh đầu cũng không có sớm làm xéo đi. Mẹ ngươi tìm ngươi về nhà ăn cơm đâu?
Giống.
Phí Di ngửa mặt lên trời thét dài, to lớn sóng âm để trước người Vương Đông Hưng bình chướng run rẩy, phảng phất vừa chạm vào tức phá.
Khụ khụ.
Cháu trai, ngươi đánh tiếp. Ra ra trước uống ngụm nước tiếp tục mắng ngươi. Ngươi cái không tiết tháo, không tôn nghiêm xuất sinh lông lá, có mệt hay không có mệt hay không Vương Đông Hưng bị đánh hai ngày hai đêm tinh thần cũng nhanh không kèm được, không nghĩ tới những vực ngoại ma thần lưu lại thể ý niệm kiên quyết như vậy, nhất định phải làm chết mình không bỏ qua. Phí Di cũng nhanh dầu hết đèn tắt. Vung mạnh hạ nắm đấm khí lực cũng không như vậy đủ. Con mắt Vương Đông Hưng sáng lên cơ hội tốt. Đi ra.
Cân Đầu Vân.
Được thu ở trong cơ thể Vương Đông Hưng Cân Đầu Vân chui ra, ở Vương Đông Hưng ý niệm chỉ huy xuống chui vào Phì Di trong lỗ đít, cũng ở cúc hoa nơi cửa lưu lại một cái mây cái đuôi.
Thép trứng.
Hỏa câu thuật.
Nhắm chuẩn đoạn mây cái đuôi.
Vương Đông Hưng ra lệnh.
Tốt.
Ngũ hành thần thuật, hỏa cầu thần công.
Đi ra, tiểu hỏa cầu.
Vương thép trứng hô xong trung nhị triệu hoán pháp quyết. Phí Di phía sau cái mông trong hư không đống nhiên hiện ra một viên đỏ chói, ấm áp tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu lén lút, hèn hèn mọn tỏa bay đến mây cái đuôi nơi đó, đốt lên cây kia Vương Đông Hưng cố ý lưu lại dây dẫn nổ. 3, 2, 1. Ngược lại Vương Đông Hưng đến 3 tiếng, chỉ nghe một tiếng ầm vang bụng Phí Di bên trong phát sinh to lớn nổ tung, Cân Đầu Vân bị nhen lửa về sau nổ tung hiệu quả tốt ghê gớm, dài hơn 20 mét Phí Di phần bụng bị tạc ra một cái đường kính 5 mét lô lớn, thân thể nó nội bộ khí quan cũng bị nổ tung phá hư hầu như không còn. Vương Đông Hưng đứng lên, nhìn thê thê thảm thảm ưu tư Phỉ Di cảm thán nói, chậc chậc chậc, cúc.
Khoa học và tuế.
Vương thép trứng lần đầu không cùng ông Đông Hưng làm trái lại, lợi hại.
Lợi hại.
Không nghĩ tới Cân Đầu Vân còn có thể như thế dùng.
Sống lâu trông thấy.
Đúng rồi, Cân Đầu Vân để cho ta bạo phá dung hết, về sau còn có thể phục sinh sao? Ông Đông Hưng đối với Cân Đầu Vân anh dũng hy sinh biểu thị vô cùng tiếc nuối. Vương thép trứng tra một chút tư liệu an ủi, vấn đề không lớn. Ngươi chỉ cần ăn nhiều một chút đậu chế phẩm liền tốt, đương nhiên ăn ít trứng gà, bằng không Cân Đầu Vân hương vị ngươi chịu không được.
Tốt, thi thể này xử lý như thế nào có thể ăn không? Ông Đông Hưng hỏi.
Bị vây đánh hai ngày, Ông Đông Hưng đã sớm bụng đói kêu vang. Sơn Hải Kinh cuối cùng liên quan tới Phì Di giới thiệu là ăn lấy lệ có thể sát trùng. Ăn nhiều Phì Di đối với thân thể có chỗ tốt à? Ngoại trừ lại bổ, còn có thể giết hết trong cơ thể có hại ký sinh trùng nha.
Vương thép trứng hiến vật quý giống như nói.
Đến,
chúng ta cắt bòn nướng Phì Di.
Ông Đông Hưng đề nghị.
Bận rộn hơn 2 giờ. Cuối cùng ông Đông Hưng chế tạo ra sắc hương vị đều đủ cắt bòn nướng Phì Di, cảm tạ Thái Bạch tài trợ đời thứ 2 tịch cốc đan, cái đồ chơi này làm ra vị hương vị thật không phải là dùng để trưng cho đẹp.
Liên ở ông Đông Hưng cùng Vương Thép Trứng chuẩn bị hưởng dụng thức ăn ngon, sau lưng chuyển đến sàn sạt vang động.
Ai ông Đông Hưng cảnh giác quay đầu xem xét, sau đó lấy xét đánh không kịp thai mắt trộm chung mà vang đinh đương chi thế ôm đầu ngồi xổm xuống dưới.
Người tốt,
chúng ta không có ác ý.
Người đồ ăn thơm quá, ta cùng ca ca nghe được về sau muốn nếm thử.
Có thể chứ? Một cái nhu nhược thanh âm truyền đến Vương Đông Hưng trong lỗ tai.
Vương Đông Hưng sau khi nghe xong trực tiếp nhẹ nhàng, thanh âm này quá êm tai,
đơn giản giống đám mây tiếng trời.
Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải.
Đoán một cái nữ nhân này là ai ta là sẽ không nói cho các ngươi.
Ha ha,
không sai, là nữ hoa.
Vì ta kỳ tấu, ném cái để cử thôi, khen thưởng thôi, cất giữ thôi.
Chương 55, Vương đại giáo chủ lắc lư lấy ngươi.
Manh,
thật tốt manh.
Vương Đông Hưng hoa si trong miệng nói thì thầm.
Ác linh xua tan.
Vương thép trứng bóp cái pháp quyết về sau vẩy vào trên thân Vương Đông Hưng để Vương Đông Hưng từ hoa si trạng thái bên trong đi ra ngoài.
Cái này không thể trách Vương Đông Hưng không có định lực, nữ nhân xinh đẹp Vương Đông Hưng trông thấy nhiều, vô luận dáng người bốc lửa, tính cách mạnh mẽ bản cổ tẩu lánh vũ tiên tử vẫn là thích ăn chân giò heo, ở người sống trước lạnh lùng ở người quen tiền cổ linh tinh quái thái bạch ngân tinh đều là nhân gian tuyệt sắc tồn tại. Nhưng trước mặt cô em gái này quá đặc thù, nàng là cái tuyệt sắc thú nhân, nửa người nửa rắn.
Cái này tê liền tương đối lung túng.
Cái dạng này như thế nào hát 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 nha?
Ai có hứa tiên phương thức liên lạc cho ta một cái thôi, ta phải thỉnh giáo hắn như thế nào cùng rắn hát hát hát. Đầu góc ông Đông Hưng bên trong suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, chẳng qua làm sao chuyện đều không thể rời đi hai chữ nói rắn.
Tiền bối, quay rời.
Ta cùng ca ca cái này rời đi trông thấy ông Đông Hưng thật lâu chịu không trả lời, nữ hoa cho rằng ông Đông Hưng bị hai người mạo muội quấy rầy cho gây phiền, quen cũ thú chuẩn bị cáo tử.
Ông Đông Hưng nghe vậy vội vàng ngăn cản, đạo hữu xin dừng bước.
Ai làm sao giống như vậy thân công báo, bản tôn vừa rồi nhìn thấy hai vị về sau liền lập tức lấy tiên thiên đo lường tính toán pháp ở đo lường tính toán hai vị theo hầu, không có kịp thời trả lời xin thứ lỗi.
Hai vị vốn là giữa thiên địa âm dương nhị khí tụ hợp mà sinh, nam người là dương, nữ giả là âm, hiện thực giữa thiên địa nhất đẳng sinh linh. Như không chê, mời ngồi xuống cùng nhau nhấm nháp cái này phì di. Phì di thịt đẹp mà nhiều chất lỏng, tương đối thích hợp bổ thân thể. Lúc đầu Lê Hoa Đái Vũ muốn mang theo ca ca quay người rời đi, nữ hoa vui mừng nói, tạ ơn tiền bối. Vốn không dự định quấy rầy tiền bối, nhưng chúng ta huynh muội ba ngày không có ăn cái gì, thật thật đói nha. Không nên khách khí. Phục Hy đạo hữu, không muốn câu nệ, mời ngồi xuống. Vương Đông Hưng mời nói. Lúc này, Phục Hy cũng là nửa người nửa rắn yêu thần hình thái, cùng nữ hoa không khác nhiều, người ta là thân huynh muội mà. Phục Hy vốn không muốn ngồi xuống, nhưng nhìn tiểu muội nụ cười vui vẻ, không làm sao hơn vẫn là lưu lại. Hắn đối với Vương Đông Hưng thi cái lễ nói, đà tạ đạo hữu. Phục Hy từ chối thì bất kính. Một bữa cơm mà thôi. Chẳng qua bần đạo có cái nghi vấn, từ khi bản cổ sau khi khai thiên, tiên thiên sinh linh ý thức phần lớn được vượt ngoại ma thần xâm nhập trở thành hồng hoang hung thú, các ngươi huynh muội vì sao chưa lấy được ảnh hưởng? Ông Đông Hưng hỏi. Nữ hoa kinh ngạc buông xuống trong tay phỉ di chân lau miệng bên cạnh dầu nói, tiền bối vậy mà biết khai thiên chuyện lúc trước cùng hoang thú bí ẩn, xin hỏi tiền bối danh hảo. Ông Đông Hưng sờ lên cái cằm ngẫm nghĩ, nửa ngày ca môn lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không có cái danh hảo. Chẳng lẽ ca môn về sau gọi Đông Hưng chân nhân quá thổ? Cuối cùng do dự nửa ngày, ông Đông Hưng nói, bản tôn là bản cổ đại thần nghĩa đệ ông Đông Hưng, khai thiên chiến dịch cùng bản cổ đại thần kề vai chiến đấu lực kháng 3000 hỗn độn ma thần, cuối cùng kiệt lực bị ma thần giết chết. Tiền bối lại là hỗn độn người, khó trách như thế cao minh, có thể săn giết hoang thú làm thức ăn. Con mắt nữ hoa sáng lấp lánh nói, mặt mũi tràn đầy đều là ta sùng bái nét mặt của ngươi. Vương Đông Hưng len lén đối đối Vương Thách Trứng, hắc, ngươi giúp ta nhìn xem, hai người này đều tu vi gì, cảm giác hai người bọn họ so với ta còn yếu đâu. Vương Thép Trứng dùng xa hồng ngoại quét nhìn một phen về sau đối với Vương Đông Hưng nói, xác thực. Nữ hoa cùng Phục Hy còn chưa đi bên trên con đường tu hành đâu. Hai người bọn họ theo hầu mặc dù hùng hậu vô cùng, nhưng không có vào tu hành chi môn trước đó nhiều nhất chỉ có thể coi là được là dị bẩm thiên phú người. Đối mặt cuồng bạo hoang thú đương nhiên sẽ chết lặng. Hiện tại, ta minh bạch vì sao cái này hai huynh muội sẽ một mực sống ở Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn là bản cổ xương sống biến thành trụ trời. Nơi này uy áp có thể áp chế tuyệt đại đa số hoang thú, ở chỗ này sinh hoạt an toàn vô cùng nha. Quả là thế. Tâm thần ông Đông Hưng đại định đối với nữ hoa cùng Phục Hy nói, bản tôn cũng là chuyển thế trùng tu chi thể, không còn có năm đó bán thánh tu vi. Đúng, hai người các ngươi chưa nói cho ta vì sao các ngươi không bị đến ma thần ý chí xâm nhập đâu. Nắm tiền bối. Phục Hy cung kính nói, ta huynh muội đản sinh tại sau khi khai thiên. Là giữa thiên địa âm dương nhị khí biến thành. Chúng ta ra đời thời điểm bị một đóa hoa sen bảo hộ. Mới vừa rồi không có bị ma thần ý chí ăn mòn. Hoa sen màu gì? Ông Đông Hưng hỏi. Màu xanh. Nhưng nó vì thiên địa chỗ không cho liền bị hủy. Nữ hoa tiếc nuối nói, cho nên ta khi sinh ra về sau chỉ lấy hoa sen hạ thổ nhưỡng tùy thân mang theo. Vương Thép Trứng phản ứng lại, chủ nhân. Hẳn là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Hỗn độn thanh liên ở sau khi khai thiên liền vỡ vụn. Ngươi cùng bản cổ ở trong hỗn độn còn thừa lại 4 quả hạt sen, một viên mọc ra thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, chủng loại cùng mẫu thể giống nhau như lúc, nhưng thiên địa đã không còn là hỗn độn. Tạo hóa thanh liên liền bị thiên địa làm hỏng. Vương Đông Hưng gật đầu nói, có tạo hóa thanh liên bảo hộ khó trách sẽ không nhận ma thần ý chí ăn mòn. Đây cũng là đại tạo hóa, hồng hoang thánh nhân tất có hai vị vị trí. Nữ hoa nghe vậy con mắt sáng lên, xin tiền bối thu ta hai huynh muội làm đồ đệ. Chúng ta nguyện vì đệ tử phụng dưỡng khoảng. Vương Đông Hưng nghe xong lời này trực tiếp mới, trang bức quá độ nha. Người ta trực tiếp bái sư. Không có hoa quả khô dậy thế nào người mỗi ngày kể chuyện xưa thổi như bước sao, cái này chẳng phải thành dạy hư học sinh sao? Lại nói này hai huynh muội lao sư không phải Hồng Quân đạo nhân sao? Hồng Quân ca, người ở đâu huynh đệ ta gánh không được. Thép Trứng làm sao bây giờ? Ông Đông Hưng trong đầu liên hệ Vương Thép Trứng, người ta muốn bái ta làm thầy. Bái sư thu thôi, thân phận của ta cũng không thấp nha. Bàn cổ đại thần nghĩa đệ. Lại nói nữ hoa muội tử nhiều thủy linh. Ngoại trừ hắc phiền phái một chút bên ngoài không tì vết chút nào. Làm sao Hồng Quân xử lý? Đây chính là đệ tử Hồng Quân. Trong lòng ông Đông Hưng gầm thét lên. Cái rắm. Hồng Quân liền bà thân đồ đệ. Nữ hoa cùng nhiều nhất Phục Hy tính trên danh nghĩa. Hồng Quân hẳng vì lấy thân hợp đạo nhất định phải mở ra chúng sinh chi môn, để Hồng Hoang tiến vào đại tu luyện thời đại. Ngươi cho rằng hắn vĩ đại như vậy làm gì nhất định phải phân bảo nhai phân bảo người ta cũng là vì mình. Dù sao đề nghị ta cho ngươi, ngươi là chủ nhân, mình quyết định. Vương Thép Trứng nói. Nếu ta thu ta giáo cái gì cái này hai đều là trong thần thoại có danh tiếng đại thần. Vạn nhất cây kỹ năng bị ta điểm sai lệch nhưng ta chính là tội nhân. Vương Đông Hưng buồn bực nói. Ai nói người đều có thiên phú tồn tại, thiên phú của nữ hoa chính là tạo hóa thiên phú. Tạo hóa vì sao thanh liên chọn bảo hộ nữ hoa huynh muội? Phục Hy chỉ thêm đầu, nữ hoa mới là chính chủ. Ngươi cho rằng tạo hóa thanh liên cứ như vậy cam tâm bị thiên địa tiêu diệt? Hàng là hỗn độn thanh liên dòng dõi, thông minh đâu. Ở hủy diệt trước đó nó sớm đã cùng nữ hoa hợp lại là một. Cho nên nói vô luận ngươi dạy cái gì, nữ hoa đều đi đến tạo hóa thành thánh con đường, cho nên ngươi cần phải yên lòng. Đừng có quá lớn bao quần áo. Vương Thép Trứng an ủi. Đúng rồi, cho ngươi bổ sung một tin tức tốt, ngươi muốn của nữ hoa có thiên độc hậu cơ hội tốt, ngươi nếm qua hỗn độn thanh liên hạt sen, nữ hoa trong cơ thể có tạo hóa lực lượng thanh liên, từ trên bản chất nói, quan hệ của các ngươi so với nữ hoa cùng Phục Hy quan hệ máu mủ càng thêm thân cận. Đây cũng là vì cái gì hôm nay nữ hoa sẽ đánh với ngươi chào hỏi nguyên nhân hồng hoang hiệp ác, ngươi cho rằng ai cũng có thể yên lòng tin tưởng người khác? Vương Thép Trứng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ đây chính là thiên định nhân duyên đến? Để hoa đào tới cùng mánh liệt chút. Trong lòng ông Đông Hưng mừng khấp khởi thầm nghĩ, nhưng trên mặt của hắn nhưng như cũ không buồn không vui. Tốt. Bản tôn liền nhận lấy hai người các ngươi, bản môn chỉ có ta và ngươi hai, cho nên không cần câu nệ, không cần để ý lễ pháp. Đúng, ăn cơm. Một hồi phì di nướng tuổi liền ăn không ngon. Ừm. Tạ ơn sư tôn. Nữ hoa cùng Phục Hy liên tục gật đầu, lang thôn hổ yết bắt đầu tiêu diệt phì di, không bao lâu một con dài hơn 20 mét phì di chỉ còn lại có bộ xương. Vương Đông Hưng lau lau mồ hôi lạnh trên trán, các ngươi bao nhiêu ngày chưa ăn cơm? Nữ hoa hạnh phúc vô vô mình hơi hở ra bụng dưới nói, 500 năm nữa nha. Bất Chu Sơn quả dại sinh trưởng thật sự quá chậm rãi, căn bản cũng không đủ ăn đâu. Phục Hy nói bổ sung, mặc dù quả dại ăn thật ngon, nhưng vẫn như cũ không bằng ăn thịt. Vương Đông Hưng khóc không ra nước mắt, 500 năm chưa ăn cơm. Khổ cái này hai hải tử. Vì có thể để cho nữ hoa muội tử đủ tiền trả cơm tặng phiếu đề cử, độc giả trong tay phiếu, trên người nữ hoa áo. Chương 56, Đông Hưng hồng hoang giảng bài nghiệp, Thái Bạch tập kích chọn thiết thủ. Khu khu. Nghiêm túc. Vương Đông Hưng sụ mặt lấy ra nhà giáo uy nghiêm làm bộ nói, con hàng Vương Đông Hưng này trong xương cốt vẫn là rất tốt làm người sư. Thái độ nữ hoa rất đoan chính, cung kính ngồi xếp bằng trên mặt đất, hình tượng tự động não bổ, Phục Hy từ đối với muội muội yêu chiều, mặc dù không thích Vương Đông Hưng cái này lao sư, nhưng vẫn là bóp cái mũi nhận. Thiên địa có lời, pháp không kinh truyền. Người thích hợp cần thích hợp công pháp ân, nữ hoa trong cơ thể bạn học có tạo hóa thanh liên tạo hóa chi lực, trời sinh đối với tạo hóa chi thuật có thiên nhiên lực tương tác, nếu như cơ duyên đến, tất nhiên sẽ đi đến tạo hóa thành thánh con đường. Phục Hy đồng học chính là thiên địa dương khí tụ hợp, đối với âm dương biến hóa có thiên nhiên cảm giác, thích hợp đi mệnh lý con đường, vi sư nguyên nhân quan trọng tài thi dạy, để các ngươi đi đến thích hợp nhất con đường. Vương Đông Hưng chứa 13 đạo. Lão sư ngài đâu ngài đi là con đường nào, nữ hoa ân cần hỏi han. Vi sư thành đạo tại khai thiên trước đó, hủy diệt ở thiên địa ăn cướp, kỳ thật đã là người đã chết, cho nên thiên địa không cho phép vi sư lần nữa thành thánh, thánh tôn chính quả có 9 vị, vi sư không ở tại liệt có thể sống sót chính là sự tình tốt, đồ nhi không cần hỏi nhiều. Vi sư tại quá khứ, ở hiện tại, trong tương lai, ca ca của ngươi hẳn là có thể có yêu ớt cảm ứng. Vương Đông Hưng nhìn một chút Phục Hy nói. Phục Hy nghe vậy sắc mặt biến hóa, sư tôn minh xét. Đồ nhi đúng là dùng bản mệnh thần thông quan sát sư tôn theo hầu. Mời sư tôn thứ lỗi. Người không biết không tội. Lại nói ngươi nhìn ra chút gì không, có Vương Đông Hưng tò mò hỏi. Đỗ Nhi pháp lực yếu ớt, đối với sư tôn chỉ có một cái rất mơ hồ cảm ứng. Ngài phảng phất không tại phiến thiên địa này, nhưng lại thời thời khắc khắc cùng phiến thiên địa này duy trì mật thiết liên hệ. Phục Hy một mặt ngộng bức nói. Về sau đừng như vậy, chờ ngươi đạo hạnh cao lại chơi như vậy rất dễ dàng bị thiên địa phản vệ, đang nháo cái trọng thương sẽ không tốt. Vì sư tồn tại chính là thiên địa một lệ riêng, tất cả thiên cơ đều bị thiên địa che giấu. Vương Đông Hưng nhún vai giải thích nói. Đây hết thảy đều là Vương Thép Trứng nói cho hắn biết, hẳn không có lô hổng chỗ. Nữ hoa cùng Phục Hy nghe vậy đều nổi lòng tôn kính, khai thiên trước hảo kiệt nhân vật vậy mà lại trở thành sư phụ của bọn hắn, cái này hậu trường cứng rắn không tầm thường. Vương Đông Hưng để Vương Thép Trứng đóng dấu ra hai phần dẫn khí giản yếu phát cho hai huynh muội nói, vào tu hành chi môn bước đầu tiên chính là luyện khí, lúc này khoảng cách khai thiên tích địa, hồng hoang hình thành không lâu, thiên địa linh khí hùng hậu làm cho người giận sôi, thích hợp nhất tu luyện. Hiện tại, các ngươi cần làm chính là đem thiên địa linh khí tiếp dẫn như trong cơ thể của mình. Dẫn khí giản yếu các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, là nội thị thuật, nội thị về sau các ngươi liền có thể nhìn thấy trong cơ thể mình gân mạch, gây nên nhập thể về sau các ngươi liền cần dùng tinh thần lực đem linh khí vận chuyển đến đan điền chữ. Cố lên. Phục Hy cùng nữ hoa một mặt mộng bức nhìn ông Đông Hưng đưa tới sách nhỏ nói, sư tôn. Phía trên này viết là cái gì đổ nhi xem không hiểu. Ông Đông Hưng cùng Vương Thép Trứng đồng thời giận đập chán. Quên. Người hồng hoang không biết chữ giản thể. Các ngươi nhận thức chữ sao, Vương Đông Hưng hỏi. Cái gì là chữ ăn ngon, không Phục Hy vẻ mặt thành thật hỏi. Là một loại hoang thú. Nữ hoa một mặt đơn thuần nói bổ sung. Hảo hảo. Đem ngôn ngữ ghi lại xuống tới công cụ chính là văn tự. Văn tự xuất hiện là văn minh tiến bộ một cái trọng yếu tiêu chí. Chán. Giải thích với các ngươi cái này làm gì, hai ngươi không biết chữ liền không dễ làm. Được rồi. Vi sư tự mình dạy các ngươi phương pháp tu luyện. Vương Đông Hưng một mặt buồn bực nói. Việc này có thể không làm ngươi nếu không giáo hội nữ hoa tu hành. Ai cho ngươi tạo ra con người đi, ngươi nếu không giáo hội Phục Hy tu hành, ai cho ngươi chuyển thế trùng tu làm nhân hoàng đi ai? Đáng chết xuyên qua thời không? Làm gì xuyên qua lúc này, nếu như xuyên qua đến nữ hoa tạo ra con người trước đó mấy năm tốt bao nhiêu thuận thuận lợi lợi liền trở về. Lao lực mệnh. Vương Đông Hưng nhìn lên trên trời Bắc Cực tinh cảm thán nói, nữ hoa. Nhắm mắt lại. Minh tưởng. Nội thị. 3 ngày không thể gây nên nhập thể phạt ngươi không thể ăn cơm tối. Phục Hy ngươi đừng nghĩ vụng trộm cho nữ hoa đưa ăn. Ngươi cái chết muội khống. Đường phân cách. Bàn cổ đại ca. Lãnh Ngọc tẩu tử. Chuẩn bị xong chưa võ trang đầy đủ lên Thái Bạch Ngân Tinh ngồi ở Vông Đông Hưng nhà phòng khách hỏi. Bàn cổ bóp bóp nắm tay lặng lẽ nói, tiểu Thái Bạch ngươi làm gì không đợi đông tử trở về lại trả thù đâu không có hắn nhiều không dễ chơi.
Được.
Hắn đoán chừng ở Hồng Hoang màn trời chiếu đất đâu. Lãnh Ngọc tiên tử cười hì hì nói, cũng không biết hắn lần này đến ở Hồng Hoang đợi bao nhiêu năm. Thái Bạch Ngân Tinh nói, ta hỏi qua Vương Thép Chứng một lần, lần này xuyên qua thời gian xuất hiện một tia sai lầm, Vương Đông Hưng đến hơi sớm một điểm chỉ mong hắn đừng đâm cái gì cái sọn. Thần thoại đại lục thời gian tuyến đủ loạn. Hắn lại nháo ra điểm yêu thiêu thân còn phải chính hắn thu thập. Mặc kệ hắn. Hắn người hiền tự có thiên tướng, bị 3000 hỗn độn ma thần vây đánh còn có thể phản sát chừng 1000 cái đâu. Có con kia lão ấu quy phụ thể, đông tử ai cũng đánh không chết. Bàn cổ cười ha hả nói. Nói cũng đúng. Không có pháp tắc cấp công kích Vông Đông Hưng căn bản liền sẽ không bị thương tổn. Lại nói hắn trở về niên kỷ tính thế nào theo Hồng Hoang tính vẫn là theo địa cầu tính bỗng nhiên Thái Bạch Ngân Tinh hỏi. Lãnh Ngọc tiên tử danh manh nói, làm sao Thái Bạch chủ quản Tư Xuân muốn châu già gặm cỏ non. Sắc mặt Thái Bạch đỏ lên, nào có chuyện người ta chính là hỏi một chút mà. Lại nói, người ta mới hơn 2 vạn tuổi. Rất già sao? Lãnh Ngọc khẽ cười nói, nắm chủ quản. Muội muội ta mới hơn 2000 tuổi. Thái Bạch mắng, phi. Thật không biết vì cái gì, thứ 3001 giới phi thăng lên đi tiên nhân đều là biến thái. Từng cái thiên tư cao dọa người. Tỷ như ngươi hơn 2000 tuổi liền có thể đạt tới thiên tiên đỉnh phong. Bật hắc. Ai biết được lại nói Trương Tam Phong, Trương tiểu tử ở làm sao thiên đình dạng không có bị khi dễ Lãnh Ngọc tiên tử hỏi, ta cái này tiểu lao hương thiên tư còn cao hơn ta đâu. Thái Bạch Ngân Tinh suy nghĩ một chút nói, đừng nói nữa. Vừa lên trời này xui xẻo hài tử cùng ăn kích thích tố, tu vi từ từ dâng đi lên. Hiện tại hắn đã siêu việt ngươi trở thành một huyền tiên. Khu khu, không nói cái này. Chúng ta thật muốn ở đông tử trở về trước đó chọn lấy thiết thủ bang Lãnh Ngọc tiên tử hỏi. Thái Bạch Ngân Tinh hừ lạnh nói, thiết thủ bang để bản cung ăn lớn như thế cái thua thiệt còn muốn tiêu giao khoái hoặc nếu không phải lúc này tiên giới chiến tuyến căng thẳng, bản cung tuyệt đối điều thiên binh thiên tướng bình cái này tàng ô nạp cấu chi địa. Ngạch! Ngài bất giận. Ta chuyến này ta 3 người dư xài. Một đám phàm nhân mà thôi. Lãnh Ngọc tiên tử cười nói. Bàn cổ cơ lấy cổng công trường bị tháo ra một cây gỗ thật cột điện tử nói, nhanh lên. Các loại ta hoa đều dụng. Các ngươi nhìn. Ta căn này trường thương thế nào? Lãnh Ngọc tiên tử trực tiếp sù lông, ngươi muốn chết nha. Ngươi khiêng lớn như thế dễ ra hỏa là muốn công thành sao ngươi có biết hay không ngươi cái này muốn để người phát hiện tuyệt đối sẽ bị nhân gian triều đình bắt lại cắt miếng. Ta nhưng Lãnh Ngọc không muốn làm quả phụ. Bàn cổ vớt một cái mồ hôi lạnh, liên tục xin tha. Tốt tốt tốt. Cái này cùng thế nào hắn chỉ một cây dài 3 mét, cổ tay thô cốt thép hỏi. Cái này cũng tốt. Chí ít không khoa trương như vậy. Lãnh Ngọc tiên tử tán thán nói. Trong lòng Thái Bạch Ngân Tinh có chút bồn chồn, dẫn như thế không đáng tin cậy hai người có thể làm sao. Chương 57, quét ngang không quân. Thái Bạch, ngươi thăm dò vị trí của địch nhân sao bản cổ khiêng một cây dài 3 mét, mấy trăm cân thật tâm cốt thép uy vũ hùng trắng hỏi. Đương nhiên. Vì hôm nay nhưng ta ăn cắp nhân gian nhà môn 3 ngày ca mê ra giám sát. Lại nói nhân gian tiên võng hệ thống so với tiên giới cũng không kém là bao nhiêu, nhân tộc quả nhiên là cái chủng tộc đáng sợ Thái Bạch cảm thán nói. Bàn cổ bất đắc dĩ nói, ngươi có thể chỉ dọn đường đường sao ta cảm thấy nơi này chúng ta tới qua nha. Có đúng không ta cảm thấy những địa phương này chỉ dáng dấp cùng loại. Chẳng lẽ ta là dân mù đường Thái Bạch Ngân Tinh ngẫm nghĩ nửa ngày cho ra cái này làm cho người dở khóc dở cười kết luận, không nên nha. Ta ở tiên giới xưa nay không lạc đường nha. Bàn cổ buồn bực nói, được rồi, đem địa chỉ cho ta. Ta dẫn các ngươi đi. Tốt xấu ta ở trong hỗn độn nhàm chán thời điểm cũng chọn đọc qua đông tử ký ức, được cho nửa cái người địa phương A, thiết thủ bang tổng bộ cách nơi này rất gần. Khó trách ngươi dựa vào hướng dẫn tìm không thấy. Bên này là vùng giải phóng cũ, các loại vi phạm luật lệ dựng có thể để cho GFS tê liệt, không có người quen dẫn đường tuyệt đối có thể để ngươi lạc đường đến tận cùng thế giới. Thái Bạch hoạt bát cuốn ba tất lưới mà nói, tạ ơn bàn cổ đại ca. Người ta không kinh nghiệm mà. Bàn cổ nghiêm túc khoát tay áo, khu khụ. Đường đối ta bán manh, nhưng ta là có gia có thất người. Ta chỉ manh nhà ta Lãnh Ngọc. Đông tử không có ở đây thời điểm xin tận lực bảo trì cao lạnh. Vi vi vi. Thú ân ái chết được nhanh a. Cuối cùng ta minh bạch Đông Hưng ca ca vì sao nói ngươi hai là đạo cách nam nữ. Thật đáng ghét. Thái Bạch trong lúc lơ đãng liền bán đứng ông Đông Hưng. A tiểu ông tử còn nói qua lời này bản cổ không mở miệng nói. Lãnh Ngọc tiên tử cười lạnh lặng lẽ nói. Ra hắn tưởng niệm Lãnh Ngọc bài thái thức thư giãn xương cốt xoa bóp. Chậc chậc chậc. Cây không hớt tóc chạc không thẳng tắp. Người không sửa chữa cấn chiêm chiếc con hàng này ra lại gấp. Nhìn trong con mắt Lãnh Ngọc tiên tử màu xanh lá ưu quang, Thái Bạch Ngân Tinh liên tục cầu nguyện, Đông Hưng ca ca. Ta không phải cố ý. Nếu như ngươi treo xin đừng nên tìm ta. Ta biết an bài Diêm Vương cho ngươi đầu thai người tốt nhà. ở xa hồng hoang bỗng nhiên Vông Đông Hưng hát hơi một cái, ai ở nhắc tới ta, hắn vuốt vuốt cái mũi chiếu vào đầu nữ hoa chính là một chút, chăm chú. Hôm nay kết không ra kim đan không cho phép ăn cơm. Bàn cổ chỉ vào thấy một lần phòng tập thể thao nói, nơi này chính là thiết thủ bang tổng bộ, lại là phòng tập thể thao, ngươi xác định không có tìm sai. Thái Bạch Lý Chi phân tích nói, hẳn là không sai. Tọa độ chuẩn xác không sai, các ngươi có nghĩ tới không, trong phòng thể hình xuất hiện một chút thân thủ tốt tay chân căn bản sẽ không kín chú ý tới, có thể rất hoàn mỹ che đậy kín nơi này tội ác bản chất. Xem ra địch nhân rất không bình thường nha. Lãnh Ngọc hừ lạnh nói, không tầm thường, ngược lại ta muốn nhìn một chút bọn họ nằm xuống tư thế không có nhiều. Bàn cổ ngăn cản Lãnh Ngọc tiên tử nói, nữ hài tử là không thể bạo lực như vậy, đông tử nói cho ta biết đối phó lưu manh phải tiên lễ hậu binh, không thể cho người ta lưu tay cầm. Cho nên kêu cửa chuyện liền giao cho ta. Thái Bạch cùng Lãnh Ngọc một mặt sùng bái nhìn bàn cổ đại thần chính là không giống, loại này khẩn yếu quan đầu chính là đáng tin cậy. Bàn cổ khiêng cốt thép hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến lễ tân, một bàn tay đập nát đài, nhưng khẩu khí của hắn cùng động tác của hắn một điểm không tương xứng. Hắn mỉm cười lộ ra tám quả răng, tiểu thư ngài tốt, xin hỏi nơi này là thiết thủ bang địa bàn sao? Nhìn giống như cột điện bàn cổ, nhân viên lễ tân trực tiếp dọa ngất đi, chẳng qua tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng để nàng mê muội trước đó bóp lại còi báo động. Còi báo động một vang, toàn bộ cao ốc đều đã bị kinh động, vô số cầm đao hán tử chen chúc mà ra đem bàn cổ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lãnh Ngọc tiên tử trông thấy nhà mình hán tử bị người vây quanh, lập tức nổi trận lôi đình, vội vàng liền muốn tiến lên cứu giá. Thái Bạch Ngân Tinh ngăn cản Lãnh Ngọc tiên tử nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Bàn cổ đại ca có thể ứng phó được. Năng lực hiện tại của hắn không thua ngươi, đại thần theo hầu chính là không giống, đi vào địa cầu cũng là lực bà sơn hà khí cái thế hào kiệt. Lãnh Ngọc tiên tử tự hào mà nói, nhà ta nam nhân tất nhiên là cái thế chiến thần. Lúc trước ta là mắt bị mù mới có thể coi trọng tiên giới tiên nhị đại. Tiên nhị đại đều dựa vào tổ tông che chở phế vật. Thái Bạch vuốt một cái mồ hôi lạnh nói, muội muội, ngươi cái này ngay cả ta cũng cùng chửi tốt. Thái Bạch chủ quản chủ tội. Ta nói không phải ngài. Lãnh Ngọc vội vàng nói xin lỗi. Được rồi, tính tình của ngươi ta biết, lúc trước là ta đem ngươi từ hành chính tạm giam bên trong vứt đi ra đây này. Thái Bạch bất đắc dĩ nói, hiện tại, ngươi đều có bạn trai, tính tình liền không thể sửa đổi một chút. Mấy ngàn năm tinh khí, không tốt đổi nha. Lãnh Ngọc tiên tử thở dài nói. Chờ một chút. Bên trong giống như đánh. Rút lui vừa rút lui, bàn cổ đại ca mở vô song. Thái Bạch Ngân Tinh nắm lấy tay Lãnh Ngọc tiên tử liền hướng cửa đại lâu chạy. Ông kính chuyển hướng 2 phút đồng hồ trước kia bàn cổ. Ngươi là ai cũng dám giẫm thiết thủ bàng địa, ông cụ thắt khẩu ngươi chán sống rồi, tranh thủ thời gian quỳ xuống hát chính phục, bằng không hôm nay ngươi nhà tuyệt đối phải bị người khiêng đi ra. Một cái trung tầng lãnh đạo bộ dáng Âu phục nam kêu gào nói. Đông tử nói không sai đâu. Ngheo nay, giàu Adidas, lưu manh trên thân đều là á man nhì. Nguyên lai cuộc sống của chúng ta trình độ còn không bằng lưu manh. Tức chết ta vậy. Xem chiêu. Bàng cổ đem trong tay lớn gậy sắt xoay một vòng về sau hướng trên bầu trời hất lên, côn sắt chỉ lên trời bay đi. Hắn bắt lấy côn đuôi như thế để ép liền đem trước mặt địch nhân nhấn trên mặt đất. Côn quét một mảng lớn, súng chọn một đường nét. Loại này quần đầu trước mắt đương nhiên bản cổ sẽ dùng hành tạo thiên quân loại chiêu thức này. Quả nhiên, ở hắn thần lực phía dưới, lưu manh ngao nhao hóa ngàn quân bị bản cổ quét ngang. Không chịu nổi một kích. Bản cổ thở dài một cái, đối với Thái Bạch cùng Lãnh Ngọc nói, đợt thứ nhất tiểu quái đã thanh không, nên đi đánh buột. Ngồi ngay ngắn ở tầng cao nhất mặt mũi thiết thủ đầy xanh xám chi sắc, tức giận đến một thanh rất bể chén trà trong tay. Tay hắn run rẩy cho mình đốt một điếu thuốc, cái này. Đây là quái vật gì, cổ manh tướng cũng không ngoài như là. Trương Phi chuyển thế quá kinh khủng. Thiết thủ bang lúc nào đắc tội như thế manh nhân. Khi hắn thị giác rơi vào xinh đẹp lập cổng lạnh phí công tổ hai người thời điểm mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn xanh xám sắc mặt lập tức biến thành không có chút nào tơ máu phí công, trong miệng lẩm bẩm nói, quả nhiên là trả thù tới. Như thế trung linh ẩn tú quả nhiên như cô gái thân nổi danh cửa. Như thế manh tướng chỉ có gia tộc nhất lưu mới có năng lực lưu lại. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ thiết thủ bang từ đây từ sơn thành xóa tên? Không được. Đây chính là mình vài chục năm đánh xuống giang sơn. Thiết thủ bang mỗi một dấu chân đều dựa vào mình mồ hôi đánh ra tới nhà. Thiết thủ không thể vong. Tuyệt không. Rốt cục, hắn từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một con kiểu cũ điện thoại bấm ra ngoài. Hàng trưởng lão sao, ta là thiết thủ. Ta cần viện trợ. Nếu như các ngươi không giúp ta, về sau sơn thành sẽ không còn thiết thủ hai chữ. Hàn gia cũng không có cơ hội nhúng tay chuyện sơn thành. Chờ lấy. Trong điện thoại thanh âm già nua hờ hững nói, nhiều nhất 10 phút đồng hồ. Thiết thủ nghe vậy như lâm đại xá, đối với thủ hạ phân phó nói, ngăn chặn địch nhân 15 phút. Không tiếc bất cứ giá nào. Tất cả thành viên thiết thủ bang như bị điên thề sống chết như vẻ, giống mãnh hổ xuống núi đồng dạng lao thẳng tới ngồi ngay ngắn ở lầu một tổ ba người. Thái Bạch nhìn chen chúc mà đến thành viên thiết thủ bang nói, những người này điên rồi làm gì bỏ công như vậy, khí không biết ngưng chiến trong lúc đó cấm chỉ ẩu đả sao. Lãnh Ngọc tiên tử bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng hiện tại người có thể xem hiểu miễn chiến bài cổ ca? Ngươi tiến lên đi trông coi. Tới một cái ngươi đánh ngã một cái là được. Ta cùng Thái Bạch tỷ tỷ uống chút rượu nước. Ngươi đừng nói, nhân gian rượu cùng tiên giới so với hoa văn nhiều rất nhiều đâu. Bàn cổ nghe vậy gật đầu, một người một côn thủ hộ ở hai nữ trước người, phảng phất một đạo không thể phá vỡ đê đập để ngang thủy triều trước đó, vô số sóng biển đập vào lớn đê phía trên thịt nát xương tan, trang diện kia thật sự người gặp rơi lệ, người nghe thương tâm. Một bên hút trượt lấy chi hoa sĩ Thái Bạch nhìn nằm trên mặt đất lăn lộn người không có chút nào đồng tình tâm mà nói, khó trách trong khoảng thời gian này, tiên giới muốn thực hành kế hoạch hóa gia đình đâu. Nhiều người thật sự quá khảo nghiệm cơ sở công trình xây dựng. Không nghĩ tới một tòa lầu nhỏ vậy mà có thể nhét vào nhiều người như vậy. Bàn cổ ở một bên bổ đao đạo, ngươi là chưa thấy qua nhân gian đại học ký túc xá. Một gian không đủ 20 mét vuông căn phòng nhỏ có thể nhét vào 8 người. Liên hỏi ngươi có sợ hay không? Nhân loại thật sự thật là đáng sợ. Thái Bạch Ngân Tinh che miệng nhỏ kinh ngạc nói, cái này thích hướng tính đơn giản làm cho người giận sôi. Cổ ca. Không ai xuống tới, ngươi cũng uống điểm, hương vị vẫn được. Thiết thủ ở lầu chót trong mắt đều tái rồi. Đây là chuyện gì xảy ra hai quân đối chiến, một phương đột nhiên không đánh ngồi ở trước trận uống rượu có xem thường người như vậy sao? Chờ lấy. Đợi viện quân đến các ngươi liền biết thế giới to lớn. Dị năng giả chi danh là dùng máu tươi đúc thành. Trời không quên ta thiết thủ bang. Thiết thủ diện mục giữ tận quát. Chương 58, kinh hiện dị năng giả. Thái Bạch Ngân Tinh để ly rượu trong tay xuống nói, bàn cổ đại ca, chuẩn bị tổng tiến công, như thế mang xuống cũng không phải cái sự tình. Ai? Bàn cổ gật gật đầu, cơ lấy trong tay cốt thép vung lên một cái côn hoa về sau hướng trên đầu điểm tới, một côn này cắt bay đá chạy. Trong chớp nhoáng đỉnh đầu bàn cổ xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng nối thẳng tầng cao nhất. Đối với trên sàn nhà xuất hiện lỗ thủng khổng lồ, thiết thủ trực tiếp bị sợ vỡ mật. Như thế địch nhân thật sự thật là đáng sợ, bực này sức chiến đấu tuyệt đối không nên xuất hiện tại bực này địa phương. Ngay tại bàn cổ chuẩn bị bốn gối tụ lực nhảy lên thời điểm, một cái phiêu miểu mà thanh âm đạm mạc xuất hiện ở ngoài cửa, vị này lực lượng hệ nhân huynh, dường như ngươi trái với dị năng giả ở giữa quy định. Không biết ngươi là cái nào tổ chức chiến tướng. Người kia trong lòng cũng có chút không bình tĩnh, dị năng giả mặc dù cũng không hiếm thấy, nhưng có thể tạo thành loại này lực phá hoại dị năng giả liền hiếm thấy. Các tổ chức lớn gặp người tài giỏi như thế tuyệt đối sẽ lung lạc tốt. Bàn cổ thu hồi lực đạo, cất bước thủ hộ ở Thái Bạch cùng trước người lãnh ngọc nói, các hạ là thần thánh phương nào, vì sao ngăn cản hành động của ta? Bị nhân tốc độ hệ cấp 6 dị năng giả Hà Phương cùng, cái này thiết thủ bang là ta Hàn gia ở sản nghiệp Sơn Thành, lẽ ra nhận ta bảo vệ, nếu như thiết thủ bang đối với các vị có đắc tội địa phương, ta thay thiết thủ bang cho các vị chịu tội. Hà Phương cùng không tiêu ngạo không tự ti giọng nói cường ngạnh nói, sau đó một thanh kéo qua tất cả cửu án. A xin lỗi, hữu dụng muốn bộ khoái làm gì thiết thủ bang làm những phá sự kia người người oán trách, trước kia chúng ta không gặp ngược lại tốt, nhưng bị chúng ta bắt gặp, chúng ta tất nhiên sẽ tiêu diệt nó. Bàn cổ hiên ngang lẫm liệt nói. A cái gì ân oán không thể ngồi xuống đến đàm sao, không có bạn của Vĩnh Hằng, cũng không có kẻ địch Vĩnh Hằng, chỉ có lợi ích Vĩnh Hằng, chúng ta Hàn gia có thể đối với các vị tiến hành đền bù. Hà Phương cùng tiếp tục lui một bước nói. Hắn có thể cảm giác được người trước mặt mười phần không dễ trọng, trong lòng đối với thiết thủ có chút tức giận. Nhưng sau lưng hắn là Hàn gia, nhất cử nhất động của hắn đều đại biểu cho Hàn gia mặt mũi, cho nên vô luận như thế nào hắn cũng không thể sợ. Thái Bạch Ngân Tinh âm thanh lạnh lùng nói, mặt mũi này bản cung thực tình không thể cho. Nếu như không phải các bằng hữu của ta bước lên tử tương cứu, tiểu nữ tử liền bị thiết thủ bàng bán cho người khác điếm ô, trinh tiết, không có thương lượng. Hà Phương cùng đều sắp tức giận nổ, hắn cũng biết tay chân thiết thủ bàng không sạch sẽ, nhưng không nghĩ tới bọn họ cũng dám gan to bằng trời tới tội có dị năng giả tổ chức. Vấn đề này nhưng tương đối lớn đầu. Dị năng giả cũng không phải nát khoai lang xú điều chứng, đi đến ven đường tùy tiện liền có thể lay ra một cái. Cao cấp dị năng giả bồi dưỡng cần vô số tài nguyên cùng tài chính. Có thể nuôi dưỡng được cao cấp dị năng giả tổ chức không khỏi là của cải phong phú thân gia hiển hách hạng người. Không biết như thế nào mới có thể lắng lại cô nương lửa giận hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, chắc hẳn ngài cũng không muốn nhìn thấy máu chảy thành sông, cục diện lưỡng bại câu thương. Không bằng ngài nói số, chỉ cần chúng ta có thể tiếp nhận, nhất định sẽ bồi thường ngài tổn thất. Hà Phương cùng tiếp tục nhượng bộ nói, đây đã là làn danh, thật lòng. Hắn không muốn cùng cái khác dị năng giả khai chiến, dị năng giả đại chiến tình cảnh thực tình hùng vĩ, vỡ bia nứt đá đều là chút lòng thành. Thái Bạch nghiêng cái cầm suy nghĩ một chút nói, để thiết thủ bang dừng lại hết thệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Ta biết thiết thủ bang là Hàn gia các ngươi hướng Sơn Thành Lý gia chỉ hạ tung xuống cái đinh, không có thiết thủ bang các ngươi còn có thể nâng đỡ lên thép tay rút, sắt chân giúp ta cũng tra được thiết thủ làm những chuyện hư hỏng là chưa Hàn gia trao quyền, cho nên các ngươi nhất định phải xử lý thiết thủ. Hà Phương cùng nhẹ nhàng thở ra, đưa ra yêu cầu liền mang ý nghĩa có hòa đàm chỗ trống, có thể có thể. Ngày mai thi thể thiết thủ sẽ xuất hiện ở gia linh trong nước, các ngươi có thể tự động xem xét tin tức. Bàn cổ chỉ nhà này phòng tập thể thao nói, nơi này ta rất thích, ta muốn, chẳng qua mỗi tầng lầu lỗ thủng ngươi cần cho ta bổ sung. Hà Phương cùng đại hỉ, hắn đang lo như thế nào lôi kéo năng lực này cường đại dị năng giả, không nghĩ tới hắn cái này một ngủ gật liền có người cho hắn đưa gối đầu. Hàn gia gia đại nghiệp đại chênh lệch, cái này một nhà phòng tập thể thao sao có thể lôi kéo dạng này một cái cường nhân. 10 nhà phòng tập thể thao Hà Phương cùng đều bỏ được. Có thể có thể. Ta biết sai người tăng giờ làm việc một lần nữa tu sửa, 10 ngày.
À không, 5 ngày liền có thể bàn giao công trình. Từ nay về sau tráng sĩ ngươi chính là nhà này phòng tập thể thao lão bản. Không biết ngài có thể hay không đưa tặng ta một tấm VIP ưu đãi khoán. Hà Phương cùng cười ha hả chắp nối nói.
Bàn cổ gãi gãi đầu nói, có thể nha.
Thái Bạch, ta còn đánh sao?
Thái Bạch Ngân Tinh lắc lắc đầu nói, ta chỉ chu đầu đảng tội ác, thiết thủ nhất định phải chết.
Đúng, ngày đó trở tài xế của ta cũng phải chết. Không có hắn Thái Bạch như thế nào sẽ luân lạc tới tình cảnh như thế.
Hà Phương cùng bị giật nảy mình, trước mặt cái này tịnh lệ nữ nhân không tầm thường. Khí độ nghiễm nhiên không nói còn tự mang một cỗ sát phạt quả quyết lạnh lùng, đắc tội nữ nhân này duy nhất kết quả chính là chó mang.
Được rồi tốt.
Hà Phương cùng liên tục đáp ứng, hắn cũng đã nhìn ra, ba người này tổ trung tâm là cái này tịnh lệ nữ nhân.
Cổ ca, tẩu tử, ta về nhà.
Sau 5 ngày tới đón kết thúc công việc trình.
Hàn gia, ta nhớ kỹ.
Về sau thiết thủ bang lại làm điều phi pháp ta tìm Hàn gia các ngươi.
Thái Bạch khôi phục sắc nương tử bộ dáng lạnh lùng nói.
Vâng vâng vâng.
Ta nhất định yêu cầu nghiêm khắc.
Hà Phương cùng không khỏi dùng mình một cái, mặc dù hắn cảm giác không thấy nữ nhân này có bất kỳ lực công kích, nhưng hắn chính là không muốn đối mặt nữ nhân này bởi vì cái này nữ nhân cho người cảm giác thật sự quá nguy hiểm.
Không sai, Thái Bạch từ khi tao ngộ lần trước biến cố về sau tinh thần liền xuất hiện phân liệt, ở người quen trước mặt nàng là cái nhà ở nhỏ đậu bỉ, có thể nói giỡn lời nói, có thể nói đùa, thích ăn giò. Nhưng người ở bên ngoài trước mặt, nàng liền sẽ khôi phục nguyên bản dáng vẻ lạnh như băng, mà lại càng thêm quá phận, đối với những người khác sắc mặt không chút thay đổi.
Lãnh Ngọc Tiên Tử đối đối bản cổ nhỏ giọng nói, ngươi không cảm thấy Thái Bạch giống biến thành người khác giống như sao? Nàng ở Đông Hương trước mặt cũng không phải dạng này nha.
Nữ nhân chỉ có ở yêu đương thời điểm mới như cái đồ đần.
Câu nói này đối với tiên nữ cũng thông dụng.
Bản cổ chắc chắn nói.
Lãnh Ngọc Tiên Tử trực tiếp bạo nộ rồi, ngươi nói là lao nương là đồ đần đi, mời cho ta một cái khoa học giải thích hợp lý.
Bản cổ run một cái về sau vung ra bước chân liền chạy ra ngoài, Lãnh Ngọc Tiên Tử phấn khởi tiến lên, hai người rất nhanh biến mất ở trước mặt Thái Bạch.
Hà Phương cùng đối với Thái Bạch Ngân Tinh chắp tay nói, nếu như không có chuyện, bị nhân liền đi đuổi bắt thiết thủ.
Xử quyết quá trình ngài cần cùng đi sao?
Không cần, ta có con đường tin tức của mình, nếu như ngươi tại vấn đề này bên trên suy giảm ta biết trước tiên biết.
Như vậy ta biết rất không cao hứng, ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì, có lẽ là vô số trong miệng ngươi dị năng giả xông vào ra chủ Hàn Trạch đem Hàn gia giết cái không chừa mảnh giáp quá bóng trắng tinh ngồi ở trên ghế salon một bên nhìn bàn cổ cùng Lãnh Ngọc đùa giỡn một bên lơ đãng nói.
Nữ nhân này phía sau đến cùng có thế lực gì, vì sao mở miệng ngậm miệng chính là diệt người cả nhà? Hà Phương cùng đầy đầu mồ hôi lạnh suy nghĩ nói, lượng hắn làm sao suy đoán cũng vô pháp tưởng tượng ra được trước mặt hắn ngồi nữ nhân là Thái Bạch Kim Tinh yêu thích nhất tôn nữ, Ngọc Hoàng Đại Đế tốt chất nữ kiêm thủ tịch bí thư trưởng.
Ngạch! Xin ngài yên tâm.
Loại chuyện này nhất định sẽ không xuất hiện.
Bị nhân cáo tử.
Có cần xin liên lạc ta, đây là danh thiếp của ta, xin vui lòng nhận lưu lại một tấm thuần bằng bạc danh thiếp về sau. Hà Phương cùng xám xịt rời đi.
Hắn cấp 6 cao cấp dị năng giả khí chàng trực tiếp bị nữ nhân này chế trụ. Hắn thậm chí không dám dùng dị năng của mình cảm giác, hắn chỉ có thể cảm thấy trước mặt ngồi chính là một tòa cao vút trong mây băng sơn thâm bất khả trắc.
Hô!
Thật là đáng sợ.
Chuyện này nhất định phải thông báo gia chủ, không nghĩ tới Sơn Thành vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy thế lực, cùng Lý gia tranh địa bàn thời điểm nhất định phải chú ý không nên chọc giận tôn đại thần này.
Hà Phương cùng lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị rời đi phòng tập thể thao, như gió chạy về phía 800 dặm bên ngoài gia chủ Hàn Trạch. Chương 59, nữ hoa thành thánh cơ hội. Hai đóa hoa nở mỗi nhánh mỗi kiểu, không nói trước Thái Bạch, bàn cổ, Lãnh Ngọc ở nhân gian như thế nào dày vò, chúng ta thị giác một lần nữa tập trung hồng hoang.
Thời gian như nước, tuế nguyệt như ca, bất chi bất giác hồng hoang đã qua hơn 9000 năm.
Ngươi muốn hỏi ta trong hồng hoang không đáng giá tiền nhất chính là cái gì, ta nhất định sẽ nói cho ngươi thời gian.
Vừa khai thiên tích địa lúc này nha, vô luận cái gì giống loài đều tự mang lấy trường sinh thuộc tính, mặc dù không thể cùng thiên địa đồng thọ, nhưng sống mấy trăm vạn năm quá đơn giản.
Bằng không vì cái gì hồng hoang thời kỳ cuối bách tộc tranh bá thời điểm sẽ xuất hiện thần cấp đi lấy đất, đế cấp không bằng chó cục diện đại năng giả đều là thời gian ngạnh sinh sinh tích tụ ra tới nha.
Khu khu.
Phúc Hy, Nữ Hoa, các ngươi hai vị vào bản môn đã gần vạn năm, không biết thu hoạch được gì? Ông Đông Hưng làm bộ hỏi, cái này hơn 9000 năm hắn cũng không nhàn rỗi, một thân tu vi ở vô số linh dược trồng chất phía dưới cũng đạt tới thông thiên triệt địa tiêu chuẩn.
Nắm sư tôn,
ta tạo hóa chi đạo đã sơ quy môn kính, tin tưởng không lâu sau đó ta liền sẽ phá cửa mà vào, tìm tới tạo hóa chi đạo tinh túy.
Nữ Hoa cái này mấy ngàn năm ở Vông Đông Hưng giáo dục phía dưới thực lực đột nhiên tăng mạnh, Thiên Cương 36 thần thông nắm giữ toàn bộ, thậm chí liền thiên địa đại đạo một trong tạo hóa chi đạo cũng có chỗ thu hoạch.
Nắm sư tôn, tiểu đồ cái này vạn năm khám âm dương, đo ngũ hành, tu bát quái, rốt cục lĩnh ngộ ra tiên thiên 64 quẻ, trước có biết khai thiên trước chi nhân quả, gần có thể tính hôm nay thiên cơ, lại một lần nữa trong nhập định, đệ tử tầng xâm nhập dòng sông thời gian, phát hiện thời gian pháp tắc.
Phục Hy khiêm tốn nói, gần vạn năm ở chung, hắn phát hiện ông Đông Hưng đúng là có chân tài thực học, thế là hắn cũng buông xuống cao ngạo tâm bắt đầu cùng ông Đông Hưng học tập. Vương Đông Hưng nào có nhiều như vậy hoa quả khô nha. Hắn hết thể tri thức nơi phát ra là vương thép trứng. Gia hỏa này tự mang lấy tiên giới cơ sở dữ liệu đâu. Lúc trước Ngọc Hoàng Đại Đế sợ người ở giữa ngay cả không lên tiên giới nội bộ Inter, cho nên một mạch đem tiên giới tất cả ghi chép nhét vào vương thép trứng bên trong tiểu thế giới. Không nghĩ tới hắn thoáng một cái đến thành toàn Vương Đông Hưng. Ừm, các ngươi hai huynh muội tiến bộ khá lớn, vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng. Ông Đông Hưng sờ sờ râu ria nói, ước vạn năm thời gian mặc dù không để hắn trở nên giàn mua, nhưng râu ria lại trở nên đặc biệt dài. Ân, dùng hắn nói, lão sư đều phải có dài ba thước râu ria, bằng không không có lực uy hiếp. Có lẽ hắn câu nói này linh cảm nơi phát ra là Bồ Đề Tổ sư. Nữ hoa hiếu kỳ mà nói, không biết sư tôn bây giờ đến cảnh giới gì. Phục Hy cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn quẻ thuật càng phát tinh thâm. Nhưng tha cho hắn tính thiên tính toán vẫn như cũ không cách nào tính ra Vương Đông Hưng theo hầu cùng lai lịch, cũng không tính ra vận mệnh của hắn quỹ tích cùng con đường phát triển. Phảng phất người này không tồn tại ở giữa thiên địa giống như. Vi sư bây giờ xem như khôi phục tu vi, hồng hoang thiên địa trông thấy lại không vi sư đối thủ thánh nhân chính quả không ra, không người có thể cùng vi sư tranh phong. Vương Đông Hưng chứa 13 nói. Cuối cùng vương thép chứng nhịn không được, len lén hướng Vương Đông Hưng gắt một cái dầu máy, cháu trai. Nếu không phải dựa vào lão tử lớn lục soát thuật ngươi có thể tìm tới nhiều như vậy thiên tài địa bảo chính mình ngươi tính toán, cái này một vạn năm ngươi đã ăn bao nhiêu thiên địa linh căn bảy viên hổ lô để ngươi gặm 4 cái. Về sau ngươi để thái thượng lão quân dùng bầu thu đan sao? Vương Đông Hưng ra vẻ đạo mạo mà nói, thiên địa linh vật người có đức chiếm lấy, rất hiển nhiên, ta chính là người có đức. Không cần để ý những chi tiết này mà. Có pháp lực, ca môn liền có thể mang ngươi trang bức mang ngươi bay, mang ngươi phóng tới đống rác cá. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào một đường bồi tiếp hai cái vị này thành thánh ngươi lão sư nên được là tương đương xứng trước. Siêu cấp vu em. Vương thép trứng rêu cần nói. Người ngốc nha. Nữ hoa không tạo ra con người ở đâu ra công đức thành thánh Phục Hy độc dương không sinh, chỉ có thể trùng nhập luân hồi đầu thai làm người. Ngươi nói cho hiện tại, ta nào có luân hồi đây đều là hố to. Chúng ta muốn trở về liền phải đem cái này hố to lấp lên. Vương Đông Hưng lật ra nhiệm vụ giới thiệu văn tắt nói. Vương thép trứng sững sờ, đúng nha. Luân hồi việc này không dễ làm. Hiện ở vu tộc chưa xuất thế đâu. Ta nhớ được đời thứ nhất luân hồi là về vu tộc hậu thổ nương nương quản. Hố cái cha. Đây là tiên giới cho chúng ta an bài là bẫy liên hoàn. Đi một bước nhìn một bước. Chúng ta trước hết để cho nữ hoa đem người tạo ra. Trước làm cái thánh nhân bảo bọc chúng ta không vào thánh tôn trung vi sâu kiến. Hiện ở hồng hoang đại năng nhao nhao xuất thế. Hồng quân lão Nê Thu cũng không cam chịu tịch mịch. Tây phương giáo hai vị cũng nên hóa hình. Thời buổi rối loạn muốn tới nhà. Vương Đông Hưng cảm thán nói. Yêu tộc đâu hiện tại yêu tộc ở nơi nào vương thép chứng hỏi. Hiện tại Vương Đông Hưng đối với tình huống hồng hoang so với vương thép chứng muốn rõ ràng, dù sao sinh sống một vạn năm, kinh nghiệm không phải cơ sở dữ liệu ghi chép có thể so. Vương Đông Hưng bấm một cái chỉ quyết tính một cái nói, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn còn đang trên Thái Dương tinh thai nghén đâu. Càng ngày càng nhiều hoang thú bắt đầu rút đi giết chóc bản tâm, tiến hóa thành yêu thú đây là một chuyện tốt, yêu thú xuất hiện chứng minh vực ngoại ma thần ảnh hưởng ở dần dần thu nhỏ. Ngậy! Có chút loạn, lại nói ngươi hoành nguyện làm sao bây giờ chẳng lẽ ngươi dự định trở thành nhân tộc chi chủ vương thép chứng tiếp tục hỏi. Ta đã có cái kế hoạch sơ bộ, nếu như việc này có thể thành thánh tôn quả vị phải có Vương Đông Hưng một tôn. Vương Đông Hưng cười thần bí nói. Uy, nhiều năm như vậy huynh đệ ngươi ngay cả ta cũng giấu giếm vương thép chứng không làm, giác Vương Đông Hưng góc áo dùng sức kêu la. Huynh đệ, đây là thiên cơ, nói ra liền mất linh. Người đang làm thì trời đang nhìn, ngươi không thể để cho lão thiên cảm thấy ngươi là đang tính kế hắn. Bằng không thiên địa một điểm chỗ tốt cũng sẽ không cho ngươi. Cuối cùng ta minh bạch năm đó vì sao Thái Bạch cầu mưa như vậy đơn sơ. Thiên địa hóa ra có thể hồ lộng, chỉ cần nhìn ngươi sáo lộ có đủ hay không sâu. Vương Đông Hưng quay người ngồi xuống cao thâm mặt chắc nói, cảnh giới đến ánh mắt liền đến, trước kia không hiểu chuyện hiện tại cũng rõ ràng trong lòng. Hoa mà! Ngươi qua đây! Vi sư có lời muốn hỏi ngươi. Vương Đông Hưng híp mắt đối với nữ hoa nói. Nữ hoa nghe vậy sung sướng bơi tới. Không sai, hiện tại, nàng vẫn là nửa người nửa rắn dáng vẻ, Vương Đông Hưng thẩm mỹ rất kỳ lạ, hắn cảm thấy nữ hoa cái dạng này xinh đẹp nhất. Phục Hy tâm lập tức treo lên. Con hàng này vẫn cho rằng mình sư tôn đối với mình vợ con muội có gây rối ý nghĩ, Vương Đông Hưng, uy. Đây chỉ là cái ý nghĩ tốt, cho nên làm huynh trưởng hắn nhất định phải giúp cho ngăn lại. Hắn trên mặt đất ném đi ba cái mai rùa chuyển ba vòng về sau trên mặt đất vẽ ra một cái đường cong sau khi vỡ vụn. Còn tốt Phục Hy lầm bầm một tiếng về sau liền nhắm mắt nghỉ ngơi lên, hắn đối với quẻ tượng vẫn là rất yên tâm. Sư tôn ngươi gọi ta chuyện gì? Nữ hoa cao hứng nói, nàng đối với Vương Đông Hưng mười phần sùng bái. Chưa từng sinh ra bất chu sơn nàng với bên ngoài thế giới đặc biệt hiếu kỳ, mỗi lần có rảnh liền quấn lấy Vương Đông Hưng kể chuyện xưa. Hoa, ngươi cảm thấy chúng ta người thế ngoại tu hành là vì cái gì? Vương Đông Hưng hỏi. Trường sinh nữ hoa hồi đáp. Không sai. Nhưng như thế nào? Trường sinh Vương Đông Hưng tiếp tục hỏi. Thành thánh nữ hoa tiếp tục trả lời. Ngươi biết như thế nào thành thánh sao? Vương Đông Hưng lần thứ ba hỏi. Đỗ Nhi không biết, mời sư phụ chỉ giáo. Nữ hoa biết mình cơ duyên đến, vội vàng kinh uy nói. Trẻ nhỏ dễ dạy. trẻ nhỏ dễ dạy. Thành thánh con đường có hai đầu, thứ nhất là lấy lực chứng đạo, đường này giữa thiên địa chỉ có một người đi thành hắn chính là bản cổ, sau đó không người có thể thành. Thứ hai con đường chính là công đức thành thánh, thiên địa khai tịch về sau vô số quy tắc cần phải đi thay đổi nhỏ, định lượng, đại năng giả một khi nắm giữ một đầu quy tắc về sau liền có thể lấy thân hợp đạo, trở thành thiên địa người thủ hộ, thiên địa liền sẽ ban thưởng thánh tôn quả vị, thiên địa không vong, thánh nhân bất diệt chính là đạo lý này. Ngươi biết ngươi thành thánh cơ hội là cái gì không? Ông Đông Hưng hỏi.
Đồ nhi không biết.
Nữ hoa ngây thơ nói.
Đứng đốc.
Ngươi chấp trưởng tạo hóa chi lực, có sáng tạo nhất tộc chi năng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, thiên địa có mệnh ngươi không thể đổ cho người khác. Lúc thiên địa sơ khai có vực ngoại ma thần 3000 xâm lấn, tuy bị bản cổ trấn áp hóa thành hồng hoang chất dinh dưỡng, nhưng khí tức hóa thành hoang thú huyết mạch vĩnh tồn. Ngươi muốn phải có đại khí vận đại nhân quả đại công đức, nhất định phải sáng tạo ra một chủng tộc đến tiêu diệt những vực ngoại ma thần về sau. Ngươi hiểu sao? Ông Đông Hưng miệng phun kim liên, tiếng như hồng trung điểm hóa nói.
Đỗ Nhi biết được, mời sư tôn chỉ giáo như thế nào sáng tạo chủng tộc.
Trong con mắt nữ hoa lóe ra tinh quang, một mặt thần thánh mà hỏi.
Chương 60, bóp tượng đất.
Thép trứng, làm sao tạo ra con người nha?
Huynh đệ bị đang hỏi.
Ông Đông Hưng một mặt nhức cả trứng nói.
Đem tất tất nhét vào tất tất bên trong tất 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 về sau lẫn nhau đạt đến tất chiều chẳng phải có thể 10 tháng sau khi liền có thể thu hoạch người mới một viên.
Vương thép trứng bĩu môi nói.
Đi em gái ngươi.
Đi em gái ngươi.
Lao tử không rảnh nghe ngươi nói câu đùa tụ.
Tốt.
Liền theo ngươi nói xử lý, ngươi nói cho nữ hoa toàn thân cao thấp chỗ nào có thể tất 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 tất. Ông Đông Hưng tức hồn hển linh hồn truyền âm.
Yên nào,
chỉ đùa một chút thôi.
Một vạn năm đi qua ngươi hài hước cảm giác đều không thấy.
Làm sao cảm giác ngươi cùng cái lao đầu giống như đây này? Vương thép trứng nhà danh nói, ngươi sáng lập tộc thiên địa cho hai con đường.
Hai đầu không phải bóp tượng đất sao? Ông Đông Hưng hỏi.
Đương nhiên không.
Con đường thứ nhất là âm dương giao thái đại đạo, tiên thiên chí dương cùng tiên thiên chí âm đem kết hợp về sau tất có nhân tộc xuất thế. Loại phương pháp này sáng tạo nhân tộc nắm âm dương tạo hóa mà sinh, trời sinh trăm mạch câu thông, từng cái trời sinh đạo thể, tu luyện đều tiến triển cực nhanh. Vương thép trứng giới thiệu nói.
Vương Đông Hưng liếc mắt nói, ta lựa chọn bóp tượng đất.
Nhìn ngươi hẹp hòi đức hạnh.
Còn nói ngươi đối với nữ hoa không ý nghĩ gì? Một vạn năm đi qua, ngay cả Bất Chu Sơn bên trên con thỏ đều biết ngươi đối với trong lòng nữ hoa làm loạn.
Vương thép trứng bĩu môi nói,
cái này
gọi khác phái hút nhau,
đây là thiên nhiên quy luật.
Vương Đông Hưng cứng cổ quỷ biện nói,
chực,
tốt, ta tin.
Hiện tại vấn đề là ngươi như thế nào để nữ hoa đem nhân tộc cho tạo ra đến? Vương thép trứng hỏi.
Hắc, sơn nhân tự có diệu kế.
Đừng quên trong tay nữ hoa là có cựu thiên tức nhưỡng loại này bu dê cấp bùn đất, cái đồ chơi này nếu là không tạo được người, ta nuốt sống Bất Chu Sơn.
Vương Đông Hưng thề nói.
Hoa, vi sư đo lường tính toán thiên cơ phát hiện ngươi thành thánh cơ hội đã đến.
Sáng tạo chủng tộc là ngươi trời sinh sứ mệnh, như thế nào sáng tạo chủng tộc, sáng tạo dạng gì chủng tộc liền cần vi sư để dẫn dắt ngươi.
Đem trong tay ngươi cựu thiên tức nhưỡng cho ta.
Vương Đông Hưng phân phó nói.
Rõ.
Tâm tư tinh khiết nữ hoa cũng không hài lòng, nhu thuận đem trên người mình chí bảo đưa cho Vương Đông Hưng.
Thế giới này có âm tất có dương, âm dương giao hợp mới có thể vô cực tương sinh.
Cho nên một chủng tộc nhất định phải có hai loại người, nam nhân cùng nữ nhân.
Nam nhân chủ dương chí cương, nữ nhân chủ âm chí nhu.
Giữa thiên địa thích hợp nhất hình thái chính là bản cổ đại thần hình thái, bản tọa là bản cổ nghĩa đệ, hình thái cùng bản cổ là đồng dạng, cho nên nam nhân bộ dáng cần dựa theo ta bộ dáng đi chế tác, có đầu, có thân thể, còn muốn có tất tất. Ông Đông Hưng một bên giải thích trong tay một bên bận rộn, không bao lâu. Một cái vớ va vớ vẩn tiểu nhân liền xuất hiện ở trước mặt hai người.
Ngậy!
Vi sư mỹ thuật khóa là thể dục lao sư dạy, cái này đều muốn quái vi sư trường học ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, mời không nổi mỹ thuật lao sư, vừa đến mỹ thuật khóa liền để chúng ta vắt chân lên cổ đi ra ngoài chơi.
Khu khu, thu hồi ngươi chế dê ức.
Ta biết ngươi tại chế dê vi sư.
Biết thì là biết, không biết thì là không biết, ấy là biết vậy.
Đây chỉ là lần đầu tiên tính kỹ thuật sai lầm.
Để chúng ta quên vừa rồi phát sinh sự tình. Tiếp xuống ta muốn dạy ngươi như thế nào chế tác nữ nhân. Ông Đông Hưng sạm mặt lại nhìn tác phẩm của mình im lặng ngưng nghẹn.
Nữ nhân cùng dáng vẻ của nam nhân đại thể là không sai biệt lắm, nữ nhân đồng dạng phải có đầu, thân thể, tứ chi.
Nữ nhân vì cho bú, cần một đôi rất lớn tất tất, càng đại càng tốt.
Khu khu, vi sư không phải đại huynh khống.
Trừ cái đó ra, nữ nhân cùng nam nhân điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ nữ nhân dưới hông không có nhỏ tất tất, mà nhiều tất 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 tất. Cho nên cần cực kỳ tinh tế thao tác. Ông Đông Hưng tiếp tục nói liên miên lại nhải chỉ đạo nói.
Chẳng qua tay của hắn công cũng không có tiếng nói của hắn như thế lưu loát, quả nhiên, lần này chế tác vớ va vớ vẩn.
Ai ơi ta cũng không tin.
Nhưng ta là danh xưng thành hương kết hợp bộ thủ công tiểu vương tử.
Bóp cái tượng đất có thể nào làm khó ta hoa mà.
Cửu thiên tức nhưỡng.
Ông Đông Hưng mắt đỏ hạt châu phẫn nộ gầm thét lên.
Sau đó hắn vùi đầu gian khổ làm ra, đông một thanh tây một thanh lại tích lũy lên 10 cái tượng đất.
Ta mẹ nó. Lão tử thật không có nghệ thuật tiên phú, cái này 12 cái tượng đất nhìn quá chịu tượng. Đơn giản cực phẩm nhân gian. Trong lòng ông Đông Hưng kêu rên nói. Nữ hoa sợ hãi mà nói, lão sư, ngài nhìn ta bóp cái này có thể chứ? Ông Đông Hưng tập trung nhìn vào, chỉ trông thấy trong tay nữ hoa nâng một cái cao 3 tấc tượng đất, cái này tượng đất tinh tế trình độ nhưng so sánh ông Đông Hưng chế tác còn tinh tế hơn nhiều lắm, cái mũi là cái mũi, con mắt là con mắt. Khu khu. So với vi sư còn kém chút nghệ thuật nội hàm, nghệ thuật không thể nhận chỉ có bề ngoài, còn muốn có nội ẩn. Con đường của ngươi còn rất dài. Vương Đông Hưng một mặt nhức cả trứng dáng chống đỡ nói. Nặc. Nữ nhân này thế nào có phải hay không đã khá nhiều nữ hoa hiến vật quý giống như đem cái thứ hai tượng đất đưa cho Vương Đông Hưng. Lão sư nói rất có đạo lý đâu. Cái này tượng đất ta hoàn toàn đầu nhập vào tâm tình của mình, hiệu quả quả nhiên tốt hơn nhiều đâu. Vương Đông Hưng không lời nào để nói mà nói, có thể có thể. Ngươi hợp cách. Tìm một chỗ cho cái này hai nhỏ tượng đất chuyển vận tạo hóa chi lực, chỉ có tạo hóa chi lực mới có hóa thành bùn thổ làm sinh mệnh năng lực thần kỳ. Sư tôn, tạo hóa chi lực làm sao sử dụng, ta chỉ tu luyện đi ra, nhưng sẽ không dùng. Nữ hoa làm nũng nói. Ngậy, ngươi trước tiên đem cái đuôi từ ta trên lưng lấy xuống, ảnh hưởng không được. Hiện tại, ngươi cảnh giới thông huyền, tạo hóa chi lực bạo dạng, cho dù là hô hấp ở giữa đều có vô tận tạo hóa chi lực lưu chuyển, cho nên ngươi chỉ cần đối với nhỏ tượng đất thổi hơi liền tốt. Vương Đông Hưng nghiêm túc nói. Thật sao, quá tốt rồi. Cuối cùng ta có bạn chơi. Bất Chu Sơn thật sự quá tịch mịch. Tính tình trẻ con nữ hoa tràn ngập vui sướng nói. Đi đi. Hiện tại, ta suy nghĩ một chút xử lý như thế nào ta bóp nhóm này tượng đất. Ta luôn cảm thấy nhóm này tượng đất có tác dụng lớn. Vương Đông Hưng việc chỉnh trọng nói. Nữ hoa bĩu môi, đối với Vương Đông Hưng làm cái mặt quỷ nghịch ngợm nói, sư tôn rốt cục có khuyết điểm. 1/5, ta còn tưởng rằng thế tôn là toàn năng đây này. Đi đi đi. Đi một bên chơi. Sư tôn muốn tìm bảo. Vương Đông Hưng giống ngoanh con rồi giống như đem nữ hoa đuổi đi. Nữ hoa không làm, sư tôn. Bảo bối gì nha, vẫn là hồ lô sao? Bản cổ huyết tinh. Bảo không bảo bối, lúc trước đại ca ta bản cổ treo thời điểm đem toàn thân tinh huyết hóa thành vô tận hải dương, đem trong cơ thể tinh túy nhất huyết tinh phong ấn tại Bất Chu Sơn. Hiện tại, ta liền đi đem nó lấy ra. Vương Đông Hưng cười nói. Ê! Sư tôn, đây là không tính đảo mộ phần. Đây là ngài đối với bản cổ đại thân bất kính. Nữ hoa nhíu mày nói. Hắc! Danh con! Ngay cả sư tôn ngươi cũng dám hoài nghi vi sư cùng bản cổ đấu địa chủ thời điểm hỗn độn thanh liên còn có 36 cái hạt sen đâu. Âm dương nhị khí chưa tách ra đâu. Vương Đông Hưng lặng lẽ, vi sư liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là hóa mục nát thành thần kỳ, cái gì gọi là biến phế thành bảo. Ngươi không phải ngại vi sư bóp tượng đất khó coi sao, vi sư liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là tiến công tượng đất. Nói xong Vương Đông Hưng hướng phía vương thép trứng vây tay một nắm mang đi nó, thép trứng. Lục soát phương viên và dặm, nhìn xem có hay không bản cổ huyết tinh vết tích. Ta có dự cảm, lần này chúng ta nhất định có thể tìm tới. Chương 61, tìm kiếm bản cổ huyết tinh. Sư tôn nha, bản cổ huyết tinh ngươi cũng tìm 300 năm. Nhân tộc đều nhanh chết một gốc dạng. Trong hồng hoang thời gian mặc dù không đáng tiền, nhưng ngại như thế lãng phí luôn luôn không tốt nha. Nữ hoa sợ hãi quên lơn. Vi sư cũng không tin, bản cổ huyết tinh tuyệt bích ở Bất Chu Sơn một góc nào đó. Thép trứng, tiếp tục lục soát. Vương Đông Hưng râu ria sồm soàm, còn buồn ngủ, mặt mũi tràn đầy sầu bi kiên trì nói.